Chương 1135, nắm mũi dẫn đi. Chương 1135, nắm mũi dẫn đi về sau như thế nào, liền phải xem ngươi biểu hiện. Đằng lao tổ khàn khàn cười một tiếng. Muốn làm sao biểu hiện, mới có thể để cho đằng gia gia hài lòng. Tiểu ma đầu hiếu kỳ. Trang Mỹ Nhi nhịn không được nhíu mày. Ma đầu kia muốn giả ngốc tới khi nào? Nàng cũng không tin, bằng đầu của tiểu tử này não, sẽ đoán không được nàng cùng đằng lao tổ trước chuyến này tới mục đích. Đằng lao tổ cũng rất bất đắc dĩ. Rõ ràng trong lòng cái gì đều tin tưởng, nhưng chính là không đi đâm thủng, người trẻ tuổi liền không thể thẳng thắn điểm. Không phải muốn hắn lao nhân ra này, kéo xuống mặt mo chủ động mở miệng. Được thôi, như ngươi mong muốn. Đằng lao tổ cười nói, rời đi cổ tinh thần, gia nhập chúng ta. Có ý tứ gì? Tiểu ma đầu tiếp tục giả vờ ngốc giả ngốc, tại sao phải rời đi tỷ phu, gia nhập các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi không phải Thanh Long thần điện người? Trang Mỹ Nhi gân xanh nổi lên. Trước khi đến ta nói còn chưa đủ tin tưởng. Chuyến này muốn gặp là Thanh Long thần điện một vị lao tổ. Bây giờ còn hỏi ra vấn đề như vậy, tiểu tử, ngươi cố ý a? Đã các ngươi là Thanh Long thần điện người, kia tiểu gia liền rất khó hiểu. Bất luận là các ngươi, vẫn là tỷ phu, tất cả mọi người là Thanh Long thần điện một viên, vì cái gì còn muốn điểm ngươi ta? Chẳng lẽ lại các ngươi đang làm nội đấu? Tiểu ma đầu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, đem cái này giả vờ ngây ngốc mánh khóe, có thể nói là phát huy vô cùng tinh tế. Trong lúc nhất thời, Trang Mỹ Nhi cùng đằng lão tổ cũng không biết làm như thế nào trả lời. Thừa nhận tại nội đấu, trên mặt mũi không qua được. Dù sao không phải cái gì hào quang sự tình. Nhưng nếu là không thừa nhận, khẳng định liền không có cách nào lại tiếp tục nói tiếp. Cái này tiểu gia hỏa không đơn giản. Đây là đằng lão tổ ở trong lòng đối tiểu ma đầu đánh giá. Nhìn như cả lơ phất phơ, tùy hứng làm bậy, kỳ thực đầu não khốc khéo, tâm tư kín đáo, sơ ý một chút liền có khả năng bị hắn nắm mũi dẫn đi. Đằng gia gia, ngài là Thanh Long thần điện lão tổ, tỷ phu là Thanh Long thần điện tổng điện chủ, theo lý thuyết, các ngươi hẳn là chân thành hợp tác, chung sáng tạo một mảnh thái bình tình thế. Nhưng vì cái gì muốn ồn ào nội chiến? Chẳng lẽ là bởi vì ngã tạ phu năng lực không đủ, không xứng làm Thanh Long thần điện tổng điện chủ? Tiểu ma đầu không hiểu, mở miệng một tiếng tỷ phu, làm cho có thể gọi một cái thân mật. Đằng lão tổ hỏi lại, vậy ngươi cảm thấy cổ tinh thần xứng sao? Không xứng. Tiểu ma đầu không có chút gì do dự, trực tiếp lắc đầu. Đằng lao tổ cùng Trang Mỹ Nhi vô cùng ngạc nhiên. Còn tưởng rằng Tô Phạm sẽ giữ gìn cổ tinh thần, thay cổ tinh thần nói chuyện, không phải từng muốn, kết quả cùng bọn hắn đến như vậy vừa ra. Thật đúng là chủ đánh một cái không theo lẽ thường ra bài. Ta con chó kia tỷ phu, cả ngày chơi bời lêu lồng, không có việc gì, hơn nữa còn hẹp hỏi, vắt chảy ra nước. Muốn tiểu gia nói, Thanh Long thần điện tổng điện chủ vị trí, hẳn là nhường vợ hắn tới làm. Bởi vì tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ, đều là ta duyệt tỷ tại xử lý. Có đôi khi, ngay cả ta cũng nhịn không được là duyệt tỷ bên bực kẻ yếu, làm sao lại tìm tới như thế một cái hết ăn lại nằm, mê mội mất cả ý chí xú nam nhân. Tiểu ma đầu khe nói. Đằng lao tổ hai người nhìn nhau, nhịn không được cười khổ. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người dám như thế đánh giá bọn hắn Thanh Long thần điện tổng điện chủ. Không ngừng chó tỷ phu, vẫn là ta vậy lại ca. Cả ngày liền biết uống rượu, chưa từng hỏi đến chấp pháp điện sự tình, cho nên tiểu gia đề nghị, bại miệng hắn điện chủ chi vị, nhường chúc lao đầu chống đi tới. Trang Mỹ Nhi khỏe miệng giật một cái. Ngươi đề nghị, có thể hay không đi trước chiếu chiếu tấm gương, ngươi có tư cách gì đề nghị? Tỷ phu, duyệt tỷ, đại ca đằng lão tổ uống trà, ha ha cười nói, xem ra quan hệ của ngươi với bọn họ rất không tệ. Không có cách nào. Tiểu gia trời sinh cứ như vậy làm người khác ưa thích. Mỹ Nhi tỷ tỷ, đằng gia gia, chẳng lẽ các ngươi không thích tiểu gia? Tiểu ma đầu nháy mắt, một bộ đơn thuần bộ dáng khả ái. Trang Mỹ Nhi lau chán, cảm giác giống như hàn huyên rất nhiều. Có thể cảm giác, giống như lại cái gì đều không có trò chuyện. Xuất hiện tình huống như vậy giải thích rõ cái gì? Giải thích rõ ma đầu kia, một mực tại nói chêm chọc cười, đùa bọn hắn chơi. Đương nhiên, mặc kệ ta con chó kia tỷ phu, có hay không năng lực đảm nhiệm tổng điện chủ trước, có một chút tuyệt đối không thể cải biến. Tiểu ma đầu ngước nhìn vạn dặm trời trong, thật sâu thở dài, mặc kệ là trong thế tục danh môn vọng tộc, vẫn là một phương tông môn thế lực, kiêng kỵ nhất chính là nội đấu. Nghe nói lời này, đằng lao tổ hai người không khỏi nhíu mày. Bởi vì nội đấu, sẽ hao tổn không chúng ta nội tình. Nội đấu, sẽ hao hết tự thân khí vận. Mà nội đấu, cuối cùng cũng chỉ sẽ tiện nghi chúng ta Thanh Long thần điện đối thủ. Chuyện cũ kể thật tốt, nhà hòa thuận vạn sự hưng. Thanh Long thần điện chính là một cái chính thể, chỉ có đại gia một lòng đoàn kết, khả năng sáng tạo ra tốt đẹp hơn ngày mai. Tiểu ma đầu càng nói càng phấn khởi. Cuối cùng liền cùng điên cùng như thế, cả người là rõng ràng. Đang ra ra, để chúng ta cùng một chỗ triển vọng tương lai à, tiểu gia tin tưởng, tương lai có một ngày, chúng ta Thanh Long thần điện nhất định sẽ đứng tại phiến đại lục này đỉnh phong. Đằng lao tổ rất bất đắc dĩ. Vốn là định cho tiểu tử này tẩy não, kết quả hiện tại ngược lại biến thành tiểu tử này cho bọn họ tẩy não. Mấu chốt nhất, kém chút đem hắn thuyết phục. Trang Mỹ Nhi nhíu mày, Tô tiểu tử, những vật này ngươi là từ đâu học được? Tiểu ma đầu lộ ra một bộ rất giật mình biểu lộ, Mỹ Nhi tỷ tỷ, cái này còn cần học. Đô đần đều hiểu đạo lý, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? Trang Mỹ Nhi sắc mặt tái xanh. Ý tứ chính là, nàng liền đồ đần cũng không bằng. Ngươi sống cả đời, đồ chính là cái gì? Không phải liền là tạo phúc tử tôn, danh thủy thiên cổ. Quyền lợi, dục vọng, giá tâm, bất quá chỉ là thoảng qua như mây khói. Cho nên chúng ta là người, ngàn vạn phải gìn giữ đầu óc thanh tỉnh, đừng bị dục vọng che đậy tâm trí, cuối cùng rơi xuống một cái để tiếng xấu muôn đời kết cục. Tiểu ma đầu lắc đầu thở dài, không đáng a. Đằng lao tổ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thật sự là vạn vạn không nghĩ tới, tuổi còn nhỏ liền có giác ngộ như vậy. Đây quả thật là theo như đồn đại cái kia vô pháp vô thiên, việc ác bất tận Tô Ma Vương. Tiểu ma đầu nhe răng nhếch miệng, Đằng gia gia, có phải hay không đống nhiên đối tiểu gia lau mắt mà nhìn? Đằng lao tổ lắc đầu bật cười. Xác thực, liền Tô Phàm tâm tính này, rất nhiều người đời trước cũng không sánh nổi, đây chính là cổ tinh thần tín nhiệm hắn như thế nguyên nhân a. Bởi vì tại Tô Ma Vương trong mắt, hắn không nhìn thấy dù là nửa điểm đối quyền thế khát vọng. Nói cách khác, đây là một cái căn bản không quan tâm quyền thế người, chỉ cần mình còn sống vui vẻ là được. Người loại này, căn bản là không có cách thu mua. Trang Mỹ Nhi hỏi, cho nên lập trường của ngươi đến cùng là cái gì? Tiểu gia lập trường tiểu ma đầu nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn Trang Mỹ Nhi, tiểu gia là Thanh Long Thần Điện đệ tử, lập trường vĩnh viễn tại Thanh Long Thần Điện. Ai là chân tâm là Thanh Long Thần Điện nỗ lực, ai là chân tâm là Thanh Long Thần Điện tốt, tiểu gia liền đứng ở bên nào. Cái này trả lời chắc chắn, Mỹ Nhi tỷ tỷ đã thỏa mãn. Câu trả lời này quả thực thiên ý vô phùng, mặc kệ là Trang Mỹ Nhi, vẫn là Đằng lão tổ, cũng không tìm tới bất kỳ phản bác nào cơ hội. Đằng lão tổ cười hỏi, kia Tô Như Yên làm phản trận tướng, đến tột cùng là cái gì? Chuyện này, chó tỷ phu không phải đã giải thích thật sự tinh tường. Hết thảy tất cả đều là Chu Tức Thần Điện âm mưu. Cho nên Đằng gia gia, lão nhân gia ngài cũng đừng tại trứng gà bên trong chọn xương cốt, có hại ngài đức cao vọng trọng hình tượng. Tiểu ma đầu con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, Đằng gia gia, ta nói như vậy, ngài sẽ không tức giận à? Đằng lão tổ đắng chát cười một tiếng. Ngươi mở miệng một tiếng Đằng gia gia, mở miệng một tiếng đức cao vọng trọng, còn một mực đổi khuôn mặt tươi cười, lão phu coi như muốn tức giận, cũng không thể thật sự tức giận à? Miễn cho đợi chút nữa lại cho ngươi bắt được cái chuôi, nói lão phu không phong khoáng. Có thể nói, cùng tiểu ma đầu lần đầu tiên giao phòng, hắn vị này Thanh Long Thần Điện lão tổ bại hoàn toàn. Chương 1136, xin hỏi ta có lỗi gì? Một, chương 1136, xin hỏi ta có lỗi gì? Một, được, chúng ta cũng đừng lại tự chuốc nhục nhã, đi thôi. Đằng lão tổ đứng dậy cười nói. Trang Mỹ Nhi gật đầu, trừng mắt tiểu ma đầu, lên. Chẳng phải một cái ghế đầu, đưa cho tiểu gia có thể sao thế? Tiểu ma đầu vẻ mặt không vui đứng dậy, đem dưới chân ghế đầu đá cho Trang Mỹ Nhi, sau đó liền tiến đến Đằng lão tổ trước mặt. Đằng lão tổ hầu nghi nhìn xem hắn. Tiểu ma đầu xoa xoa tay, liếm lắc mặt, Đằng gia gia, lần đầu gặp mặt không cho phần lễ gặp mặt. Đằng lão tổ vẻ mặt cứng đờ, hoặc nhiều hoặc ít là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trang Mỹ Nhi cũng sửng sốt một chút, tiến lên một thanh níu lấy tiểu ma đầu lỗ tai, ngươi ra mặt thế nào cứ như vậy dày đâu? Nào có chủ động tìm người khác muốn gặp mặt lễ. Tiểu ma đầu ra sức tránh thoát, lại không tìm ngươi muốn gặp mặt lễ, ngươi kích động cái gì kỉnh? Trang Mỹ Nhi mặt đen lên, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta tại kích động? Rõ ràng là tại khinh bỉ ngươi. Khinh bỉ liền khinh bỉ, không quan trọng. Tiểu ma đầu hoàn toàn chính là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, cười hắc hắc nói, Đằng gia gia, ngài anh minh thần võ, càng già càng dẻo dai, tiểu gia đối với ngài lòng kính trọng, giống như nước sông cuồn cuộn dừng lại. Đằng lão tổ vội vàng đưa tay cắt ngang tiểu ma đầu lời nói, xoa đau đớn cái chán, từ trong ngực tìm tòi cả buổi, lấy ra một cái lệnh bài. Lệnh bài này tiểu ma đầu con ngươi tình quang lóe lên. Lệnh bài toàn thân màu xanh, khắc lấy hình rồng đồ đằng. Lần trước tại Đăng Cát, đối mặt Diệu Được Tử đại ca cả đường, Trang Mỹ Nhi xuất ra chính là lệnh bài này. Đáng tiếc lúc ấy, Diệu Được Tử đại ca không thèm chịu nể mặt mũi. Lại nói đại ca lúc ấy cũng là rất vừa, liền Đằng lão tổ mặt mũi cũng không cho. Đằng lão tổ khàn khàn cười nói, trước đó cũng không chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt, liền đem lệnh bài này tặng cho ngươi a. Có cái gì dùng? Tiểu ma đầu tiếp nhận lệnh bài, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hỏi ngươi tỷ phu đi thôi. Đằng lão tổ dứt lời, liền dẫn Trang Mỹ Nhi quay người rời đi. Đằng gia gia gặp lại. Mỹ Nhi tỷ tỷ gặp lại. Ta sẽ nhớ các ngươi. Tiểu ma đầu lưu luyến không rời với tay. Ngậm miệng. Trang Mỹ Nhi quay đầu hung hăng trừng mắt tiểu ma đầu. Hôn tiểu tử, hôm nào lại đến thu thập ngươi? Chờ hai người biến mất tại dưới tầm mắt, tiểu ma đầu túi đầu mắt nhìn lệnh bài trong tay, quay người chuẩn bị trở về Thanh Long Thần Điện. Vừa mới chuyển thân, liền thấy chó tỷ phu cùng Lý Hữu Đức theo trong núi đi tới. Tiểu ma đầu vẻ mặt cứng đờ. Chó tỷ phu tại cái này? Kia trước đó, hắn nói những cái kia không xứng làm tổng điện chủ lời nói không phải liền bị chó tỷ phu nghe được. Phan ca, lệnh bài cho bản gia nhìn một cái. Lý Hữu Đức chạy tới, không nói lời gì, trực tiếp theo tiểu ma vương trong tay cướp đi lệnh bài. Không cần nghĩ cũng biết, cái đồ chơi này khẳng định là bà bối. Tiểu ma đầu trợn trắng mắt, tiến đến tổng điện chủ trước mặt, tỷ phu, đệ đệ biểu hiện được thế nào? Biểu hiện vẫn được. Bất quá trong mắt ngươi, ta thật sự có như thế không chịu nổi. Cái này tổng điện chủ vị trí, nếu không để ngươi đến ngồi. Tổng điện chủ mặt lạnh lấy. Đừng đừng đừng. Tiểu gia có tài đức gì, cái nào xứng làm Thanh Long Thần Điện tổng điện chủ? Tiểu ma đầu đội vàng khoát tay. Không, ngươi phối. Không, ta không xứng. Mồ hôi đầm địa. Tổng điện chủ khẽ nói, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, nhìn ngươi lần này biểu hiện vẫn được, ta liền tạm thời trước không đánh ngươi. Tỷ phu đại khí. Tỷ phu đẹp trai nhất. Ta chính là tỷ phu thần tượng không đúng, tỷ phu chính là ta thần tượng, ta đối tỷ phu lòng kính trọng, giống như nước sông cuồn cuộn. Tổng điện chủ vô lực trợn trắng mắt, định hót. Mặc dù trong đôi mắt mang theo một tia ghét bỏ, nhưng hiện ra nụ cười trên mặt khó mà che giấu. Nguyên bản hắn vẫn rất lo lắng, sợ tiểu ma đầu gánh không được Đằng lão tổ dụ hoặc, vứt bỏ minh ném ám. Đồng thời cũng lo lắng Đằng lão tổ đối tiểu ma đầu bất lợi. Cho nên khi Lý Hữu Đức đi tìm tới hắn, giải thích rõ tình huống sau, liền ngựa không dừng vó chạy tới. Kết quả thật đúng là không nghĩ tới. Đối mặt Đằng lão tổ cái này cấp bậc kinh khủng tồn tại, tiểu tử này chẳng những không có nửa điểm e ngại hoặc thỏa hiệp, ngược lại toàn bộ hành trình một mực nắm lấy quyền chủ động. Đồng thời nói ra mỗi một câu nói đều để người vô pháp phản bác. Có thể nói, chương 1136, xin hỏi ta có lỗi gì? 2, chương 1136, xin hỏi ta có lỗi gì? Hai, lần này Đằng lão tổ chính là có nỗi khổ không thể nói ra, có nỗi khổ không nói được. Tiểu ma đầu cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tránh thoát cái này đống nhiên đánh đập, tỷ phu, lệnh bài này có cái gì diệu dụng? Ngươi ngớ ngẩn. Đường đường một vị lão tổ thân phận lệnh bài, vậy khẳng định có thể để ngươi tại Thanh Long thần điện nắm giữ đi ngang một liếng. Tổng điện chủ xem thường. Trí thông minh đáng lo. Nói nhảm, loại sự tình này tiểu gia đương nhiên biết. Tiểu gia có ý tứ là, ngươi thấy cái này mai lệnh bài, có phải hay không cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ. Tiểu ma đầu cười gian. Lý Hưu Đức sững sờ, lập tức cầm lệnh bài nằm ngang ở tổng điện chủ trước mặt, thấy này khiến người như thấy dây leo tổ, chó tỷ phu, cho bản gia quỳ xuống. Tổng điện chủ móc ra một cây gậy gỗ, khắc khắc cười nói, đây là bản điện chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị, tính bền dẻo mười phần, quất vào thí cổ thượng tương đối ba vừa, còn sẽ không thương cân độ cốt. Tỷ phu, chuyện gì cũng từ từ, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng coi là thật a. Hai người vội vàng lui lại, nói xong co cẳng liền chạy. Cái này bỗng nhiên đánh đập, vẫn là không có tránh thoát đi. Tô Như Yên một chuyện có một kết thúc, Thanh Long thần điện dần dần bình tĩnh trở lại. Trang Mỹ Nhi cũng không lại đến đi tìm tiểu ma đầu. Khó được rảnh rỗi tiểu ma đầu, cả ngày đại môn không ra nhị môn không bước, trốn ở trong phòng tu luyện, xung kích động thiên biên mãn. Lúc này thức hải bên trong linh đài phía trên, linh hồn chi hỏa đã trừng to bằng chậu rửa mặt, như một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu đen. Tim vô đập âm thanh truyền ra. Phản phất tại trong ngọn lửa, dự dục một cái sinh mạng thể. Đây chính là linh hồn. Chờ tu luyện tới cực hạn, linh hồn liền sẽ thai nghén mà ra, hóa thành nhân hình. Cùng lúc đó, thức hải cường độ cũng đang không ngừng tăng lên, nhưng khoảng cách đệ thập giai đoạn còn rất xa xôi. Nam Châu, Chu Tước thần điện, Lý Vân Hổ, người có biết sai? Một đạo uy nghiêm tiếng quát theo đại điện bên trong truyền tới. Lý Vân Hổ đứng tại đại điện ngoài cửa, xin hỏi tổng điện chủ đại nhân, đệ tử làm sai chỗ nào? Người giết Luân Hùng, tình có thể hiểu, nhưng người đem Thánh Long Thương chắp tay đưa cho Tô Ma Vương, cái này không có sai. Hơn nữa bản điện còn nghe nói, ngươi cùng Tô Ma Vương quan hệ cá nhân không cạn, thậm chí nâng ly cả chén, nói chuyện trắng đêm. Thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Đệ tử cùng Tô Ma Vương sắc thực tương đối hợp ý, nhưng đệ tử chưa hề làm qua tổn thương Chu Tước thần điện lợi ích hành vi. Đồng thời đệ tử cam đoan, bất luận chúng ta quan hệ cá nhân sâu bao nhiêu, đệ tử lập trường cũng sẽ không cải biến. Về phần Thánh Long Thương, vốn là hẳn là hắn. Lại nói, Thánh Long Thương cũng không phải cho không, hắn là dùng cải tiến sau phần thiên quyết, cùng đệ tử trao đổi. Một cái thánh khí, đổi lấy một đạo thánh quyết, chúng ta Chu Tước thần điện không lỗ. Huống hồ Lý Trường Thiên cùng Diêu Vân Kiểu cử động lần này, cũng là giáp tâm hại người, cho nên mong rằng đại nhân minh giám. Lý Vân Hổ cực lực giải thích. Quý biện, một cỗ khí tức kinh khủng theo đại điện bên trong mãnh liệt mà ra. Phúc. Lý Vân Hổ phun ra một búng máu, cả người như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh. Đệ tử không có quỷ biện, câu câu là thật. Giữ vững thân thể sau, Lý Vân Hổ túi đầu nói rằng, chấp mê bất ngộ, hiện tại liền cho ta đi thiên ngục phong diện bích hối lôi. Lúc nào thời điểm ý thức được sai lầm của mình, lúc nào thời điểm trở ra. Thanh âm uy nghiêm gầm thét, đệ tử cáo lui. Lý Vân Hổ không người cúi đầu, quay người bước nhanh rời đi. Lý Sư Minh, ngươi liền cho tổng điện chủ đại nhân nói lời xin lỗi, nhận sai à? Tin tưởng liền tổng điện chủ đại nhân đối ngươi yêu thích, khẳng định sẽ tha thứ ngươi. Chớ vì một cái Tô Ma Vương bị mất rơi tiền đồ của mình. Lý Sư Minh, ngươi liền nghe chúng ta một lời khuyên, Thiên Ngục Phong không phải người có thể đợi địa phương. Cách đó không xa một đám đệ tử đuổi theo, tận tình thuyết phục. Ta chưa làm qua bất kỳ thật xin lỗi Chu Tước thần điện sự tình. Đồng thời sau khi trở về trước tiên, ta liền đem phần thiên quyết nộp lên cho võ học bảo khố. Xin hỏi, ta có lỗi gì? Đối Chu Tước thần điện, hắn không thẹn với lương tâm, cho nên nhường hắn nói xin lỗi, vĩnh viễn không có khả năng. Chương 1137, 2 năm sau, xuất phát. Chương 1137, 2 năm sau, xuất phát. Tu luyện không tuyến nguyệt. 2 năm thoáng một cái đã qua. Vậy anh, ngày này, tiểu ma đầu đi ra động phủ, con ngươi thần quang lấp lóe. Quanh thân kia sôi trào mãnh liệt khí tức, như vô hình sóng dữ giống như lan lộn. Phía trên đỉnh núi, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, nhanh như vậy đã đột phá. Tiểu ma đầu ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra là Ngô Thành. Tiểu ma đầu thu liễm lấy khí tức, một bước đạp không mà lên, rơi vào Ngô Thành bên cạnh, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Ngô đại thúc, vì cái gì đột phá tới động tiên cảnh sau tu luyện khó như vậy đâu? Khó? Ngô Thành choáng váng. Nếu như nhớ không lầm, ma đầu kia theo động tiên đại thành đột phá tới động tiên viên mãn, trước trước sau sau liền dùng hơn 2 năm. Thời gian hơn 2 năm liền đột phá một cái tiểu cảnh giới, khó sao? Đúng vậy a, quá khó khăn. Nếu là giống như trước kia, mấy ngày đột phá một cái tiểu cảnh giới, mấy tháng đã đột phá một cái đại cảnh giới, thật là có nhiều thoải mái. Tiểu ma đầu lắc đầu thở dài, hiện tại tiểu gia là càng ngày càng phế đi. Ngô Thành sắc mặt đen nhánh. Tiếp tục như vậy, ít ra còn phải muốn 2-3 năm, khả năng đột phá tới động thiên đại viên mãn. Bất quá may mắn lao tỷ cho tiểu gia không ít động thiên đan, chỉ cần vững chắc tốt tu vi cảnh giới, liền có thể lập tức đột phá. Thật là, mặc dù rất nhanh liền có thể đột phá tới động thiên đại viên mãn, nhưng muốn đột phá tới thần biến cảnh, còn rất dài một đoạn thời gian a. Ngô đại thúc, ngươi nói có cái gì đường tắt, có thể khiến cho tiểu gia ngày mai đã đột phá tới thần biến cảnh? Bành. Ngô Thành nhịn không được, mò lên ống tay áo, một quyền nện tại tiểu ma đầu trên đầu. Đánh tiểu gia làm gì? Tiểu ma đầu ôm đầu. Ta hiện tại không ngừng muốn đánh ngươi, còn muốn làm thịt ngươi. Hơn 2 năm đã đột phá một cái tiểu cảnh giới, ngươi còn không biết dừng. Nếu như ngươi vẫn là phế vật, vậy ta đây mấy chục năm đều không thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, ngươi tính là gì? Trong phế vật đều như thế người tiền, ngươi còn muốn đường tắt. ngươi liền nói, ngươi muốn tức chết hay? Nô Thành cắn răng nghiến lợi nhào tới, bắt lấy tiểu ma đầu chính là một trận đấm đá. Nô đại thúc, hiểu lầm à, tiểu gia không muốn khí ngươi, càng không có tổn thương ngươi tự tôn suy nghĩ. Tiểu ma đầu đội vàng giải thích. Nô Thành ngạo kiểu biểu thị. Không nghe. Mau dừng tay, không phải tiểu gia muốn hoàn thủ. Vậy thì thừa dịp ngươi hoàn thủ trước đó, nhiều đánh mấy lần. Lẽ nào lại như vậy, tiểu gia nổi giận. Tiểu ma đầu gầm lên giận dữ. Lập tức, hai người liền tại sân điên, đánh nhau ở cùng một chỗ. Ôi, đáng chết ma đầu, không cho phép dở trò chiêu. Tiểu gia liền phải. Mau buông tay, mệnh căn tử nhanh gây mất. Không thả. Tiểu tử. Cũng không cân nhắc một chút phân lượng của mình, cùng tiểu gia đánh nhau, ngươi làm được qua sao? Lúc này, một cái mang theo mặt nạ, dáng người linh lung nữ tử, đi vào đỉnh núi. Nô Thành vội vàng nói, dừng tay, có người đến. Tiểu ma đầu vẻ mặt cười nạo, nô đại thúc, ngươi làm tiểu gia ngốc sao? Loại này điêu trùng tiểu kỹ, tiểu gia sẽ mắc lửa. Không có lừa ngươi, thật người đến. Nô Thành lòng nóng như lửa đốt. Bị một cái đệ tử nhìn thấy chật vật như thế một màn, vẫn là một vị nữ đệ tử, thật sự là ném người chết. Tiểu ma đầu quay đầu nhìn lại. Hóa ra là Khương Minh Nguyệt. Cũng rốt cục buông lòng tay ra. Kia cái gì, các ngươi trò chuyện. Nô Thành đối Khương Minh Nguyệt ngượng ngùng cười một tiếng, lại trừng mắt tiểu ma đầu, tiểu vương bắt con bê, ngày sau tái chiến. Dứt lời liền che lấy đúng quần, quay người xám xịt chạy vào bên cạnh đại điện. Tiểu ma đầu mặt mũi tràn đầy khinh bỉ giơ ngón tay giữa lên, tiến đến Khương Minh Nguyệt trước mặt, Minh Nguyệt sư tỷ, lần trước tại sân quyết đấu, chúng ta thế nào nói đến? Nói cái gì? Khương Minh Nguyệt hồ nghi. Bệnh hay quên lớn như thế? Chúng ta thật là đã nói xong, chỉ cần tiểu gia đánh bại Lý Vân Hổ, liền nói cho ta thân phận của ngươi. Sao thế? Hiện tại dự định không nhận nợ. Ngươi có đánh bại hắn? Không có sao. Vậy ai là hạng nhất? Tiểu ma đầu vẻ mặt cứng đờ. Hạng nhất là tiểu hổ ca, cho nên cũng không tính hắn được. Xuất quan đi chuẩn bị ngay một chút, ngày mai chúng ta liền tiến về Táng Thần Hải. Khương Minh Nguyệt nhàn nhạt nói câu, liền quay người rời đi. Táng Thần Hải tiểu ma đầu nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn vô tận hải phương hướng, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Một ngày này, hắn đã chờ mong rất lâu. Hôm sau, sáng sớm, một đầu tuyết trắng cả lớn, giáng lâm tại thiên phong trên không, vẩy xuống lấy từng mảnh quan vũ. Ba ba, mau đưa nồi sắt lớn lấy ra, có linh ngư đưa tới cửa. Tiểu băng phượng chạy chạy nước miếng. Linh ngư đưa tới cửa. Tiểu ma đầu sững sờ, như thiểm điện lao ra. Thật đúng là một đầu linh ngư. Tu vi còn không yếu. Thần biến cảnh. Không nhìn lầm. Chính là thần biến cảnh. Thật sự là không dám tưởng tượng, một đầu linh ngư cũng có thể tu luyện tới cảnh giới này, toàn thân trên dưới kia vảy cá, giống như bảo thạch đóng ánh sáng long lanh. Long quang một tiếng, một cái nồi sắt lớn xuất hiện. Thần biến cảnh thì thế nào? Chỉ cần ngươi là cá, kia làm theo là tiểu gia trong nồi một bàn đồ ăn. Tiểu băng phượng cười tủm tỉm vung cánh, con cá nhỏ, nhanh đến chúng ta trong nồi đến. Linh ngư con ngươi co rụt lại, quay người chuẩn bị chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Kim Duyệt đạp không mà đến, trấn an hạ linh ngư, trừng mắt tiểu băng phượng cùng tiểu ma đầu, các ngươi muốn tìm cái chết. Tiểu ma đầu ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng đem nồi sắt lớn giấu ở sau lưng, "Duyệt tỷ, đây là ngươi mới tìm tới linh sủng." "Không phải, nó trước kia sinh hoạt tại Táng Thần Hải khu vực biên giới, đối Táng Thần Hải tình huống hiểu khá rõ, cho nên tỷ phu ngươi chuyên môn để nó đến, hộ tống các ngươi đi Táng Thần Hải. Các ngươi có thể gọi nó Tiểu Bạch." Thuận tiện nói một câu, "Đây là tỷ phu ngươi yêu thích nhất một đầu linh ngư." Kim Duyệt cường điệu nhấn mạnh hạ, hỏi, "Minh Bạch ta ý tứ của những lời này a?" "Minh Bạch, minh bạch." "Tiểu Bạch, vừa rồi rất xin lỗi, tiểu gia còn tưởng rằng ngươi đụng phải cái gì chuyện thương tâm, trong lúc nhất thời nghĩ quẩn, chủ động chạy tới để chúng ta nấu ngươi." Tiểu ma đầu gật cười, đem nồi sắt lớn thu vào. Linh ngư giận dữ trừng mắt tiểu ma đầu. "Ta nghĩ không ra nữa, cũng không có khả năng chạy tới tìm chết ta. Thèm ăn cứ việc nói thẳng, tìm cái gì nát lấy cớ. Ba ba, nó giống như tại trường ngươi. Ta thấy được, hiện tại có Duyệt tỷ che chở nó, chúng ta trước đừng động thủ." "Minh bạch, minh bạch, chờ Duyệt di đi, chúng ta lại nấu nó." Hai cha con hắc hắc cười không ngừng. Nước bọt chảy ròng. "Tập hợp." Theo Kim Duyệt ra lệnh một tiếng, lần lượt từng thân ảnh theo trong động phủ lướt đi, tụ tập ở trên không. Kim Duyệt liếc nhìn toàn trường, lần này Táng Thần Hải lịch luyện, ta liền không bồi các ngươi đi, tất cả dựa vào các ngươi chính mình. Tiểu ma đầu sững sờ, nhíu mày, trước kia không phải nói, có cường giả dẫn đầu chúng ta đi lịch luyện. Thế nào hiện tại để chúng ta chính mình đi? Sắp thực có, nhưng không phải ta. Đợi đi đến Táng Thần Hải, tự nhiên sẽ nhìn thấy dẫn đầu các ngươi đi lịch luyện người. Kim Duyệt nói rằng, vậy là tốt rồi. Tiểu ma đầu nhẹ nhàng thở ra, tiến lên ôm Kim Duyệt cánh tay, "Duyệt tỷ, đệ đệ không nỡ bỏ ngươi." Nhìn tiểu ma đầu kia làm bộ dáng, Kim Duyệt bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời. Tiểu ma đầu cười hắc hắc, dắt lấy Kim Duyệt đi đến một bên, thần sắc một chút biến vô cùng nghiêm túc. "Duyệt tỷ, nếu như chúng ta tại Táng Thần Hải xảy ra chuyện gì bất chắc, xin ngươi về sau nhất định phải giúp ta chiếu cố một chút Lưu Vân Tông." Kim Duyệt lông mày nhướng lên, một cái bạo lật đập vào tiểu ma đầu trên trán, cả ngày nói hiệu nói vượn cái gì, còn không có đi ra ngoài liền nói loại này điểm xấu lời nói, điển hình miệng quạ đen. "Ta là chăm chú, mục tiêu của hắn lần này không phải bèn bèn chỉ là đi Táng Thần Hải lịch luyện. Đầu tiên là tìm kiếm tứ đại bảo hộ thần thú lưu lại thần tàng, sau đó là truy tra Tô Thanh Sơn hạ lạc. Con đường phía trước từ từ, các hung khó dò a." Chương 1138, manh mối trọng yếu. 1. Chương 1138, manh mối trọng yếu. 1. Kim Duyệt không biết do những sự tình này, nhẹ giọng trấn an. "Yên tâm đi, lần này cũng chỉ là để các ngươi đi ngoại hải lịch luyện, sẽ không tiến nhập nội hải, càng sẽ không tiến vào hạch tâm hải vực. Mà ngươi, cũng không cho phép mang theo Lý Hữu Đức bọn hắn tự tiện xông vào nội hải. Nếu như không nói trước căn dặn, liền tiểu tử này tính cách, khẳng định là nơi nào nguy hiểm hướng cái nào chui. Nội hải, kia là một cái liền nàng đều không dám đặt chân địa phương. Hạch Tâm Hải vực càng không nói, cho tới nay, nàng cũng không biết Hạch Tâm Hải vực là dạng gì. Đối Hạch Tâm Hải vực hiểu rõ, cũng giới hạn trong cổ tịch bên trên ghi lại một chút phiến diện tin tức. Không có. Tiểu gia sinh ra tới chính là một cái hiểu chuyện nghe lời hảo hải tử. Tiểu ma đầu nhẹ răng cười một tiếng, khẳng định không thể để cho Duyệt tỷ biết hắn đi Táng Thần Hải mục đích, không phải 100% sẽ ngăn lại hắn. Thậm chí về sau, khả năng liền tiến vào Táng Thần Hải cơ hội đều không có. Không như thế tự luyến sẽ chết. Kim Duyệt khinh bị nhìn hắn, đem tiểu bạch chiếu cố tốt, nó bản danh gọi Côn Ngư, thể nội nắm giữ thần thú côn bằng huyết mạch chi lực, nếu như nó xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chờ ngươi trở về, tỷ phu ngươi chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Minh bạch minh bạch. Tiểu ma đầu liên tục gật đầu. Đang chiếu cố linh ngư cái này một khối, hắn là sợ chúng nhất. Trước chuẩn bị kỹ càng hành tướng tỏi, tái khởi nồi đốt dầu, chờ sát tới hai mặt kim hoàng. Hống hống hống, không thể suy nghĩ, không phải thật nhịn không được. Tiểu bạch hình thể túc đạt mấy trăm trượng, toàn thân thần quang lấp lóe, tựa như một đầu thiên ngoại thần ngư, mang theo tiểu ma đầu bọn người như thiểm điện biến mất tại đại môn phương hướng. Hy vọng lần này bọn hắn đều có thể còn sống trở về. Kim Duyệt nói nhỏ, sợ là rất khó. Dù sao đây chính là Táng Thần Hải, liền xem như ngoại hải, một chút mất tập trung cũng biết rơi xuống thịt nát xương tan kết quả. Nô Thành đi vào Kim Duyệt sau lưng, mặt mũi tràn đầy lo lắng lắc đầu, rời đi Thanh Long Thần Điện. Tiểu ma đầu tiến đến Tào Bất Quy bên cạnh, cười hát hát nói, Tào sư minh, hôm nay thế nào không có tiêu chảy? Tào Bất Quy trợn mắt chừng một cái, hết chuyện để nói, thành thật khai báo, lần trước tranh giành chiến thời điểm, ngươi có phải hay không cố ý? Ta có phải là cố ý hay không, trong lòng ngươi không có số. Ta nhìn ngươi chính là cố ý, sợ hại đi tranh giành chiến liều mạng, cho nên sẽ giả bộ ăn đau bụng. Tô Ma Vương, đừng cảm thấy mất mặt, không ai sẽ châm biếm ngươi, dù sao không phải tất cả mọi người đều có triển vọng Thanh Long Thần Điện liều chết một trận chiến giác ngộ. Tiểu ma đầu cười ha ha một tiếng, quay người đi đến Dương Lệ cùng Mộ Viễn trước mặt, mập mạp chép bẩm, trước kia chúng ta đã đồng ý Dương sư minh cùng Mộ sư minh cái gì? Cho bọn họ cực phẩm hoàng khí. Cái kia còn thất thần sứ gì? Mau đem hoàng khí lấy ra, nhường hai vị sư minh chọn lựa. Được rồi. Hoàng khí, bọn hắn hiện tại tự nhiên không thiếu, hơn 100 kiện, tùy tiện tiêu xài. Đồng thời những cái kia tổn hại hoàng khí đều đã chữa trị. Dương Lệ hai người phân trấn. Tao Bất Quy thì là vẻ mặt hâm mộ, xoa xoa tay chạy lên đi, Tô sư đệ, ngươi nhìn hai ta cũng coi như có chút giao tình à. Tiểu ma đầu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhìn cái gì? Tao Bất Quy hồ nghi. Tiểu ma đầu đuốt cằm, vừa vặn giống nhìn thấy một con lợn từ trên trời nhẹ nhàng đã qua. Nói xong cũng quay người chạy đi tìm Tiểu Bá Vượng, thương lượng hầm cá đại kế. Trên bầu trời bay heo. Tao Bất Quy ngẩng đầu hồ nghi quét mắt bầu trời. Heo biết bay. Đợi chút nữa. Tao Bất Quy hiểu rõ ra, hung tợn trừng mắt tiểu ma đầu bóng lưng. Tên Vương bắt đàn này đang mắng hắn là heo. Thời gian lắc trôi qua, quen thuộc Vô Tận Hải xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Tiểu Phàm, đang lúc Tiểu Bạch mang theo tiểu ma đầu bọn người chuẩn bị tiến vào Vô Tận Hải, một giọng giàn mua bỗng nhiên ở phía dưới trong núi vang lên. Thanh âm này tiểu ma đầu sững sờ, vội vàng hô, "Tiểu Bạch, ngừng một chút." Tiểu Bạch dừng ở hư không. Tiểu ma đầu túi đầu nhìn lại, một cái xa lạ lão nhân đứng tại một cái sơn cốc lý. Tướng mạo lạ lẫm, nhưng thanh âm rất quen thuộc. Tiểu ma đầu một bước rơi vào sơn cốc lý, nghi ngờ dò xét lão nhân một lát, "Ngài là Tô lão gia tử?" Lão nhân gật đầu cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái phục cho đan bỏ vào trong miệng. Rất nhanh, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Tô Càn Khôn, lão gia tử, thật là ngươi. Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên cũng bay xuống, ngươi làm sao lại tại cái này? Chương 1138, manh mối trọng yếu. 2, chương 1138, manh mối trọng yếu. 2, lần trước Như Yên về nhà nói cho lão phu, nói các ngươi muốn đi Táng Thần Hải lịch luyện, cho nên lão phu liền cố ý ở chỗ này chờ các ngươi. Về phần thay hình đổi dạng, tự nhiên là vì phòng hoạn Chu Tước Thần Điện người. Nếu là không thay hình đổi dạng, khả năng vừa đi ra Châu Thành đã có người tới giết hắn. Đợi bao lâu? Tiểu ma đầu hỏi. Không chênh lệch nhiều nửa năm đi. Bởi vì không biết rõ tiểu ma đầu mấy người lúc nào sẽ đến Táng Thần Hải, cho nên cũng chỉ có thể ở chỗ này yên lặng chờ đợi. Vất vả ngươi. Bất quá ngươi tại sao phải chờ ta ở đây nhóm? Hơn nữa ngươi phải có sự tình, có thể trực tiếp đi Thanh Long Thần Điện tìm chúng ta. Tiểu ma đầu không hiểu. Tô Càn Khôn ngẩng đầu nhìn một chút trên không Khương Minh Nguyệt bọn người, nhìn xem tiểu ma đầu thấp giọng nói, lần trước ngươi không phải tìm lão phu, nghe qua vị kia cường giả bí ẩn sự tình. Lão phu phỏng đoán, lần này ngươi tiến vào Táng Thần Hải, có thể sẽ đi truy tra tung tích của hắn. Cho nên lão phu liền nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào Táng Thần Hải, dẫn ngươi đi đã từng lão phu cùng hắn gặp nhau địa phương. Có lẽ ở đằng kia có thể tìm tới đầu mối gì. Đồng thời, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, năm đó hắn lưu lại đồng tâm ấn, hẳn là còn ở. Tô Càn Khôn còn không biết vị kia cường giả bí ẩn là Tô Thanh Sơn. Đương nhiên, coi như nói ra Tô Thanh Sơn, Tô Càn Khôn cũng chưa chắc nghe nói qua danh tự này. Dù sao hắn cùng tổng điện chủ không giống. Tổng điện chủ thực lực cường đại, kiến thức rộng rãi, mà Tô Càn Khôn bất luận là địa vị, vẫn là thực lực, đều kém xa tít tắp tổng điện chủ. Hóa ra là dạng này. Tiểu ma đầu giật mình gật đầu, vậy ngươi cũng không cần tự mình cùng chúng ta đi Táng Thần Hải, đem chỗ kia vị trí nói cho chúng ta biết, chính chúng ta đi tìm. Táng Thần Hải nguy hiểm như vậy, hắn cũng không dám mang theo Tô Càn Khôn đi mạo hiểm. Vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, đến lúc đó hắn thế nào cùng Tô Như Yên bàn giao. Lao phu cũng không phải vẹn vẹn đi cho các ngươi dẫn đường. Năm đó vị kia cường giả bí ẩn đối Lao phu có ân, bây giờ hắn mất tích nhiều năm như vậy, vô cùng có khả năng xảy ra chuyện gì bất chắc, cho nên lão phu cũng nghĩ đi tìm hắn. Thật nếu gặp phải khó khăn gì, đến lúc đó cũng có thể giúp nắm tay. Như thế nào cảm ơn? Đây chính là cảm ơn. Chỉ bằng Tô Càn Khôn biên này lòng cảm ơn, đã làm cho đại gia đi kính trọng. Không cần. Chuyện này chúng ta sẽ xử lý, ngươi liền an tâm trở về bảo dưỡng tuổi thọ a. Tiểu ma đầu quản lý điện chủ cho hắn địa đồ lấy ra, ngươi đem vị trí kia tiêu ký ở trên đây là được. Cái này Tô Càn Khôn còn muốn nói điều gì? Tiểu ma đầu vẻ mặt không vui, tiểu gia cần phải tức giận, xin ký hậu quả rất nghiêm trọng. Tô Càn Khôn cười khổ một tiếng, được thôi, miễn cho đến lúc đó lao phu kéo các ngươi chân sau. Nói xong hắn liền tiếp nhận địa đồ, cẩn thận tìm một lát, cuối cùng chỉ vào nào đó một chỗ. Chính là cái này. Nơi này có một tòa hình tam giác hòn đảo, chỉ cần hòn đảo còn tại, nhất định có thể tìm tới cường giả bí ẩn vết tích. Nhất là hắn năm đó đậu phụ, các ngươi nhất định phải đi cẩn thận tìm xem. Tiểu ma đầu mừng rỡ, Tô Thanh Sơn ở trên đảo còn lại đậu phụ. Đây chính là một cái manh mối trọng yếu. Tô Thanh Sơn. Tô Càn Khôn sững sờ. Tiểu ma đầu gật đầu, đúng, người này tên là Tô Thanh Sơn, là tiểu gia tìm tổng điện chủ thăm dò được. Thì ra hắn cũng họ Tô. Hắn họ Tô, ngươi cũng họ Tô, đồng thời hai ngươi tướng mạo có chút rất giống, lại thêm đồng tâm ấn, chẳng lẽ lại hắn chính là của ngươi thân sinh phụ thân? Tô Càn Khôn ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu ma đầu thở dài, lão gia tử, không nói gạt ngươi, tiểu gia cũng nghĩ như vậy, nhưng ở cha gia trước đó, vẫn là không thể vọng hạ khẳng định. Cũng là, Tô Càn Khôn nhẹ gật đầu, nếu như ngươi thật sự là con của hắn, vậy sau này lão phu cũng coi là tìm tới báo ân đối tượng. Hiển nhiên hắn muốn đem Tô Thanh Sơn đối với hắn ân cứu mạng, báo đáp cho tiểu ma đầu. Đừng đừng đừng. Hắn là hắn, tiểu gia là tiểu gia. Nếu như hắn thật sự là tiểu gia cha đẻ, loại kia tìm tới hắn, tiểu gia khẳng định trước tiên cần phải đánh cho hắn một trận lại nói. Không có việc gì làm cái gì đồng tâm ấn. Làm hại hắn hiện tại vẫn là một cái trẻ non chim. Tô Càn Khôn nhịn không được cười lên, vậy thì chúc phụ tử các ngươi sớm ngày đoàn tụ. Không phải sớm ngày đoàn tụ, là sớm ngày giải trừ đồng tâm ấn, để cho ta nhà nàng dâu thật tốt lãnh hội một chút tiểu gia nam nhân hùng phong. Tiểu ma đầu nắm lấy đứng tại tiểu bạch trên lưng Lãnh Nguyệt, liên tục cười bị ổi. Vậy các ngươi lên đường đi. Vậy ngươi lúc trở về cũng cẩn thận một chút. Tốt. Lẫn nhau căn dặn một câu, liền mỗi người đi một ngả. Nhưng mà ngay tại tiểu ma đầu một đám người biến mất tại hải vực cuối cùng, sông núi trên không, hai cái người áo đen đống nhiên theo trong núi rít ra, một trước một sau, đem Tô Càn Khôn ngăn lại. Chương 1139, thật chỉ muốn làm cá ướp muối. Chương 1139, thật chỉ muốn làm cá ướp muối. Lúc này Tô Càn Khôn đã ăn vào huyễn hình đan, lại biến thành một trương hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, hắn con ngươi có hơi hơi co lại, chắp tay nói, xin hỏi hai vị là? Đừng giả bộ mô hình làm dạng, chúng ta biết ngươi chính là Tô Càn Khôn. Hai người cười lạnh không thôi. Tô Càn Khôn nghe xong lời này, không dám có nửa điểm chần chờ, đầu tiên đại viên mãn khí thế ẩm vàng một phát, hướng nằm ngang ở trước mặt người áo đen đánh tới. Người áo đen khỏe miệng bên lên, trên mặt tràn ngập khinh thường. Theo sát, hắn giơ cánh tay lên, đầu ngón tay bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa nguyên làm linh lực. Một tiếng hét thảm, thần biến cảnh. Tô Càn Khôn tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, toàn thân sát na máu me đồng địa, các ngươi chẳng lẽ là Chu Tức Thần Điện người? Không tệ. Lúc đầu mục tiêu của chúng ta không phải ngươi, chỉ là giám thị bí mật Tô Ma Vương độc tĩnh, nhưng không nghĩ tới sẽ bắt được ngươi. Hai người cười to. Bây giờ tốt như yên là trọng điểm bảo hộ đối tượng, đặc biệt là Khánh trưởng lão. Quả thực xem nàng như cháu gái ruột như thế che chở, coi như nàng về Châu Thành thăm người thân, cũng biết nhường cường giả đi theo bảo hộ. Cho nên Chu Tức Thần Điện bây giờ căn bản tìm không thấy cơ hội giết nàng. Thật không nghĩ đến, bây giờ lại để bọn hắn gặp được Tô Càn Khôn, đây đối với Chu Tức Thần Điện mà nói, không phải liền là cơ hội trời cho. Tô Càn Khôn là Tô Như Yên ông nội, chỉ cần bắt được Tô Càn Khôn, liền không lo bắt không được Tô Như Yên. Lúc trước Tô Ma Vương ngay tại trước mắt các người, cũng không dám xuất thủ, đường đường thần biến cảnh cường giả, cũng chỉ có chút can đảm này. Tô Càn Khôn niệm ai, cũng không thể rơi xuống Chu Tức Thần Điện trong tay, không phải hắn tôn nữ lại phải dẫm lên vết xe đổ. Lần trước là tổng điện chủ giúp nàng tôn nữ chống đỡ tất cả, vậy lần này đâu? Luôn không khả năng mỗi lần đều để tổng điện chủ đến giúp đỡ kia a. Đối, chúng ta xác thực không phải Tô Ma Vương đối thủ. Nhưng ngươi tại chúng ta trong mắt đây tính toán là cái gì? Sâu kiến không bằng đồ vật, cũng dám chế giễu chúng ta, ai cho ngươi dũng khí? Còn có, ngươi sẽ không phải coi là Tô Ma Vương bọn hắn, thật có thể còn sống đến Táng Thần Hải a, nói cho ngươi, Vô Tận Hải chính là bọn hắn nơi táng thân. Hai người sát khí doanh trọng, thân biến cảnh uy áp, giống như thủy triều hướng Tô Càn Khôn bao phủ tới. Tô nữ, ra ra cho dù chết, cũng sẽ không liên lụy ngươi, ngươi phải cố gắng, đừng cô phụ tổng điện chủ tín nhiệm đối với ngươi, càng không được cô phụ Khánh trưởng lão đối ngươi vun trồng cùng chờ mong. Tô Càn Khôn ngắm nhìn Thanh Long Thần Điện phương hướng, trên khuôn mặt giàn mua hiện ra một vẻ ý cười. Theo sát, hắn dứt khoát quyết nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay dũng động kinh khủng nguyên tố linh lực, một trường hướng mi tâm của mình bổ tới. Nhưng lúc này, một đạo kinh khủng uy áp ngập trời, phô thiên cái địa mà đến. Trong một chớp mắt, hai cái người áo đen liền bị giam cầm ở hư không, không cách nào động đậy. Người nào? Hai người đột nhiên biến sắc. Tô Càn Khôn cũng dừng tay, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía bốn phía. Tô lão gia tử, ngươi cũng không thể chết, bởi vì ngươi chết, Tô Như Yên sẽ thương tâm. Một đạo lười biếng thanh âm truyền đến. Một người mặc áo trắng trung niên nam nhân, mang theo một cái kim sắc hồ lô rượu, mang theo men say từng bước một đạp không mà đi. Ngài là? Tiến Giang Nam, Tiến điện chủ. Tô Càn Khôn giật mình. Chính là tại hạ. Diệu Được Tử đại ca gật đầu. Kia lung la lung lay dáng vẻ, rất sợ hắn sau một khắc liền từ trên cao rơi xuống. Tiễn Giang Nam, ngươi vì sao lại tại cái này? Hai cái người áo đen sợ hai và phần. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta Thanh Long Thần Điện không ai hộ tống Tô Phàm bọn hắn đi Táng Thần Hải a? Sở dĩ ta không cùng bọn hắn đồng hành, chính là muốn nhìn một chút đến cùng có bao nhiêu người muốn gây bất lợi cho bọn họ. Tiễn Giang Nam đi lên trước, dò xét hai người một cái, lắc đầu nói, ta vẫn rất thất vọng, liền thấy các ngươi hai cái này tiểu tạp ngư, liền lập tức thịt rượu tư cách đều không có. Nói xong cũng giơ tay lên, đầu ngón tay đặt tại một người trong đó mi tâm. Không cần người áo đen hoảng sợ gào thét. Sau một khắc, nguyên tố linh lực phun trào, người áo đen đầu như dưa hầu ầm vang nổ tung, mau nhuốm đỏ trường không. Tiếp lấy, Tiễn Giang Nam lại đi đến một cái khác người áo đen trước mặt. Đừng giết ta, ta có tình báo sợ hãi mà tuyệt vọng người áo đen, một mảnh nước từ đũng quần chảy xuôi mà ra. Tiễn Giang Nam nắm lỗ mũi, mặt mũi tràn đầy xem thường, cái gì tình báo? Người áo đen khủng hoảng nói cho ngươi, ngươi liền thả ta. Nếu có giá trị, ta có thể thả ngươi. Không tin, ta lấy Tô Ma Vương danh nghĩa phát thệ, nếu như nuốt lời, Tô Ma Vương cả đời bất lực. Nếu là tiểu ma đầu tại cái này, khẳng định sẽ tức giận đến chửi mẹ. Người áo đen sửng sốt một chút, thận trọng hỏi, ta giống như nghe nói, Tô Ma Vương bản thân liền vô năng. Nói mò gì? Tiễn Giang Nam cố nén cười, đường đường chính chính nói, hắn không phải vô năng, chỉ là thời gian ngắn mà thôi, cùng bất lực vẫn là có khác biệt. Vậy cũng đúng. Người áo đen gật đầu, ba chúng ta đại thần điện, tổng cộng phái ra 9 vị siêu việt thần biến cảnh tu giả, tiềm phục tại Vô Tận Hải, chuẩn bị chặn giết Tô Ma Vương. Tiễn Giang Nam khẽ cho mày. Men say, cũng một chút biến mất hơn phân nửa. Tô Càn Khôn nghe nói, cũng là đội vàng đi đến Yến Giang Nam bên cạnh, Tiễn điện chủ, việc này không thể coi thường, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. 9 vị siêu việt thần biến cảnh cường giả, đáng sợ như vậy đội hình, coi như Tô Ma Vương bọn người có nghịch thiên bản lĩnh, cũng là đường chết một đầu. Cái này, có thể xưng tuyệt sát chi cục. Yến Giang Nam gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen, ở đâu chặn giết? Không biết rõ. Người áo đen lắc đầu. Liên thân phận của hắn, khẳng định không biết rõ loại này hạch tâm cơ mật. Ta ơn bẩm báo. Yến Giang Nam cười cười, đưa tay đè xuống người áo đen mi tâm. Ngươi không phải nói thả ta? Người áo đen hoảng sợ giống to. Ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Vậy ta muốn nói là ngươi tổ tông, ngươi có phải hay không liền phải gọi ta một tiếng tổ tông? Tiễn Giang Nam trợn trắng mắt. Ngươi ngu xuẩn. Người áo đen nổi giận nói không giữ lời, ngươi sớm muộn gặp báo ứng. Ta là dùng Tô Ma Vương danh nghĩa phát thệ, coi như gặp báo ứng, kia gặp báo ứng người cũng là hắn. Cùng ta có liên can gì? Tiễn Giang Nam cười ha hả nói câu, nguyên tố linh lực phun ra ngoài. Người áo đen tại chỗ một tiếng rú thảm, máu tươi trời cao. Tô Càn Khôn lau mồ hôi. Nghĩ không ra vị này cao cao tại thượng chấp pháp giả điện chủ cũng như thế. Khu khu, nghịch ngợm. Yến Giang Nam quay đầu nhìn về phía Tô Càn Khôn, không hiểu, ngươi bốc lên lớn như thế phong hiểm chạy đến tìm Tô Ma Vương làm cái gì? Mặc dù hắn một mực giấu tại chỗ tối, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên không nghe thấy Tô Càn Khôn cùng Tô Ma Vương ba người đối thoại. Cái này Tô Càn Khôn do dự. Yến Giang Nam không vui, chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta? Không không không. Tô Càn Khôn vội vàng khoát tay. Không phải không tin được ngài, mà là năm đó Tô Ma Vương đến ta Tô gia thời điểm, liền đã dặn dò qua ta, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên Tô Càn Khôn náy cười một tiếng, rất xin lỗi. Được thôi. Tiễn Giang Nam gật đầu, vẫy tay nói, vậy ngươi mau trở về đi thôi, không có việc gì đừng đi ra mù lắc lư, cho ngươi tôn nữ thêm phiền toái. Là. Tô Càn Khôn không người hành lễ, liền bay người cấp tốc rời đi. Không lâu, thấy bốn bề vắng lặng, lần nữa thay hình đổi dạng. Tiễn Giang Nam đi vào bờ biển, ngắm nhìn hải vực, khóe miệng có hơi hơi bén, 9 vị siêu việt thần biến cảnh cường giả, vì diệt trừ Tô Ma Vương, Tam đại thần điện thật đúng là bỏ được dốc hết bốn liếng. Ngươi nói lần này, bọn hắn có thể khiến cho ta nghiêm túc sao? Cũng không biết hắn đang cùng ai nói chuyện. Có lẽ có thể, có lẽ cũng không được a. Kỳ thật, ta thật chỉ muốn làm một đầu vô dụng cá ướp muối a. Tiễn Giang Nam bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu uống một hớp rượu, bước chân từng bước một đạp trên sóng biển, biến mất tại hải vực chỗ sâu. Chương 1140, bình thường thú triều. Một, chương 1140, bình thường thú triều. Một, mấy ngày sau, hải vực trên không, tiểu bạch tại mưa to gió lớn bên trong phi nhanh. Quanh thân có một cái kết giới, mưa to theo kết giới, như suối nước giống như không ngừng chảy mà xuống. Biển cả thời tiết, thật đúng là làm cho không người nào có thể dự đoán. Tiểu ma đầu đứng tại trong kết giới, nhìn qua bên ngoài kia bị mưa to dần dần mơ hồ cảnh tượng, nhịn không được lắc đầu cảm khái. Lúc trước vẫn là liệt dương cao chiếu, vạn dặm trời trong. Một cái chớp mắt chính là sấm sét vang dội, mưa như chút nước. Khương Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía tiểu ma đầu, ngươi không đi tu luyện? Tiểu ma đầu sờ lên cằm, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, tiểu gia như thế yêu nghiệt người, còn cần tu luyện? Khương Minh Nguyệt gân xanh nổi lên. Hôn tiểu tử này, thế nào cứ như vậy muốn ăn đòn? Minh Nguyệt sư tỷ, ngươi liền đem mặt nạ lấy xuống, nhường tiểu gia nhìn xem đi, chỉ cần không phải dáng dấp quá khó nhìn, tiểu gia cũng sẽ không chê cười ngươi. Muốn nói hiện tại, nhất làm cho hắn hiếu kỳ không nghi ngờ gì chính là Khương Minh Nguyệt hình dáng. Bởi vì lần trước tại sân quyết đấu, Khương Minh Nguyệt kia giữ dàn ánh mắt, thật cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Chờ hoàn thành Táng Thần Hải thí luyện lại nói. Khương Minh Nguyệt nhàn nhạt đáp lại câu, liền mật thiết chú ý bốn phía hải vực động tĩnh. Côn ngư nắm giữ thần biến cảnh tu vi, đồng dạng hải thú, không dám tới tìm nó phiền toái. Nhưng Vô Tận Hải cũng ẩn nút một chút thần biến cảnh hải thú, cho nên đến để phòng bọn chúng đông nhiên làm tập kích bất ngờ. Khẳng định là bởi vì dáng dấp quá xấu, không dám gặp người. Tiểu ma đầu méo miệng, không thể nhịn được nữa, Khương Minh Nguyệt một quyền hung hăng nện tại tiểu ma đầu trên đầu, nâng lên một cái sáng quắc bánh bao lớn. Đáng đời. phía sau Tào Bất Quy cười trên nỗi đau của người khác chế giễu. "Giống." Nơi xa, từng tiếng thu giống truyền đến. Tại tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi che dấu hạ, chỉ có thể ngầm trộm nghe tới. Khương Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút tiếng thú gào truyền đến phương hướng, căn dặn, "Bây giờ chúng ta đã xâm nhập Vô Tận Hải, tuyệt đối đừng chủ quan. Có Tiểu Bạch tại, ai dám làm càn?" Tiểu Ma Đầu chạy tới, cùng Côn Ngư ánh mắt đối mặt, nhe răng cười nói, "Tiểu Bạch, ngươi nói đúng à?" Tiểu Bạch gật đầu, lóe lên từ ánh mắt một tia ngạo nghễ. "Ngươi thật đúng là không có chút nào biết khiêm tốn." Tiểu Ma Đầu lắc đầu, đặt mông ngồi Tiểu Bạch trên đầu, "Tiểu Bạch, chúng ta thương lượng một chút thôi." Tiểu Bạch con ngươi co rụt lại, liền đội vàng lắc đầu. "Tiểu gia cũng còn không nói phải thương lượng cái gì, ngươi liền cự tuyệt." Tiểu Ma Đầu bất đắc dĩ. Tiểu Bạch xem thường, "Liên ngươi điểm tiểu tâm tư kia, không cần phải nói ta cũng biết. Kỳ thật đối với ngươi mà nói, thiếu khối thịt thật không có cái gì. Nhìn xem ngươi, hình thể lớn như thế, tùy tiện cắt khối thịt xuống tới, đều đủ chúng ta ăn được vài ngày. Hơn nữa chúng ta có tái sinh đan, coi như thiếu khối thịt, cũng có thể một lần nữa mọc ra." "Tiểu Bạch, ngươi liền xin thương xót, hài lòng một chút tiểu gia muốn ăn." Tiểu Ma Đầu mặt dày vô sỉ hắc hắc cười không ngừng, "Tiểu gia cam đoan, về sau cho ngươi tìm đầu xinh đẹp mỹ nhân ngư, để ngươi thật tốt hưởng hưởng thụ chịu kia mỹ rượu cá nước thân mật." Tiểu Bạch trong mắt lập tức phun ra lửa giận nồng đậm, đầu dùng sức hất lên, bên cạnh kết giới cũng xuất hiện một cái khe hở. Một tiếng kinh hoàng chu lên, Tiểu Ma Đầu theo khe hở bay ra ngoài, đông một tiếng rơi vào biển cả, biến thành nước sũng. "Tiểu Bạch, ngươi quá mức a. Mỹ nhân ngư thế gian hiếm thấy, cực phẩm nhân gian, ngươi còn không vui?" Tiểu Ma Đầu theo trong biển lao ra, tức giận trừng mắt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hừ khẩu khí, từ nhỏ Ma Đầu bên cạnh bay qua, cũng không quay đầu lại rời đi. "Bi bi bi, đừng bỏ lại tiểu gia a, sóng gió quá lớn, tiểu gia cái này nhỏ thân thể tấm gánh không được." Tiểu Ma Đầu đội vàng đuổi theo. Nhưng lại tại sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hải vực, trong mắt bò lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Mưa to hạ, từng mảnh che trời sóng lớn, như hồng lưu manh thú giống như quần quần mà đến. Thế nào đống nhiên xuất hiện đáng sợ như vậy sóng lớn? Hơn nữa tại thời khắc này, bốn phía hải vực tiếng thú gạo cũng bị dị biến mất rơi. Giữa cả thiên địa, chỉ còn lại phong thanh, tiếng sấm, tiếng mưa rơi, cùng tiếng sóng biển. Đống nhiên, hắn trong mắt chừng một cái. Ở đằng kia sóng lớn bên trong, thấy được từng đầu bảng đại thú ảnh. "Tiểu Bạch, mau dừng lại." Chương 1140, bình thường thú triều. 2, chương 1140, bình thường thú triều. 2, Tiểu Ma Đầu như thiểm điện xông đi lên, nằm ngang ở Tiểu Bạch phía trước. Tiểu Bạch cũng thắng gấp dừng lại, phẫn nộ trừng mắt Tiểu Ma Đầu. "Ma Đầu, ngươi liền không thể yên tĩnh điểm. Những cái kia hải thú giấu ở sóng lớn bên trong, tăng thêm giờ phút này mưa to mơ hồ ánh mắt, nếu như không nhìn kỹ, thật không dễ dàng phát hiện." Cảnh giới. Tiểu Ma Đầu nhìn chằm chằm kia phô thiên cái địa mà đến sóng lớn, thần sắc dần dần ngưng trọng. "Giống." Điếc hai thú giống đột nhiên vang lên. Một đầu túc đạt mấy trăm trượng hung ngạc, theo sóng lớn bên trong gào thét mà ra, răng nanh hiện ra u sâm hàn quang. "Đạo tiên sơ thành." Tiểu Ma Đầu đưa tay vung lên, thủy nguyên làm linh lực hóa thành một cây trường thương, mang theo khí thế kinh người, trong nháy mắt xuyên qua hung ngạc thân thể. Hung ngạc thống khổ tê minh, bàng đại thân thể vô lực hướng phía dưới rơi xuống, máu nhuộm mắt phương. Nhưng mà, không đợi Tiểu Ma Đầu nhẹ nhàng thở ra, lại có mười mấy đầu hải mãng theo sóng lớn bên trong lao ra, mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra từng mảnh nọc độc. Màu tránh ra, nọc độc này đủ để trọng thương động thiên cảnh cường giả. Khương Minh Nguyệt con ngươi co rụt lại, mở miệng quát. Tiểu Ma Đầu nhe răng nết miệng cười một tiếng. Chỉ là nọc độc sợ cái gì? Bất quá, nên tránh vẫn là đến tránh. Dù sao cũng không thể tùy tiện bại lộ cái kia vạn độc bất xâm cường đại thể chất. Hắn thả người nhảy lên, né tránh bọn tới nọc độc, thủy nguyên làm linh lực quần quần mà đi. Mười mấy đầu hải mãng cũng trực tiếp mất mạng. Bàng đại thi thể, trong nháy mắt liền bị sóng lớn nuốt hết. Nhưng mà, chiến đấu cũng không kết thúc. Lại từng đầu lớn như núi cao hải tượng, hung ngạc, hải báo, sư tử biển, cùng các loại hình dạng dữ tợn hung ngư, lần lượt đánh tới. Lít nha lít nhít, vô số kể. "Tốt tốt tốt." Tiểu gia đang lo tìm không thấy cơ hội củng cố tu vi cảnh giới, nghĩ không ra các ngươi hiện tại chủ động đưa tới cửa. "Bang." Bá Vương Thương xuất hiện. Tiểu Ma Đầu một phát bắt được Bá Vương Thương, cũng không quay đầu lại giết tới, tại mưa to hạ, hiện ra một trận máu tanh đổ sát. "Kỳ quái, có Tiểu Bạch tọa trấn, thế nào còn có nhiều như vậy hải thú chạy đến tìm chúng ta phiền toái?" Lý Hưu Đức đi đến Khương Minh Nguyệt bên cạnh, nhìn xem kia không ngừng hiện lên hải thú, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Loại hành vi này, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Sát thực không quá bình thường. Động tiên cảnh hải thú đều có trí tuệ không thua gì nhân loại. Dưới tình huống bình thường, chắc chắn sẽ không làm ra loại này chịu chết hành vi. Gia Cát Minh Dương cau mày, chẳng lẽ là thú triều? Như Vô Tận Hải chỗ như vậy, thú triều cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình, thỉnh thoảng liền sẽ xảy ra. "Thú triều?" Lý Hưu Đức sững sờ. "Không có khả năng xui xẻo như vậy a." Thương Minh Nguyệt nói rằng, "Nếu như chỉ là bình thường thú triều, ta ngược lại không có khẩn trương như vậy. Nếu như đổi thành người bình thường gặp phải thú triều, không cần nghĩ cũng biết khẳng định sẽ lâm vào tai họa ngập đầu. Cơ bản không có còn sống khả năng. Nhưng bọn hắn những người này, cái nào là người bình thường? Đều là thánh điện tiên tiêu. Mỗi một cái đều nắm giữ thực lực cường đại cùng thủ đoạn, bình thường thú triều, đối bọn hắn uy hiếp cũng không lớn. Cho nên hiện tại, Khương Minh Nguyệt lo lắng nhất chính là, đây không phải một trận bình thường thú triều. Hải vực trên không, Tiểu Ma Đầu giết tới cuồng. Huyết dịch đã nhuộm đỏ vùng biển này, gây mũi mùi máu tươi, tràn ngập tại hư không. Thật là, kia hải thú, căn bản giết không hết. Giết hết một nhóm lại một nhóm. Vừa, hỗ trợ đi. Lý Hưu Đức nói một tiếng, lấy ra một cây màu đen côn sắt, như thiểm điện xông ra kết giới, một gậy nện ở một đầu hung ngạc trên đầu. Hung ngạc rú thảm, đầu lâu vỡ toang. Vương Tiểu Thiên cũng xuất ra một thanh lưu tình chủ y, gia nhập chiến đấu. Hơn 2 năm bế quan tu luyện, tu vi của hai người đều đã đột phá tới động thiên tiểu thành. Tăng thêm các loại phụ trợ thần thông, hoàn mỹ hoàn quyết, cực phẩm hoàn khí, hoàn toàn đủ để cùng những này hải thú một trận chiến. Không tốt. Đương nhiên, Khương Minh Nguyệt dường như phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía trước thú triều, sắc mặt đột nhiên đại biến, ba người các ngươi nhanh chóng lui lại. Bang. Minh Nguyệt kiếm hành không xuất thế. Khương Minh Nguyệt một phát bắt được Minh Nguyệt kiếm, mang theo ngập trời phong mang, một bước giết ra kết giới, một kiếm hướng phía trước thú triều chém tới. Chương 1141, vô cùng vô tận. Một, chương 1141, vô cùng vô tận. Một, kinh khủng kiếm khí xé rách một đầu lại một đầu hải thú, giết tiến bên ngoài mấy dặm hải vực. Một tiếng thống khổ thú giống vang lên, máu tươi văng khắp nơi. Một đầu hình thể túc đạt mấy trăm trượng hoàng kim ngạc, toàn thân đẫm máu theo sóng lớn bên trong bay tứ tung ra ngoài, bay một tiếng nện vào nơi xa trong biển. Thần biến cảnh hải thú. Lần này, tất cả mọi người không bình tĩnh. Chỉ cần có một đầu thần biến cảnh hải thú xuất hiện, liền khẳng định có con thứ hai, con thứ ba, đầu thứ tư. Quả nhiên, kia trọng thương thần biến cảnh hung ngạc, theo trong biển lao ra, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Bốn phía hải vực lập tức nhấc lên từng mảnh sóng lớn. Mấy trăm đầu hải thú gào thét mà ra. Hình thể có thể so với sơn nhạc, hung uy cuồn cuộn. Nhiều như vậy, đại gia nhao nhao mắt trợn tròn. Số lượng này quả thực vượt quá tưởng tượng. Khương Minh Nguyệt quát, gió trời cao, theo ta xuất chiến. Nhiều như vậy thần biến cảnh hải thú, nếu như cùng nhau tiến lên, nàng cũng ngăn không được. Gió trời cao bước ra một bước kết giới, một bộ áo trắng, phong thần như ngọc, tay cầm cực phẩm hoàng khí phá thiên thương như một vị thần tử giáng lâm. Đúng vậy, hắn cũng tới. Gió trời cao không chỉ có nắm giữ thần biến cảnh tu vi, còn là một vị thiên tài luyện đan sư. Có hắn tại, khác không dám nói, đan dược khẳng định không thiếu. Tại Táng Thần Hải lịch luyện, đan dược có thể nói cực kỳ trọng yếu. Kỳ thật Tô Như Yên cũng nghĩ đến Táng Thần Hải lịch luyện, nhưng Khánh trưởng lão không được. Dù sao hiện nay, Chu Tước Thần Điện nghĩ hết tất cả biện pháp trả thù nàng, nếu như đến Táng Thần Hải lịch luyện, khẳng định là một con đường chết. Những người khác cũng chuẩn bị chiến đấu a. Khương Minh Nguyệt hít thở sâu một hơi. Đối mặt mấy trăm đầu thần biến cảnh hải thú, bất luận là Khương Minh Nguyệt, vẫn là gió trời cao, đều không có chút nào nhượng bộ, khí thế như hồng giết đi lên. Bèn, một trận đáng sợ chiến đấu tại mưa to hạ triển khai. Tiểu ma đầu ba người thì vẫn như cũ cùng động thiên cảnh hải thú điên cuồng chém giết. Ba ba, chúng ta tới giúp ngươi. Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Băng Phượng bay ra kết giới, lớn chừng bàn tay nhỏ thân thể tấm, theo thần quang phun trào, trong nháy mắt biến thành ngàn trượng. Thần Long chi uy cùng Băng Phượng chi uy cuồn đã mắt phương. Cảm nhận được cái kia đáng sợ thần thú chi uy, thú triều rõ ràng xuất hiện bạo động. Bất luận là yêu thú, vẫn là hải thú, hoặc là thượng cổ di chủng, đối mặt thần thú đều sẽ có một loại trời sinh e ngại. Đây chính là đến từ thần thú cảm giác các bách. Nhưng rất nhanh, phần này e ngại liền bị bọn chúng trong lòng tham lam cùng khát vọng thay thế. Đây là một loại đối thần thú huyết nhục khát vọng. Thần thú một giọt máu, một miếng thịt, cũng có thể để bọn chúng thay biến. Cho nên giờ này phút này, không ít hải thú đều tránh đi tiểu ma đầu ba người, hướng Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Băng Phượng đánh tới. Muốn chết. Tiểu Thanh Long kia ngàn trượng thân thể, tựa như một đầu nguy nga dây núi, toàn thân vảy rồng lóe ra chói mắt màu xanh thần quang. Đôi rồng mang theo vạn quân chi lực quét ngang mà đi, một đầu tiếp một đầu hải thú bị đánh bay ra ngoài. Dám khi dễ đệ đệ ta, không biết rõ đệ đệ ta, chỉ có ta có thể ức hiếp. Tiểu Băng Phượng giận dữ, băng nguyên tố linh lực như quần quần sóng dữ bao phủ bát phương, thiên địa băng phong. Liền kia đầy trời nước mưa đều bị đông cứng, biến thành từng hạt băng châu, lơ lửng tại hư không. Không ít hải thú bị phong tại trong tầng băng. Vỡ vụn a. Theo Tiểu Băng Phượng quát khẽ một tiếng, hàn băng từng tấc vỡ ra, kia băng phong ở bên trong hải thú thân thể cũng đi theo vỡ vụn, máu tươi nhuộm dần khối băng. Từ xa nhìn lại, tựa như nở rộ đóa hoa màu đỏ ngỏm. Thần thú a, thật hâm mộ. Nhìn qua thần tuấn phi phàm, uy phong lấm lấm hai đại thần thú, đại gia trong ánh mắt cũng nhịn không được bỏ lên một tia hâm mộ. Thử hỏi trong thiên hạ, ai không muốn nắm giữ một đầu thần thú? Sức chiến đấu chỉ là tiếp theo, chủ yếu là phong cách. Muốn thế nào khả năng theo Tô Ma Vương những người này trong tay, đem Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Băng Phượng vượt qua đến? Tao Bất Quy âm thầm suy nghĩ. Bang. Bên cạnh, một tiếng kiếm minh vang lên. Ý nghĩ kỳ quái Tao Bất Quy tại chỗ bị giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Lãnh Nguyệt cầm trong tay tiên sư kiếm, một bước cấp tới Tiểu Băng Phượng sau lưng, kiếm khí phun trào, hai đầu đang hướng Tiểu Băng Phượng đánh tới hải thú, trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa. Tạ ơn mama. Tiểu Băng Phượng hì hì cười một tiếng. Cẩn thận một chút. Lãnh Nguyệt ôn nhu căn dặn, lại giết hướng phía dưới một đầu hải thú. Không có dư thừa động tác. Mỗi lần huy kiếm, tất có một đầu hải thú mất mạng. Người phụ nữ đáng sợ. Tao Bất Quy lau mồ hôi lạnh. Phía trước chiến trường. Chương 1141, vô cùng vô tận. 2. Chương 1141, vô cùng vô tận. 2. Gió trời cao cùng Khương Minh Nguyệt thể hiện ra nghịch thiên chiến lực, đã hung hăng chém giết mấy chục con hải thú. Có thể đồng thời, trên người bọn họ tổn thương cũng là nhìn thấy mà giật mình. Nếu như là một đối một, bằng thực lực của bọn hắn, trực tiếp nghiền ép, thậm chí coi như đánh mười, cũng có thể làm được lông tóc không tổn hao gì. Nhưng bây giờ, bọn hắn bốn phía thần biến cảnh hải thú, túc đạt mấy trăm đầu, thậm chí còn có không ít thần biến cảnh hải thú đang từ xa xa hải vực, liên tục không ngừng hướng bên này vào tới. Bởi vậy có thể thấy được, lần này thú triều thần biến cảnh hải thú, xa xa không chỉ mấy trăm số này. Phúc. Lại chém giết mười mấy đầu thần biến cảnh hải thú, hai người cũng bị vài đầu hải thú đánh bay, miệng bên trong máu tươi chảy ròng. Giữ vững thân thể sau hai người nhìn nhau. Sau một khắc, điếc hai tiếng long ngâm vang lên. Một nguyên tố linh lực như là thác nước đi ngược dòng nước. Hai người trên đỉnh đầu, tổng cộng 18 đầu cự long đồng loạt xuất hiện, thánh uy rung động bát phương. Thanh Long Bí Điển thức thứ nhất, Thanh Long Chân Thân. Tiểu Ma Đầu ngẩng đầu nhìn lại. Nhớ kỹ chó tỷ phu trước kia nói qua, Thương Minh Nguyệt gió nhẹ trời cao cũng không có tu luyện Thanh Long Bí Điển, nhưng bây giờ lại song song mở ra thức thứ nhất. Chẳng lẽ là tranh giành chiến kết thúc sau, chó tỷ phu truyền thụ cho bọn hắn. Vâng. 18 đầu cự long gào thét trời cao, như chân chính thần thú thanh long xuất thế, thể hiện ra hủy thiên diệt địa thần uy. Thân biến cảnh hải thú tại bọn chúng trước mặt, giống như gà đất chó sành giống như, thương vong một mảng lớn. Nhưng chúng nó chết, cũng không có chấn nhiếp thú triều. Cái khác thần biến cảnh hải thú, vẫn là như trước đó như thế che giả măng mọc thẳng hướng hai người. Xuân Hổ, các ngươi nhanh đi hỗ trợ. Tiểu Ma Đầu mở miệng. Không nhường nữa tứ đại thú vương ra tay, Thương Minh Nguyệt hai người khẳng định là giữ nhiều lành ít. Tuân lệnh. Tứ đại thú vương mang theo quần quần hung uy, theo Lý Hữu Đức bốn người trong ngực lao ra, đồ sát, bắt đầu. Nhìn bản vương vô địch nhỏ biện pháp lợi hại. Nhìn con liệt ra hành hung con rùa quyền. Tứ đại thú vương đều là cực phẩm hoàng khí, lại thêm phụ trợ thần thông, hoàng quyết, cùng bọn chúng thượng cổ di chủng thiên phú thần thông, đối diện với mấy cái này bình thường hải thú, căn bản là nghiền ép. Mà theo sự gia nhập của bọn nó, Thương Minh Nguyệt gió nhẹ trời cao không nghi ngờ gì cũng là áp lực lần giảm. Vũ khí cùng hộ giáp đều có, ghen ghét khiến người điên cuồng. Như bây giờ Tào Bất Quy, nhìn xem võ trang đầy đủ tứ đại thú vương, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nghĩ hắn đường đường thánh điện thiên kiêu đệ tử, lẫn vào còn không có vài đầu thượng cổ di chủng tốt, mẹ nó quá mất mặt. Chúng ta đều có cực phẩm hoàng khí, chẳng lẽ ngươi không có? Mộ Viễn liếc nhìn Tào Bất Quy hỏi một câu, cũng đi theo rời đi cái giới, gia nhập chiến đấu. Những người khác cũng lần lượt đuổi theo. Ngoại trừ mê đầu ngủ đại hắc cẩu, cơ hồ toàn viên tham chiến. Tào Bất Quy thì tại mọi người. Mộ Viễn đây là tại cố ý nhục nhã hắn sao? Lần trước đoạt Mộ Viễn vô phong trọng kiếm, hiện tại còn canh cánh trong lòng. Một đại nam nhân liền không thể rộng lượng điểm, chỉ là một cái thượng phẩm hoàng khí, có cần phải mang thủ đến bây giờ? Lại nói, kia vô phong trọng kiếm, cuối cùng hắn cũng bại bởi Tô Ma Vương bọn người. Vương Bất Đạn, có cực phẩm hoàng khí khó lường, ta còn không có thèm đâu. Lấy lại tinh thần Tào Bất Quy, lập tức không khỏi hùng hùng hổ hổ, sau đó cũng bay ra kết giới, gia nhập chiến đấu. Ai? Không thể che giấu lương tâm nói, cực phẩm hoàng khí, kỳ thật vẫn là rất hiếm có. Hắn mặt dạn mày dày, một đường giết tới tiểu ma đầu bên cạnh, Tô Ma Vương, Tô sư đệ, Tô đệ đệ, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, cho ta một cái cực phẩm hoàng khí được hay không? Dung mạo ngươi xấu như vậy, không xứng nắm giữ cực phẩm hoàng khí. Tiểu ma đầu trừng đi. Tô vô năng, ta nguyền rủa ngươi, vô năng cả một đời. Trận chiến đấu này, một mực duy trì liên tục tới trời tối. Phương biên số Bách Lý Hải vực đã biến thành một cái biển máu, nồng đậm mùi máu tươi làm cho người ngạt thở. Đã không biết do có bao nhiêu hải thú chết tại tiểu ma đầu đám người thủ hạ. Mà bọn hắn, đồng dạng cũng là mình đầy thương tích, thậm chí không ít vết thương, sâu đủ thấy xương. Giống như tiểu ma đầu, lúc này phần lưng máu thịt bé bé, liền xương cốt đều có thể nhìn thấy, gọi là một cái thảm thiết. Mệt chết rồi, sắp hư nhược rồi. Ta nguyên tố linh lực nhanh hao tổn giống làm sao bây giờ? Nhưng mấu chốt, thú triều còn không có thối lui. Vô số hải thú theo bốn phương tám hướng che giả mang mọc vào tới. Nhìn xem không giết xong thú triều, đừng nói Tào Bất Quy những người này, liền Thương Minh Nguyệt gió nhẹ trời cao cái này hai đại thần biến cảnh cường giả, cũng không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Mà tới được một bước này, trong lòng bọn họ cũng minh bạch, đây nhất định không phải một trận bình thường thú triều. Chương 1142, người giật dây đăng tràng. Một, chương 1142, người giật dây đăng tràng. Một, tiểu ma đầu một thương xuyên thủng một đầu hải thú đầu, quắc, Xuân Hổ, mở ra cấm thuật, nhìn có thể hay không dọa lùi bọn chúng. Thu được. Kỳ Lân Tiên Hổ thân thể rung động, huyết sắc hỏa diễm cuồn cuộn mà ra. Siêu việt thần biến cảnh khí thế khủng bố, rung động bát phương. Ngâm. Chín con đồng lớn xuất hiện. Thức thứ nhất, Thanh Long Chân Thân. Mặc dù nó không có một nguyên tố linh thể, không cách nào phát huy ra Thanh Long Chân Thân toàn bộ lực sát thương, nhưng phải biết giờ phút này nó đã mở ra cấm thuật. Ầm ầm. Chín con rồng lớn mang theo kinh thiên chi uy, hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Chỗ đến, mặc kệ là động thiên cảnh hải thú, vẫn là thần biến cảnh hải thú, nhao nhao mất mạng. Mấy cái đảo mắt công phu, phương viên hơn 10 dặm hải vực đều bị thanh không. Không nhìn lầm, chính là thanh không. Một đầu hải thú không dư thừa, lưu lại toàn bộ là thi thể, không hợp thói thường. Đám người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Mở ra cấm thuật Kỳ Lân Tiên Hổ, quả thực giống như thần minh giống như tồn tại. Cái này ai chọc nổi? Tào Bất Quy thở dài, trước kia tại thí luyện chi địa ăn những cái kia thua thiệt, ta nhìn vẫn là tôi đi. Bên ngoài mười mấy dặm hải thú, nhìn qua Kỳ Lân Tiên Hổ, trong ánh mắt cũng tương tự có một vẻ tan không ra e ngại. Xem ra hữu dụng. Tiểu Ma Đầu nói nhỏ, chỉ cần có thể chấn nhiếp liền dễ làm. Cũng không có chờ hắn tới kịp cao hứng, bốn phương tám hướng thú triều, lại lần nữa hướng bọn họ mãnh liệt mà đến. Đại gia ngươi. Tiểu Ma Đầu giận mắng một câu, quay đầu nhìn về phía Kỳ Lân Tiên Hổ, cho chúng nó đến điểm ác hơn. Kỳ Lân Tiên Hổ gật đầu. Băng nguyên tố linh lực như sóng dữ giống như phô thiên cái địa mà đi. Nơi này biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Phía dưới hải vực, bất luận là quần quần mà lên sóng lớn, vẫn là biển sâu phía dưới mạch nước ngầm, cấp tốc đông kết. Thẳng đến cuối cùng, phương biên hơn 10 dặm hải vực, nghiêm nhiên biến thành một mảnh sông băng. Vô số kể hải thú bị đông cứng thành băng điêu, mất mạng. Nhanh ăn vào chữa thương đan, thừa cơ chữa thương, thiếu cánh tay chân gãy cũng tranh thủ thời gian ăn vào tái sinh đan, không tiếp tục sinh đan liền đi tìm phong sư minh muốn. tiểu ma đầu ăn vào một cái chữa thương đan, một bước đạp vào không trung, nhìn bốn phía. Nơi xa hải vực trên không hải thú, nhìn qua trước mắt mảnh này hàn lưu thấu xương băng tuyết đại địa, trong ánh mắt e ngại càng đậm. Thậm chí có cái đường hải thú, ngay tại chậm rãi lui lại. Lão đại, cấm thuật đã đến giờ. Kỳ Lân Tiên Hổ thanh âm vang lên. Trên người huyết hỏa dập tắt. Tu vi, ngã hoàn hồn biến sơ thành. Băng tuyết cũng đang dần dần hòa tan. Giống. Đồng nhiên, bốn đạo điệt hai tiếng giống vang lên. Bốn bể sông băng bắt đầu điên cuồng vỡ vụn. Kia e ngại không tiến lên tu triều, cũng tại thời khắc này hoàn toàn điên cuồng, hướng tiểu ma đầu bọn người dũng mãnh lao tới. Tiểu ma đầu túi đầu quét mắt bốn phương tám hướng. Sông băng hạ có bốn đạo cực kỳ khủng bố hung uy, dường như bốn đầu thượng cổ hung thú đang hướng bọn họ cực tốc tới gần. Những này hải thú liều mạng như vậy, đến cùng là vì cái gì? Vương Tiểu Thiên mắng to không thôi. Sợ là không có đơn giản như vậy. Hiện tại bàn gia có lý do hoài nghi, trận này thú triều có thể là người vì. Rất đơn giản. Nếu như chỉ là bình thường thú triều, Kỳ Lân Thiên Hổ mở ra cấm thuật, liền đã đủ để đưa chúng nó dọa lùi. Nhưng bây giờ, thú triều chẳng những không có lui, ngược lại còn nên đón mạnh hơn hải thú. Người vì trong lòng mọi người run lên. Nếu quả thật như Lý Hữu Đức nói tới, trận này thú triều là người vì, vậy cái này người giật dây thực lực phải có nhiều kinh khủng. Bởi vì người bình thường, căn bản không có năng lực phát động đáng sợ như vậy một trận thú triều. Dung không được bọn hắn nghĩ lại. Giang giáp một tiếng vang thật lớn, bốn cái quái vật khổng lồ đống nhiên phá vỡ tầng băng gào thét mà ra. Kia rõ ràng là bốn đầu huyết sắc cự ngạc, băng đại hình thể, tựa như từng tòa đại sơn, toàn thân che kín lớp vảy màu đỏ ngỏm. Kia túc đạt to bằng cái thất đôi mắt, hiện ra kinh người huyết quang, ngập trời hung uy, hoàn toàn bộc phát. Gió trời cao trong mắt chừng một cái, bọn chúng là thần biến đại viên mãn tu vi. Một máy mắt, đại gia hoảng làm một đoàn. Nói đùa cái gì? Thế mà xuất hiện thần biến đại viên mãn hải thú, hơn nữa còn là bốn đầu. Đây không phải muốn cái mạng già của bọn hắn sao? Tứ đại huyết sắc hung ngạc vừa xuất hiện, liền hướng Khương Minh Nguyệt bọn người đánh tới. Khương Minh Nguyệt gió nhẹ trời cao nhìn nhau, lần nữa mở ra thanh long chân thân, 18 đầu cự long gào thét mà đi. Ầm ầm. Chương 1142, người giật dây đăng tràng. 2, chương 1142, người giật dây đăng tràng. 2, bốn đầu huyết sắc cự ngạc bay tứ tung ra ngoài, đạp nát một mảnh lại một mảnh sông băng. Nhưng mà, đối mặt thánh quyết oanh sát, bọn chúng cũng bèn bèn chỉ là thụ thương mà thôi. Nếu như chúng ta tại trạng thái đỉnh phong, liền xem như cái này cấp bậc hải thú, dựa vào phụ trợ thần thông cùng thánh quyết, cũng có thể đưa chúng nó hung hăng chém giết. Nhưng bây giờ, thương thế của chúng ta quá nặng, thực lực liền trạng thái đỉnh phong một nửa cũng chưa tới. Gió trời cao ánh mắt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu ma đầu, Tô sư đệ, kế tiếp cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Liền gió trời cao cùng Khương Minh Nguyệt đều không chịu nổi, chớ nói chi là Dương Lệ bọn người. Đừng dựa vào tiểu gia a. Tiểu gia vẫn chờ các ngươi cứu mạng đâu. Tiểu ma đầu kêu rên. Kia bốn đầu huyết sắc cự ngạc, lần nữa đánh giết mà đến. Đồng thời mục tiêu, hay là hắn? Vương Tiểu Thiên quát, nhỏ bỏ sát, nhanh lên. Hỏa giao long ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân huyết hỏa lượn lờ. Cấm thuật, mở ra cấm thuật hỏa giao long, mang theo quần quật long uy, trong nháy mắt vọt tới tiểu ma đầu trên không, mạnh mẽ đem bốn đầu huyết sắc hung ngạc xé thành nát bấy. Kia bốn phương tám hướng thú triều cũng theo đó giết tới. Hỏa giao long trong mắt hung quang lấp lóe, hỏa nguyên làm linh lực hóa thành từng mảnh kinh khủng sóng lửa bao phủ trời cao. Nơi này lại biến thành một cái biển lửa, vô số kể hải thú ở trong biển lửa thống khổ rú thảm, dãy rủa, chạy trốn, cuối cùng đốt sống chết tươi. Sông băng cũng đang nhanh chóng hòa tan, sóng lớn cuộn trào biển cả lại xuất hiện. Năm hơi về sau, hỏa giao long trên người huyết hỏa dập tắt, biển lửa cũng theo đó tiêu tán. Cùng Kỳ Lân Thiên Hổ lúc trước xuất thủ thời điểm như thế, phương biên hơn 10 dặm hải vực, liền một đầu còn sống hải thú đều không có, toàn bộ chết hết. Lần này, bọn chúng dù sao cũng nên sợ chưa. Tiểu ma đầu khẩn trương nhìn qua xa xa thú triều, tiếp tục như vậy nữa, hắn cũng gánh không được. Kỳ Lân Thiên Hổ cùng hỏa giao long đã lần lượt mở ra cấm thuật, nếu là thú triều còn không rút đi, kia địa ngục chó cùng xấu cóc cũng phải mở ra cấm thuật mới được. Tứ đại thú vương bây giờ là bọn hắn mạnh nhất át chủ bài. Nếu như đều mở ra cấm thuật, đến lúc đó gặp lại nguy hiểm gì, e là cho dù thần tiên hạ phàm cũng cứu không được bọn hắn. Những người khác tâm giờ phút này cũng đều là treo cổ họng. Các vị hải thú đại ca, các ngươi đi nhanh đi, không sai biệt lắm là được rồi, không cần thiết không phải đem chúng ta ép lên tuyệt lộ. Lý Hữu Đức mở miệng giống to. Đúng vậy a, tiếp tục đánh xuống, các ngươi thương vong thảm trọng, chúng ta cũng chịu không được. Cho chúng ta mặt mũi, đi thôi, hôm nào chúng ta xin các ngươi uống rượu. Vương Tiểu Thiên cũng là cầu ra ra cáo nại nại hô, còn giống như có tác dụng. Bốn phía thu triều dần dần lui lại. Thích uống rượu, nói sớm đi, đều là anh em, xin các ngươi uống chính là. Vương Tiểu Thiên cười ha ha, đám người cũng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. May mắn thu triều lui, bằng không liền nguyên tố linh lực đều muốn hết sạch. Gia Cát Minh Dương cười khổ, khí hải bên trong nguyên tố linh lực đã còn thừa không nhiều, nhiều nhất có thể kiên trì gần nửa canh giờ, mà liền trước mắt gái này thú triều gần nửa canh giờ căn bản giết không hết. Những người khác tình huống cũng kém không nhiều, tiểu ma đầu mấy người cũng sẽ không tồn tại cái này vấn đề, bởi vì bọn hắn đều là vạn trượng khí hải, còn ngưng tụ ra 10 cái linh hạch. Mấu chốt nhất có thiên mạch. Thiên mạch vừa mở, rất nhanh liền có thể đem hao tổn nguyên tố linh lực bổ sung trở về. Cho nên coi như chiến đến chết, linh lực cũng sẽ không hao hết. Bất quá, thú triều tối lui, thật cùng Vương Tiểu Thiên muốn xin chúng nó uống rượu có quan hệ. Thế nào như thế không thể tin đâu. Coi là thú triều lui, các ngươi liền an toàn. Không. Chân chính để các ngươi tuyệt vọng thời điểm, hiện tại mới bắt đầu. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Người nào? Một đám người vội vàng quét về phía bốn phía hư không. Cái này xem xét, sắc mặt đột biến. Mưa to gió lớn phía dưới, chín đạo thân ảnh mơ hồ, dần dần hướng bọn họ đi tới. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt của bọn hắn, nhưng có thể cảm ứng được khí thế của bọn hắn. Chín đạo khí thế giống như thức tỉnh hồng hoang mãnh thú, từng điểm tiêu thăng, từng điểm mạnh lên. Động Thiên đại thành, Động Thiên đại viên mãn, Thần biến sơ thành, Thần biến đại thành, Thần biến cảnh đại viên mãn. Và anh, làm kia chín thân ảnh dừng ở tiểu ma đầu bọn người bốn phía một phút này, từng đạo kinh khủng khí thế ngập trời, ở giữa phiến thiên địa này ầm vang một phát. Siêu việt thần biến cảnh. Chương 1143, liều mạng. Chương 1143, liều mạng. Chín người có nam có nữ, trẻ có già có, mặc khác biệt phục sức, chỗ ngực đều có một cái bắt mắt tiêu chí. Chu Tước đồ đằng, Bạch Hổ đồ đằng, Huyền Võ đồ đằng. Hóa ra là tam đại người của thần điện. Tất cả đều là siêu việt thần biến cảnh tu vi. Tiểu ma đầu bọn người thần sắc nghiêm trọng. Đối mặt cái này cựu đại siêu cấp cường giả, liền xem như tại trạng thái đỉnh phong, bọn hắn cũng khẳng định không phải là đối thủ, chớ nói chi là hiện tại thân chịu trọng thương. Các ngươi đây là ý gì? Khương Minh Nguyệt gió nhẹ trời cao tiến lên, một trái một phải đem tất cả bảo hộ ở giữa, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Ý của chúng ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Chín người cười lạnh, trong mắt sát cơ không còn che giấu. Tiểu ma đầu nhíu mày, cho nên trận này thú triều là các ngươi bày kế. Không tệ. Thế nhân đều biết, ngươi Tô Ma Vương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, để chúng ta không thể không phòng, cho nên liền chủ hoạch ra trận này thú triều, tiêu hao thực lực của các ngươi. Chu Tước thần điện một người gật đầu. Có thể khiến cho chúng ta như thế hao tổn tâm cơ, đủ để chứng minh chúng ta đối ngươi kiêng kỵ, cho nên ngươi nên cảm thấy tự hào, kiêu ngạo. Huyền Võ thần điện lại có một người mở miệng. Cái gì ăn cướp? Tiểu ma đầu choáng váng. Dựa theo thuyết pháp này, tiểu gia nếu là chết tại trong tay các ngươi, còn muốn cảm tạ các ngươi. Hắn tự nhận đã rất không nói đạo lý, nhưng không nghĩ tới trên đời này còn có so với hắn càng không nói lý người. Mục tiêu của các ngươi là Tô Ma Vương. Tao Bất Quy nhìn qua chín người, cười lấy lòng, nếu không thả chúng ta đi, nhường hắn lưu lại cùng các ngươi chậm rãi tán gẫu. Tao sư minh, chúng ta thật là đồng môn sư huynh đệ. Tiểu ma đầu mặt đen lên. Tao Bất Quy xẻ miệng, sư huynh đệ mà thôi, cũng không phải thân huynh đệ. Kỳ thật chúng ta cũng có thể làm thân huynh đệ. Tiểu ma đầu cười hắc hắc, ngươi không phải là muốn cực phẩm hoàng khí. Chỉ cần ngươi bồi tiếp tiểu gia chiến đấu tới cuối cùng, đợi lát nữa tiểu gia để ngươi tùy ý chọn. Ma đầu, ngươi có phải hay không nhìn ta rất ngu ngốc? Tao Bất Quy không nhịn được nghĩ chửi mẹ. Còn chớ sẽ. Đợi lát nữa đều đã chết, chọn đến chả có cái dám dùng. Vậy bây giờ? Tiểu ma đầu nhai răng. Tao Bất Quy sững sờ. Hiện tại lời nói vẫn là cân nhắc. Chờ một chút. Hiện tại càng không thể muốn. Muốn chẳng khác nào chủ động thừa nhận là ma đầu kia đồng bọn. Các vị gia gia nãi nãi, đại thúc đại thẩm, đại ca đại tỷ, ta cùng Tô Ma Vương thật không có quan hệ thế nào. Thậm chí ta cùng bọn hắn còn có huyết hải thâm cửu. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho nên các ngươi liền phát thiệt tâm, thả ta đi à. Tao Bất Quy chất lên vẻ mặt cười lấy lòng. Tiểu ma đầu Trinh Lăng nhìn xem người này, thì ra ngươi hận ta như vậy. Đối. Ta hận không thể lột da của ngươi ra, rút ngươi gân, uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi. Tao Bất Quy cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Có thể hay không chớ cùng ta nói chuyện. Không thấy được hiện tại ta đang cố gắng cùng ngươi phủi sạch quan hệ. Ta nguyên lai tưởng rằng giữa chúng ta hữu nghị cao ngất, so dày, kết quả làm nửa ngày là tiểu gia tự mình đa tình. Tao sư minh, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao đêm đó minh nguyệt giữa trời, chúng ta cùng một chỗ nâng cốc luân hoan. Quên ngày đó chúng ta uống máu ăn thể, kết bái thành huynh đệ khác họ. Ta đối với ngươi là một mảnh chân thành a. Tiểu ma đầu thở dài một tiếng. Vương Bất Đạn, ngươi nói bậy cái gì? Ta lúc nào thời điểm cùng ngươi cùng một chỗ nâng cốc luân hoan? Lúc nào thời điểm cùng ngươi uống máu ăn thể? Tranh thủ thời gian thu hồi ngươi chân thành, ta không có thèm. Tao Bất Quy phát điên, không đem hắn lôi xuống nước, không bỏ qua. Hắn vội vàng nhìn về phía chín người, làm sáng tỏ, chư vị, đừng nghe hắn nói bậy, không có sự tình. Chín người cười lạnh không nói. Thật, các ngươi phải tin tưởng ta. Ta cùng Tô Ma Vương không đội trời chung. Hơn nữa, ta bên trên có 90 tuổi lắm mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn đứa nhỏ, các ngươi liền thường xót một chút đáng thương ta, cho ta một con đường sống. Tao Bất Quy mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Bạch Hổ thần điện một người trêu tức cười nói, đã các ngươi không đội trời chung, vậy được, hiện tại ngươi liền thay chúng ta giết hắn. Chỉ cần ngươi giết hắn, chúng ta liền thả ngươi. Lại một người nói rằng, Tao Bất Quy sắc mặt tối sầm. Muội, thật đem ngươi tạo ra làm ba tuổi đứa nhỏ lừa gạt. Lại nói, liền hắn chút thực lực ấy, có thể đánh thắng Tô Ma Vương. Liền đối Tô Ma Vương dũng khí xuất thủ đều không có. Vậy chúng ta giữ lại ngươi làm gì? Giống như ngươi đổ bỏ đi, coi như còn sống cũng là lãng phí không khí. Chín người mặt mũi tràn đầy trào phúng. Không khí là nhà các ngươi. Tào gia ôn tồn nói với các ngươi lời nói, kia là để mắt các ngươi, đừng hắn mẹ được đà lần tới. Các ngươi như thế năng lực, tại sao không đi tìm chúng ta tổng điện chủ? Một đám lân yếu sợ mạnh cầu vật, sớm tối đến cả nhà chết hết. Tao Bất Quy chửi gầm lên. Tiểu ma đầu mấy người hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này vẫn rất có cá tính. Chín người sắc mặt tâm trầm, khuôn mặt bình tĩnh hù dọa ai? Coi là Tào gia là dọa lớn. Nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi nếu dám đụng đến bọn ta, ngày sau tổng điện chủ nhất định dẫn người giết tới các ngươi tam đại thần điện, để các ngươi mấy cái cầu vật đoạn tử tuyệt tôn. Tao Bất Quy trốn ở Khương Minh Nguyệt sau lưng điên cuồng mắng to, thứ không biết chết sống, bản tọa trước hết là giết ngươi. Huyền Võ thần điện một cái tóc đen lão giả giận tím mặt, thổ nguyên tố linh lực tựa như thủy triều, mang theo ngập trời chi uy, hướng Tao Bất Quy đánh tới. Minh Nguyệt sư tỷ, cứu ta. Tao Bất Quy hoảng sợ muôn dạng. Ta lấy cái gì cứu ngươi? Khương Minh Nguyệt cười khổ. Nhưng coi như không phải là đối thủ, hiện tại nàng cũng không thể lùi bước. Bởi vì nàng là Thánh Điện đại sư tỷ. Nếu như ngay cả nàng đều từ bỏ, kia đại gia lại càng không có sống sót hy vọng. Nhưng ngay tại nàng chuẩn bị liều chết một trận chiến thời điểm, quát khẽ một tiếng vang lên. Số góc. Vâng. Một cố kinh khủng tuyệt luân hung uy quần quần mà ra. Con góc như thiểm điện xông đi lên, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực huyết hỏa, một móng đuốt đập nát kia thổ nguyên tố linh lực. Theo sát, kinh khủng xương độc hiện lên, hóa thành một cái to lớn đầu lâu, hướng tóc đen lão giả gào thét mà đi. Thiên phú thần thông, không chỉ có nắm giữ cực kỳ đáng sợ độc tính, còn ẩn chứa kinh khủng lực sát thương. Sâu kiến. Tóc đen lão giả mặt mũi tràn đầy khinh thường. Giống. Chí đạo huyền võ chân thân hiện hóa ở trên không, thần uy dị thế. Xương độc khô lâu, tại chỗ nát bấy. Quả thực chính là như bẻ cánh khô. Sau đó, cựu đại huyền võ chân thân liền thẳng hướng con góc. Lão giả, ngươi xem thường ai? Xấu góc gầm nhẹ, thổ nguyên tố linh lực phun trào, trên đỉnh đầu cũng hiển hóa ra chín đạo bảng đại thú ảnh. Làm sao có thể? Tóc đen lão giả vẻ mặt ngẩn ngơ. Thế mà cũng là huyền võ chân thân. Huyền võ chân thân là bản vương một mực giấu ở trong tay đòn sát thủ, vì chính là một hậu tiên, giết các ngươi một cái trở tay không kịp. Tu luyện huyền võ bí điển cần thổ nguyên tố linh thể, mà xấu góc vừa vặn chính là thổ nguyên tố linh thể. Ầm ầm, đương theo lấy chấn thiên giống như tiếng vang, 18 đạo huyền võ chân thân ầm vang gặp nhau. Một cỗ diệt thế giống như chấn động, nhất thời như thủy triều ở giữa phiến thiên địa này cồn đắng ra. Trải qua một phen va chạm, bất luận là xấu góc, vẫn là tóc đen lão giả, đều là phun ra một bùn máu. Thế nào dạng này? Vì cái gì nó sẽ nắm giữ lấy huyền võ bí điện thức thứ nhất? Chẳng lẽ nói tóc đen lão giả ánh mắt run lên? Nghĩ đến Hình Tam Tinh, Khấu Minh Sơn, Triệu Trường Mai ba người chết. Nếu như bọn hắn thật là tại thời điểm này đạt được huyền võ bí điện, kia Chu Tước bí điện cùng Bạch Hổ bí điện, chẳng phải là cũng đã rơi xuống trong tay bọn họ? Bạch Hổ thần điện ba người, Chu Tước thần điện ba người, cũng không khỏi cảm thấy trầm xuống. Lao tam bao, nạp mạng đi. Xấu góc gào thét. Cựu đại huyền võ chân thần, thiên phú thần thông, cùng nhau xuất hiện. Đồng thời, long quang một tiếng, một tòa đen nhánh thiết tháp xuất hiện, cao đến trăm trượng, quang mang lấp lóe, hoàng khí chi uy cổn đãng bắt phương. Đây chính là nó cực phẩm hoàng khí. Hiển nhiên, nó đã liều mạng giả, cũng không thể không liều. Dù sao cấm thuật chỉ có thể duy trì năm hơi. Năm hơi vừa đến, bằng nó thần biến cảnh tu vi, đối mặt siêu việt thần biến cảnh siêu cấp cường giả, cơ bản cũng là một con đường chết. Chương 1144, Khương Trăng sáng tập kích. Quy hàng. Một, chương 1144, Khương Trăng sáng tập kích, quy hàng. Một, trộm cấp ta huyền võ thần điện bí điện, còn tại trước mặt bản tọa cuồng, ai cho ngươi đảm lượng? Tóc đen lão giả tức sủi bọt mép. Một thân tu vi, đột nhiên tiêu thăng. Phụ trợ thần thông. Một máy mắt. Tóc đen tu vi của lão giả, liền vượt qua mở ra cấm thuật con góc. Coi là nắm giữ lấy cấm thuật liền có thể người tiên. Trước thực lực tuyệt đối, ngươi cuối cùng chỉ là sâu kiến. Theo tóc đen lão giả lời nói âm rơi xuống đất, cửu đại huyền võ chân thân xuất hiện lần nữa. Vang một tiếng. Thiên phú thần thông sụp đổ. Trong trượng màu đen thiết tháp đánh bay, cựu đại huyền võ chân thân cũng lần lượt tán loạn. Sau một khắc, con cóc liền bị tóc đen lão giả cựu đại huyền võ chân thân đánh vào phía dưới hải vực, nhấc lên thao thiên cự lãng. Số cóc, tiểu ma đầu hai tay một nắm, tóc đen lão giả khinh miệt cười nói, đây chính là cùng bản tọa kêu gào kết quả. Tô Ma Vương, nhanh đi cho nó nhặt xác ra. Soạn, con cóc đấm máu theo trong biển lao ra, bàng đại trên thân thể mặc một bộ phá thành mảnh nhỏ hộ giáp. Đây chính là tiểu ma đầu cho nó phân phối hộ giáp. Cũng chính bởi vì cái này hộ giáp, thời khắc mấu chốt mới cứu được nó một mạng. Lão đại, thật xin lỗi, ta đã hết sức. Xấu cóc thoi thóp rơi vào tiểu ma đầu trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập tự trách. Mặc dù nó cũng nắm giữ lấy phi long thuật, nhiên linh thuật, nhưng làm sao mở ra cấm thuật sau, liền không có cách nào lại bắt đầu phụ trợ thần thông. Nếu không, nó vẫn là có lực đánh một trận. Bại không quan trọng, chỉ cần không chết là được. Tiểu ma đầu an ủi. Nhân loại cùng thượng cổ di chủng thế mà còn có thể có thâm hậu như vậy tình nghĩa, thật là khiến người ta cảm động. Đợi chút nữa lão phu liền đem các ngươi an táng cùng một chỗ a, để các ngươi tại Hoàng Tuyển Lộ thượng tiếp tục làm bạn. Tóc đen lão giả cười ha ha. Quay đầu nhìn về phía mặt khác tám người, xem ra đã không cần các ngươi ra tay. Chu Tước thần điện một người cười nói, đừng quên, nơi đó còn có một đầu địa ngục chó. Một đầu bất nhập lưu chó đất mà thôi. Tóc đen lão giả khinh thường nhìn xem kiếm vô tình bên người địa ngục chó. Địa ngục chó không có gì phản ứng. Nhưng ghé vào tiểu bạch trên lưng ngủ đại hắc cậu, chậm rãi ung dung mở mắt ra. Lao tam bao, đôi chó có thành kiến. Chuẩn bị xong chưa? Lao phu hiện tại liền đưa các ngươi xuống địa ngục. Tóc đen lão giả quét mắt một đám người. Tao Bất Quy rụt cổ lại, đại gia, thật không thể thả ta. Ngươi cảm thấy có thể sao? Mặc dù lần này săn giết kế hoạch chủ yếu là giết Tô Ma Vương bọn người, nhưng các ngươi cũng là Thanh Long Thần Điện Thiên Tiêu đệ tử. Nếu như tùy ý các ngươi trưởng thành tiếp, tương lai nhất định trở thành ba chúng ta đại thần điện họa lớn trong lòng. Cho nên đã hiện tại có cơ hội này, vậy dĩ nhiên muốn đem toàn bộ các ngươi bóc chết. Theo săn giết kế hoạch mở ra một khắc kia trở đi, Tam Đại Thần Điện không có ý định muốn thả qua bất cứ người nào. Bất luận là tiểu ma đầu mấy người, vẫn là Khương Minh Nguyệt bọn người, đều tại bọn hắn danh sách tất sát bên trong. Đương nhiên, Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Băng Phượng là ngoại lệ. Nhưng nếu như nó hai thể sống chết không theo lời nói, chín người cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vâng, cựu đại huyền võ chân thân xuất hiện lần nữa, kinh khủng tuyệt luân khí tức, nhường một đám người lâm vào tuyệt vọng cực sâu. Ngươi cũng từ bỏ phản kháng a? Tóc đen lão giả liếc nhìn địa ngục chó, giàn mua vung tay lên, cựu đại huyền võ chân thân ầm vang mà động. Từ bỏ. Bản vương trong từ điển liền không có hai chữ này. Cho dù chết, bản vương cũng muốn đường đường chính chính chiến tử. Địa ngục chó khôi phục cực phẩm hoàng khí, mở ra thiên phú thần thông, như bay nga dập lửa giống như đánh tới. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đối mặt kia thực lực mang tính áp đảo, địa ngục chó tại chỗ đánh bay, máu nhuốm đỏ trường không. Cực phẩm hoàng khí vỡ vụn. Trên người hộ giáp nát bấy, trực tiếp bị thương nặng. Lão phu ngược lại muốn xem hôm nay còn có ai có thể cứu ngươi nhóm. Tóc đen lão giả cười ha ha. Cựu đại huyền võ chân thân thẳng đến một đám người mà đi. Tao Bất Quy thở dài, Tô Ma Đầu, cái chết của chúng ta, các ngươi ít nhất phải thua một hơn phân nửa trách nhiệm. Đúng đúng đúng. Tiểu Ma Đầu liên tục gật đầu, nhưng tiểu gia nói cho ngươi, hôm nay chúng ta sẽ không chết, ngươi sẽ tin sao? Ta tin ngươi nhị đại gia. Tao Bất Quy mang to. Chương 1144, Thương Trăng Sáng tập kích, quy hàng. 2, chương 1144, Thương Trăng Sáng tập kích, quy hàng. 2, thật đem Tào gia làm ngớ ngẩn. Cựu đại siêu việt thần biến cảnh siêu cấp cường giả xuất mã, còn sẽ có đường sống. Thật, ngươi phải tin tưởng tiểu gia tiểu ma đầu lời thề son sắt. Cũng không có chờ hắn nói xong, một cái tay từ phía sau đánh tới. Cái hốc truyền đến một cố kịch liệt đau nhức. Khương Minh Nguyệt, ngươi nhị đại gia tiểu ma đầu kêu rên một tiếng, ngất đi tại chỗ. Lý Hưu Đức đội vàng ôm ngã xuống tiểu ma đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Minh Nguyệt, tiểu nữ bỉ, ngươi muốn làm gì? Phanh. Khương Minh Nguyệt mắt điếc hai ngờ, lại một trưởng bộ hướng Lý Hưu Đức cái hốc. Nhỏ nữ môn, cái tên vương bắt đả ngươi, bàn ra giết chết ngươi. Lý Hưu Đức cũng trực tiếp hôn mê. Vương Tiểu Thiên nổi giận nói, Khương Minh Nguyệt, chẳng lẽ ngươi là Tam Đại Thần Điện gian tế? Bảnh. Khương Minh Nguyệt không có trả lời. Thân ảnh liên tục lấp lóe. Bất quá trong nháy mắt công phu, tất cả mọi người ở đây nhao nhao ngất đi. Bao quát Tiểu Thanh Long, Tiểu Bác Vượng, tứ đại thú vương. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cựu đại huyền võ chân thân đánh tới. Khương Minh Nguyệt cuốn lên đám người, như thiểm điện chợt lui ra, rơi vào Tiểu Bạch trên lưng. Cựu đại huyền võ chân thân cũng theo đó đánh vào phía dưới hải vực, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Đừng nói tiểu ma đầu bọn người, liền chín người kia cũng là vẻ mặt ngộng. Khương Minh Nguyệt đây là đang làm cái gì? Đem tiểu ma đầu một đám người đặt ở Tiểu Bạch trên lưng. Khương Minh Nguyệt lại đi đến đại hắc cầu trước người, vừa giơ tay lên, đại hắc cầu liền mở mắt ra. Ánh mắt mang theo một vẻ trêu tức. Phản phất tại nói, có đảm lượng ngươi liền động thủ thử một chút. Khương Minh Nguyệt hậm hực cười một tiếng, thả tay xuống, ngắm nhìn bốn phía chín người. Tóc đen lão giả lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy tán thưởng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi bây giờ cử chỉ này, lão phu không những sẽ không khinh bị ngươi, ngược lại sẽ còn khen ngợi ngươi. Ta hành động gì? Khương Minh Nguyệt hồ nghi. Tóc đen lão giả ha ha cười nói, ngươi bây giờ đánh ngất xỉu bọn hắn, không phải liền là muốn đối với chúng ta quy hàng sao? Chúng ta tiếp nhận ngươi quy hàng. Quy hàng? Khương Minh Nguyệt sững sờ, ánh mắt có chút cổ quái. Lão nhân này, sợ hẳn là cái tên ngốc ca. Chỉ cần ngươi gia nhập ta Huyền Võ Thần Điện, về sau ngươi chính là ta Huyền Võ Thần Điện thứ nhất đệ tử. Trước kia tại Thanh Long Thần Điện hưởng thụ đãi ngộ, ta Huyền Võ Thần Điện hết thảy cho ngươi. Đồng thời lão phu còn hứa hẹn, đem Huyền Võ Bí Điện thức thứ nhất cùng thức thứ hai truyền thụ cho ngươi. Áo đen lão giả mở miệng. Khương Minh Nguyệt cười hỏi, ngươi làm được cái này chủ sao? Áo đen lão giả cũng không che giấu, lắc đầu, không làm được, nhưng lão phu tin tưởng, tổng điện chủ đại nhân, bao quát ta Chu Tức Thần Điện các vị lão tổ, khẳng định sẽ đáp ứng. Đừng bị hắn lừa. Vẫn là đến ta Bạch Hổ Thần Điện a. Khác ta không dám hứa chắc, nhưng chỉ cần là nhu cầu của ngươi, chúng ta Bạch Hổ Thần Điện đều sẽ tận lực hài lòng. Bạch Hổ Thần Điện ba người cũng ném ra ngoài cảnh ô lưu. Bọn hắn đều là đang lừa dối ngươi. Đến ta Chu Tức Thần Điện thích hợp nhất, bởi vì chúng ta có thể làm chủ, đem Chu Tức Bí Điện thức thứ hai truyền thụ cho ngươi. Chu Tức Thần Điện ba người cũng không cam chịu là hậu. Kỳ thật bọn hắn cũng không làm được cái này chủ. Tứ đại thần điện bí điện đều cần lấy được trước tổng điện chủ cùng những cái kia lão cổ đồng cho phép, khả năng truyền thụ cho môn hạ đệ tử. Bọn hắn sở dĩ nói như vậy là muốn đem Khương Minh Nguyệt trước lừa gạt đi Chu Tức Thần Điện. Dù sao liền Khương Minh Nguyệt loại này tiền đồ vô lượng yêu nghiệt, cướp được chính là kiếm được. Điều kiện rất mê người. Khương Minh Nguyệt gật đầu. Chín người vẻ mặt tươi cười. Khương Minh Nguyệt lời nói xoay chuyển, hỏi, nhưng ta có nói qua muốn mưu phản Thanh Long Thần Điện. Ngươi không mưu phản Thanh Long Thần Điện, vậy tại sao xuống tay với bọn họ? Chín người có chút choáng váng. Khương Minh Nguyệt quét mắt hôn mê bất tỉnh tiểu ma đầu bọn người, ai nói cho các ngươi biết, ta xuống tay với bọn họ, liền nhất định là muốn mưu phản Thanh Long Thần Điện. Chín người nhíu mày. Khương Minh Nguyệt môi đỏ có chút giơ lên, có hay không một loại khả năng, ta là bởi vì không muốn để cho bọn hắn biết bí mật của ta, cho nên mới đánh ngất xỉu bọn hắn. Chương 1145, Uy Nhất Cảnh. Chương 1145, Uy Nhất Cảnh. Bí mật. Chín người nhìn nhau. Đối. Bí mật. Khương Minh Nguyệt gật đầu. Trước đó suy yếu quét sạch sành sanh, nàng từng bước một đạp không mà lên, váy dài trong gió đông đưa, tóc xanh theo gió bay múa, như một vị cưỡi gió bay đi tiên tử. Bí mật gì? Chín người hồ nghi. Bí mật của ta chính là tu vi của ta. Một cố cường đại tu vi khí tức theo Khương Minh Nguyệt thể nội tuôn ra. Thần biến tiểu thành, thần biến đại thành, thần biến viên mãn, thần biến đại viên mãn. Chín người nhìn trợn mắt hốt mồm. Làm sao có thể? Khương Minh Nguyệt lại ẩn giấu đi tu vi, hơn nữa còn là thần biến đại viên mãn. Đây quả thật là một cái đệ tử, khó có thể tưởng tượng. Một cái đệ tử tu vi có thể đến tới một bước này. Các ngươi sẽ không phải cho là ta tu vi vẹn vẹn chỉ là như vậy a? Giờ phút này Khương Minh Nguyệt toàn thân trên dưới đều đang phát sáng, đôi mắt như sáng chói sao trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia một thân kinh khủng tu vi khí tức lại siêu việt thần biến đại viên mãn, bước vào cảnh giới càng cao hơn.
Cái gì?
Trong 9 người tâm không khỏi nhấc lên kinh đảo hải lãng.
Không có khả năng,
là tuyệt đối không thể.
Cái này nhất định là đang nằm mơ.
Chỉ là đệ tử có thể đến tới cảnh giới này.
Trước kia tất cả mọi người coi là ta là đang bế quan xung kích thần biến cảnh, nhưng kỳ thật không phải, ta là đang bế quan xung kích uy nhất cảnh.
Khương Minh Nguyệt tiếng nói rơi xuống đất, ngập trời uy áp hoàn toàn bộc phát.
Hải vực nhấc lên trăm ngàn trượng sóng lớn.
Bốn phía hư không giờ phút này dường như đều đang rung động.
9 người ánh mắt run rẩy.
Đây là như thế nào yêu nghiệt?
Bằng chứng ấy tuổi, liền bước vào quy nhất cảnh.
Trong mắt bọn hắn, Khương Minh Nguyệt chính là một cái hoàng mao tiểu nha đầu.
Coi như thế một cái hoàng mao nha đầu, tu vi thế mà giống như bọn hắn.
Chắc không được tại Khương Minh Nguyệt bế quan tu luyện thời điểm, Kim Duyệt sẽ toàn hành trình cùng đi, tự mình dạy bảo.
Thử hỏi,
như thế tuyệt thế yêu nghiệt, ai không làm bảo bối như thế nâng ở trong lòng bàn tay?
Đáng nhắc tới chính là,
đối với Khương Minh Nguyệt chân thực tu vi, Đại Hắc Cẩu không có nửa điểm ngoài ý muốn, thậm chí không có mở mắt ra nhìn qua một cái.
Khương Minh Nguyệt nhìn quanh 9 người, cho nên chư vị hiện tại lại nên làm như thế nào ứng đối?
9 người nhìn nhau, một bên đánh giá Khương Minh Nguyệt, một bên càng không ngừng hít sâu, cố gắng đem nội tâm rung động bình phục lại.
Nhìn Trung Tứ Đại Châu, Khương Minh Nguyệt hoàn toàn xứng đáng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân.
Thậm chí liền không ít thế hệ trước đều muốn đi ngưỡng mộ nàng.
Không chút gì khoa trương,
Khương Minh Nguyệt chính là thế lực khắp nơi, tha thiết ước mơ yêu nghiệt chi tài.
Cho nên,
giờ phút này nội tâm của bọn hắn chỗ sâu đều có một thanh âm,
đem vị này tiên tri tiêu nữ đoạt lại đi.
Khương Minh Nguyệt, chỉ cần ngươi theo chúng ta đi Chu Tước Thần Điện, chúng ta hứa hẹn đem Chu Tước Bí Điển 5 vị trí đầu thức toàn bộ chuyển thụ cho ngươi.
Khương Minh Nguyệt, chỉ cần ngươi theo chúng ta đi Huyền Võ Thần Điện, chúng ta hứa hẹn đem Huyền Võ Bí Điển trước 6 thức chuyển thụ cho ngươi.
Khương Minh Nguyệt, cùng chúng ta đi Bạch Hổ Thần Điện, chúng ta đem Bạch Hổ Bí Điển trước 7 thức,
không, trước 8 thức đều chuyển thụ cho ngươi.
Là cơ người, Tam Đại Thần Điện đều là đầu tư đủ vốn liếng,
một cái so một cái bỏ được.
Trước 8 thức,
cho cười, chỉ bằng 3 người các ngươi làm được cái này chủ.
Chu Tước Thần Điện 3 người, Huyền Võ Thần Điện 3 người, nhao nhao chừng mắt Bạch Hổ 3 người.
Đây không phải làm càn rỡ sao?
Mặc dù đều là tại cơ người, nhưng cũng không thể như thế không có hạn cuối a.
Chúng ta có thể làm chủ hay không, không cần các ngươi quan tâm.
Bạch Hổ Thần Điện 3 người cười lạnh, nhìn xem Khương Minh Nguyệt, chỉ cần ngươi theo chúng ta đi, chúng ta cam đoan đem trước 8 thức phương pháp tu luyện đưa đến trong tay ngươi.
Khương Minh Nguyệt, bọn hắn nói lời, căn bản không có độ tin cậy, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng.
Ngậm miệng, đoạt không qua liền chửi bới chúng ta.
Có bản lĩnh các ngươi liền tiếp tục tam giá.
9 người giờ phút này giống như bát phụ chửi đồng như thế, tranh chấp không ngớt.
Khương Minh Nguyệt vẻ mặt im lặng, ta có nói qua muốn đi với các ngươi.
Tiếng gai ba im bặt mà dừng.
9 người cau mày, cho nên ngươi hay là chuẩn bị lưu tại Thanh Long Thần Điện.
Ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, một nửa là bởi vì chính mình thiên phú, một nửa là bởi vì Kim Duyệt Điện chủ dạy bảo.
Nếu như bây giờ ta đi với các ngươi, không phải liền là vong ân phụ nghĩa?
Mặc kệ người khác như thế nào, ngược lại ta là làm không được.
Ngụ ý rời đi Thanh Long Thần Điện là không thể nào, các ngươi liền sớm làm hết hy vọng a.
Xác định.
Tóc đen láo giả hỏi.
Xác định.
Khương Minh Nguyệt gật đầu.
Vậy được rồi.
9 người trên mặt đều lộ ra một tia tiếc hận.
Yêu nghiệt như thế, nếu là không có thể thu cho mình dùng, cũng chỉ có thể diệt trừ.
Ra tay đi.
Hôm nay liền để ta thật tốt lĩnh giáo các ngươi một chút những này lao tiền bối thực lực.
Khương Minh Nguyệt mở miệng.
Như bảo thạch đôi mắt, không có chút nào e ngại.
Tốt tốt tốt.
Gặp qua cuồng, nhưng chưa thấy qua ngươi như thế cuồng, thật sự cho rằng nắm giữ quy nhất cảnh tu vi, ngươi chính là đối thủ của chúng ta.
Đừng quên, ngươi chỉ có một người.
9 người giận quá thành cười.
Tóc đen lão giả bước ra một bước, khí thế bài sơn đảo hải, lão phu một người cũng đủ để giết ngươi.
Lúc trước hắn liền đã mở ra phụ trợ thần thông.
Nguyên bản quy nhất sơ thành tu vi, tăng phúc tới quy nhất tiểu thành.
9 đạo huyền võ chân thân gào thét mà ra, khí thế kinh khủng, rung động vùng hư không này.
Một mình ngươi Khương Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút cựu đại huyền võ chân thân, lắc đầu, khẳng định giết không được ta.
Một thân tu vi, lần nữa tiêu thăng,
quy nhất tiểu thành.
Hiển nhiên,
đây cũng là một loại phụ trợ thần thông.
Theo sát,
Thanh Long chân thân hoành không xuất thế,
long uy hạo đãng,
hai đại thánh quyết tầm vang gặp nhau,
hủy diệt tính chấn động cổn đãng bát phương.
Khương Minh Nguyệt toàn bộ hành trình cũng không lui lại nửa bước, mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của nàng, nhưng này bình tĩnh ánh mắt, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng.
Tóc đen lão giả ánh mắt trầm xuống.
Bang,
ồ quang lấp lóe,
một thanh lớn tiết cung xuất hiện,
kéo cung bên chiến tiễn, một mạch mà thành.
Á Nguyên làm linh lực ngưng tụ ra mũi tên, như một đầu lộ ra răng độc màu đen cự mãng, mang theo kinh người phong mang, chớp mắt giết tới Khương Minh Nguyệt trước mặt.
Khoảng cách mi tâm, vẹn vẹn một tấc chi cách.
Nàng mặt kia bên trên mặt nạ, giờ khắc này ở mũi tên phong mang hạ, từng tấc đưa ra.
Vậy mà mặc dù như thế, nàng cũng không có chút hoảng hốt,
đầu có hơi hơi lệch.
Màu đen mũi tên mang theo chói hai phong thành, theo bên thai nàng sẽ qua, một sợi tóc xanh chém xuống.
Mặt nạ cũng hoàn toàn vỡ vụn, biến thành mảnh vỡ rớt xuống, lộ ra một trường tinh xảo dung nhan.
Da thịt trắng nõn, mũi ngọc tinh xảo tú mỹ.
Thăng thêm 2 cái thẳng tắp đôi chân dài, ngự tỷ phạm 10 phần.
Thì ra cái này người chân dung.
9 người đánh giá Khương Minh Nguyệt, rất là không hiểu.
Rất dễ nhìn một cái tiểu cô nương, vì cái gì cả ngày muốn cất giấu khuôn mặt.
Khương Minh Nguyệt không để ý đến 9 người, quay đầu nhìn về phía tiểu bạch trên lưng tiểu ma đầu mấy người, còn tốt sớm đập choáng các ngươi, bằng không hiện tại liền bị các ngươi phát hiện.
Không có cấp bậc lễ nghĩa.
Đối mặt Khương Minh Nguyệt loại này không nhìn, tóc đen lão giả rất là tức giận, giơ lên trong tay lớn tiết cung.
Á Nguyên làm linh phun trào, ngưng tụ ra 9 mũi tên nhọn.
Siêu. 9 mũi tên nhọn khí thế như cầu vồng, chớp mắt giết tới. Trốn không thoát, vậy thì không tránh. Khương Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, ung dung không đội huy động Minh Nguyệt kiếm, đem 9 mũi tên nhọn từng cái đánh nát. Toàn bộ quá trình xuống tới, hai chân chưa từng di động nửa bước, lộ ra thành thạo điêu luyện. Huyền Võ Thần Điện hai người khác nhắc nhở, đừng xem nhẹ nàng, thực lực của nàng rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? Không tin nàng hôm nay còn có thể lật trời. Tóc đen lão giả vẻ mặt khinh thường, không ngừng kéo cung. Màu đen mũi tên liên tục không ngừng, hóa thành một mảnh mưa tên, phô thiên cái địa đánh tới. Khương Minh Nguyệt cực tốc huy kiếm, hoa mắt, hoàn toàn không cách nào bắt được trong tay nàng Minh Nguyệt kiếm, chỉ có thể nhìn thấy kia chói mắt hỏa hoa, chói hai tiếng va chạm, cùng kia điên cuồng tán loạn màu đen mũi tên. Đồng nhiên, đáp ứng không xuể Khương Minh Nguyệt, vai truyền đến một cốt như tê liệt kịch liệt đau nhức. Một chi mũi tên quán xuyên vai thơm của nàng, lưu lại một cái trứng ngỗng lớn lỗ máu, máu chảy ồ ạt. Chương 1146, thứ hai. Chương 1146, thứ hai. Khương Minh Nguyệt, ngươi vẫn là quá non. Tóc đen láo giả cười lạnh, kéo cung tốc độ càng phát ra tấn mãnh. Giờ phút này phiến hư không triệt triệt để bị mưa tên bao phủ, mỗi một mũi tên đều tản ra đủ để miểu sát động thiên đại viên mãn kinh khủng phong mang. Khương Minh Nguyệt mắt nhìn vết thương trên vai, ngẩng đầu nhìn tóc đen láo giả, không mặn không nhạt mà hỏi, ngươi liền điểm này trình độ? Tóc đen láo giả vẻ mặt cứng đờ, đây là tại chế giễu hắn. Nếu như ngươi cũng chỉ có điểm này trình độ, vậy bây giờ ta liền có thể tuyên cáo ngươi tử kỳ sắp tới. Theo Khương Minh Nguyệt tiếng nói rơi xuống đất, Minh Nguyệt kiếm đột nhiên toát ra từng mảnh chói mắt ngũ thải thần quang. Năm loại nguyên tố linh lực hội tụ ở thân kiếm, bộc phát ra một cỗ diệt thế phong mang. Đây là tóc đen lão giả sắc mặt đột biến. Ngũ hành chi lực, cái này Khương Minh Nguyệt cũng là ngũ hành linh thể. Thật đáng chết, vậy mà giấu sâu như vậy. Mọi người đều biết, ngũ hành chi lực lực sát thương viễn siêu bình thường nguyên tố linh lực. Dùng ngũ hành chi lực khôi phục hoàng khí, lực sát thương lại sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Nói cách khác, Minh Nguyệt kiếm giờ phút này lực sát thương đã viễn siêu cùng cấp bậc cực phẩm hoàng khí. Một kiếm chém tới, mảng lớn mũi tên trong nháy mắt chôn bụi. Bất quá mấy cái nháy mắt, Khương Minh Nguyệt liền giết tới tóc đen lão giả trước người, Minh Nguyệt kiếm xé rách trường không, giận chém mà đi. Tóc đen lão giả vội vàng tránh né, nhưng vẫn là hét thảm một tiếng. Hai trái bị Minh Nguyệt kiếm chém xuống, máu tươi văng khắp nơi. Tô Ma Vương có ngũ hành linh thể, Lãnh Nguyệt có ngũ hành linh thể, hiện tại cái này Khương Minh Nguyệt cũng có ngũ hành linh thể, cho nên cái này Thanh Long Thần Điện nắm giữ ba cái ngũ hành linh thể yêu nghiệt đệ tử. Quan chiến tám người kia trong nội tâm ghen ghét đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dựa vào cái gì? Đồng dạng là một châu bá chủ, vì cái gì bọn hắn Tam Đại Thần Điện liền một cái ngũ hành linh thể đều không có? Thượng Tiên cũng chỉ chiếu cố Thanh Long Thần Điện sao? Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Lãnh Nguyệt cùng Khương Minh Nguyệt ngũ hành linh thể đều là không thể giả được, nhưng tiểu ma đầu kia ngũ hành linh thể hoàn toàn chính là một cái tên giả mạo. Thế mà bị một cái hoàng mao nha đầu đả thương, không thể tha thứ. Tóc đen lão giả xấu hổ giận dữ rít lên một tiếng, vung lên trong tay lớn thiết cùng, liền hướng Khương Minh Nguyệt vỗ tới. Khương Minh Nguyệt một kiếm vung đi, hai đại hoàng khí va chạm, hỏa hoa bắn ra. Tóc đen lão giả cánh tay run lên, hổ khẩu xé rách, lớn thiết cung rời khỏi tay. Bang! Khương Minh Nguyệt lại một kiếm chém xuống tóc đen tay trái của ông lão cánh tay, máu tươi không cầm được tuôn ra. Không tốt, hắn đã không phải là Khương Minh Nguyệt đối thủ. Ngũ hành linh thể thật là đáng sợ. Nhanh cùng tiến lên. Quan chiến tám người cũng nhao nhao một cái giật mình, thế ra cực phẩm hoàng khí, như thiểm điện hướng Khương Minh Nguyệt đánh tới. Không cần các ngươi hỗ trợ, lão phu có thể giải quyết nàng. Tóc đen lão giả diện mục dữ tợn, toàn thân lệ khí mười phần. Tám người lông mày nhướng lên, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm, mặc kệ là Khương Minh Nguyệt, vẫn là Tô Ma Vương mấy người, hôm nay nhất định phải diệt trừ. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như hôm nay còn không cách nào diệt trừ những người này, vậy sau này thì càng không có cơ hội. Hơn nữa lần này, Tam Đại Thần Điện Tổng Điện Chủ cũng là cho bọn họ hạ đạt tử mệnh lệnh. Nếu như không diệt trừ những người này, kia đến lúc đó Tổng Điện Chủ chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ bọn hắn. Ngậm miệng. Tóc đen láo giả gào thét. Một cỗ ngập trời chi uy phá thể mà ra. Vô cùng vô tận thổ nguyên tố linh lực phun lên không trung, ngưng tụ ra một cái túc đạt ngàn trượng ngũ mang tinh pháp trận, chán phóng vạn trượng quan mang. Ở đằng kia pháp trận ở giữa, nổi lơ lửng nguyên một đám phù văn cổ xưa, đều không ngoại lệ. Mỗi một cái phù văn đều như một cái thánh vật, tản ra hủy thiên diệt địa khí thế. Thức thứ hai, Huyền Võ pháp trận. Lao giả giận phát chư dương, ngàn trượng pháp trận che khuất bầu trời, mang theo diệt thế thần uy, hướng phía dưới Khương Minh Nguyệt đánh sát mà đi. Thức thứ hai, Khương Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn rơi xuống Huyền Võ pháp trận, lắc đầu cười nói, bọn hắn nói rất đúng, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm. Lao tiền bối, thật không phải xem thường ngươi à, chỉ dựa vào ngươi lực lượng một người, vĩnh viễn cũng không thể nào là đối thủ của ta. Dứt lời, Khương Minh Nguyệt ngón tay ngọc chỉ vào không trung, ngũ hành chi lực hóa thành chín đầu thanh long phóng lên tận trời. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Vậy thì như sao chổi đụng nhau cảnh tượng, khí tức mang tính chất hủy diệt hóa thành từng đạo phong bạo, quét sạch thiên địa. Phía dưới hải vực sóng dữ cuồn cuộn. Cuối cùng, hai đại thánh quyết đồng thời tại hư không vỡ vụn. Làm sao có thể? Huyền Võ pháp trận là thức thứ hai, mà Thanh Long chân thân là thức thứ nhất. Thức thứ hai lực sát thương viễn siêu thức thứ nhất, nhưng bây giờ lại là lực lượng ngang nhau. Tóc đen lão giả vẻ mặt ngốc trệ, lâm vào thật sâu khó có thể tin. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, Khương Minh Nguyệt giết tới tóc đen trước mặt lão giả, trong tay Minh Nguyệt kiếm vô tình chém xuống. Cẩn thận! Mặt khác tám người giống to, đội vàng tiến đến nghị cách cứu viện. Tóc đen lão giả sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên đánh tới Minh Nguyệt kiếm, trong đôi mắt giả mua lập tức không khỏi tràn ngập sợ hãi. Xem ra ngươi thật là tức đến chập mạch rồi, ta nắm giữ ngũ hành chi lực, có thể cùng thức thứ hai phân cao thấp, đây không phải rất bình thường sao? Sau một khắc, máu tươi dâng trào, tóc đen thân thể của ông lão từ đầu đến chân bị một kiếm chém thành hai nửa, thức hải cùng linh đài toàn bộ nát bấy, linh hồn cũng tại chỗ nghiền nát. Một tôn vi nhất cảnh siêu cấp cường giả như vậy vẫn lạc. Mặt khác tám người không tự chủ được dừng lại, nhìn qua đứng tại hư không Khương Minh Nguyệt, nhìn qua kia không ngừng nhỏ máu Minh Nguyệt kiếm, nội tâm cũng không khỏi phát lên một cô hoảng sợ. Nếu như là cùng thế hệ người, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng vấn đề là đối phương vẹn vẹn chỉ là một cái đệ tử, một cái đệ tử nắm giữ miểu sát năng lực của bọn hắn, đây là một cái nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không sai, Khương Minh Nguyệt thì tương đương với là một kiếm miểu sát tóc đen láo giả, quá mạnh, quá nguy tiên. Kế tiếp các ngươi vẫn là cùng lên đi, không phải các ngươi căn bản không có cơ hội. Khương Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía tám người, ánh mắt vẫn là bình tĩnh như vậy. Cuồng vọng, làm càn, vẫn cho là Tô Ma Vương chính là nhất cuồng, nhưng không nghĩ tới Thanh Long Thần Điện còn có so với hắn cuồng hơn người. Để chúng ta liên thủ đúng không? Tốt, thành toàn ngươi. Tám người lôi đỉnh tức giận, trong lúc nhất thời, Thư Minh, Hổ Khiếu, Rùa Giống, vang vọng trời cao. Chu Tước chân thân, Huyền Võ chân thân, Bạch Hổ chân thân cùng nhau như thế, thánh uy kinh khủng ngập trời. Khương Minh Nguyệt, vì ngươi cuồng vọng trả giá đã. Theo tám người một tiếng gầm nhẹ, các đại thánh quyết phô thiên cái địa đánh tới, quang mang chiếu rọi bầu trời đêm. 27 đạo Chu Tước chân thân, 27 đạo Bạch Hổ chân thân, 18 đạo Huyền Võ chân thân. Khủng bố như thế một màn, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí từ bỏ phản kháng, chờ chết. Nhưng Khương Minh Nguyệt nhìn xem một màn này, ánh mắt không hề bận tâm, quanh thân ngũ hành chi lực như ngọn lửa bốc cháy lên. Tại ngũ hành chi lực ra trì hạ, cửu đại thanh long chân thân gào thét mà đi, đem Chu Tước chân thân, Huyền Võ chân thân, Bạch Hổ chân thân từng cái xé nát. Ngũ hành chi lực quả nhiên không phải tầm thường, cùng cảnh giới giống nhau thánh quyết, cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng là ngươi muốn lấy lực lượng một người chiến thắng chúng ta tám người, cái kia chính là tại người si nói mộng. Thổ nguyên tố, kim nguyên tố, hỏa nguyên làm, như là thác nước phun lên không trung, tam cổ lao pháp trận hành không xuất thế. Huyền Võ bí điện thức thứ hai, Huyền Võ pháp trận. Bạch Hổ bí điện thức thứ hai, Bạch Hổ pháp trận. Chu Tước bí điện thức thứ hai, Chu Tước pháp trận. Ba loại pháp trận hình dạng cùng lớn nhỏ đều là giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là pháp trận nhan sắc cùng phù văn. Bạch Hổ pháp trận kim quang lấp lóe, Chu Tước pháp trận ánh lửa phun trào, phù văn giống như nguyên một đám thượng cổ văn tự, mịt mờ khó hiểu. Còn có một chút giống nhau, cái kia chính là thần uy. Đứng tại bát đại pháp trận phía dưới, giống như con kiến hơi nhỏ bé. Chương 1147, trí thông minh bị vũ nhục. Chương 1147, trí thông minh bị vũ nhục. Nhưng mà liền xem như bát đại quý nhất cảnh cường giả sát chiêu mạnh nhất, Khương Minh Nguyệt cũng không có chút động dung, dường như không có gì có thể làm cho nàng để vào mắt. Theo bát đại pháp trận giết tới, Khương Minh Nguyệt ngọc thủ chỉ vào không trung, ngũ hành chi lực cuồn cuộn mà ra. Bang! Một thanh cự kiếm hành không xuất thế, túc đạt ngàn trượng, như ngũ thải thần thạch chế tạo, ánh sáng năm màu chiếu nhiễm trời cao. Trên thân kiếm có khắc một cái người chữ, tựa như thánh nhân chi lực ngưng tụ mà thành, thánh uy hạo đãng. Khương Minh Nguyệt nhẹ nhàng vung tay lên, cự kiếm mang theo diệt thế giống như phong mang, xé rách cái này đến cái khác pháp trận. Không nhìn lầm, tam đại bí điện thức thứ hai giờ khắc này ở cự kiếm kia phía dưới như là cây khô yếu đất. Làm sao có thể? Tám người trợn mắt tròn xoe, đây là cái gì nghịch thiên sát thuật? Cũng quá cường hãn a. Mấu chốt nhất, đây là một loại hoàn toàn xa lạ sát thuật. Thanh Long Thần Điện thánh quyết không sai biệt lắm bọn họ cũng đều biết, nhưng mà loại này sát thuật liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không thể không thừa nhận tứ đại thần điện bí điện sát thực rất mạnh, nhưng chưa hẳn chính là thế gian mạnh nhất. Quanh một tiếng vang thật lớn, cái cuối cùng pháp trận chôn vùi vào dưới kiếm. Ngay sau đó, cự kiếm liền hướng tám người đánh tới. Kinh khủng kiếm khí, như gió báo tại hư không gào thét. Nhìn xem một màn này tám người, nhịn không được tê cả da đầu, không dám có chút chần chờ. Cực phẩm hoàng khí, hộ giáp, nhao nhao xuất hiện. Nhưng mà, ở đằng kia cự kiếm kiếm khí phía dưới, bất kỳ hoàng khí cùng hộ giáp đều như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Như bẻ cành khô nghiền ép mà qua. Hoàng khí một bộ tiếp một bộ nát bấy, hóa thành mảnh vỡ, bị biển cả nuốt hết. Trên người hộ giáp cũng tại kiếm khí oanh kích hạ, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hoàn toàn không tại một cái phương diện. Mất đi hộ giáp bảo hộ, bị kiếm khí bao phủ tám người, toàn thân trên dưới chớp mắt liền xuất hiện từng đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương, dây biến huyết nhân. Phải biết, đây vẫn chỉ là kiếm khí, liên kiếm khí đều có thể cho bọn họ mang đến chí mạng trọng thương, chớ nói chi là kia đang đánh tới cự kiếm. Người rốt cuộc là người nào? Giờ phút này tám người nội tâm nhịn không được tuôn ra một cỗ tan không ra sợ hãi. Nắm giữ lấy như thế thủ đoạn người tiên, tuyệt đối không phải là một cái thật đơn giản đệ tử. Nhưng Khương Minh Nguyệt không có trả lời bọn hắn, thản nhiên nói, vùng biển này chính là các ngươi nơi tàng thân. Cự kiếm ầm vang mà rơi. Không, tám người răng thử mắt nước gầm thét. Sau một khắc, gầm thét liền biến thành kêu rên. Ở đằng kia vô tận trong tuyệt vọng, tám người bị cự kiếm sinh sinh nghiền nát, hải cốt không còn. Một kiếm chém giết bát đại quý nhất cảnh cường giả. Loại này kinh thế tiến hành, may mắn không có bị tiểu ma đầu mấy người nhìn thấy, bằng không khẳng định ngay cả cái cầm đều sẽ chấn kinh. Quý nhất cảnh lão cổ đồng cũng bất quá như thế. Khương Minh Nguyệt tự lẩm bẩm, dường như làm kiện cực kỳ nhẹ nhõm sự tình, thu hồi Minh Nguyệt kiếm, theo trong túi chứa vật tay lấy ra xinh đẹp tinh xảo mặt nạ, lần nữa che khuất dùng nhan tuyệt thế kia. Sau đó, nàng quay người đi đến Tiểu Bạch trước mặt, cười nói: "Tiểu Bạch, đừng đem thân phận của ta nói cho bọn hắn." Tiểu Bạch gật đầu, lộ ra một cái yên tâm ánh mắt, cam đoan không nói. "Thần ngoan." Thương Minh Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ lấy Tiểu Bạch đầu, ngẩng đầu nhìn một chút nằm ngáy ho ho đại hắc cẩu, lấy ra mười mấy mai chữa thương đan, từng cái bỏ vào tiểu ma đầu bọn người miệng bên trong. Thú triều sớm đã thối lui, bao tố cũng đã đình chỉ. Theo mây đen thối lui, sáng lạn tinh không xuất hiện. Thương Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn tinh không, kia như bảo thạch đôi mắt ở dưới ánh sao chiếu sáng rạng rỡ. Ha ha, tiếp tục làm ta cá ướp muối a. Nơi xa hải vực, Tiến Giang Nam một thân một mình đứng tại mặt biển, một bên uống rượu, một bên nhìn qua Tiểu Bạch trên lưng Thương Minh Nguyệt. Tam đại thần điện, các ngươi không nghĩ tới a? Ta Thanh Long Thần Điện còn cất giấu một chương chân chính vương bài. Tương lai không lâu, lá vương bài này không chỉ có sẽ trở thành các ngươi Tam Đại Thần Điện ác ngộng, sẽ còn trở thành mấy vị kia lão tổ ác ngộng. Sáng sớm, một vòng mặt trời mới mọc từ từ bay lên. Đại gia lần lượt mở mắt ra, mê mang nhìn qua vạn dặm trời trong. Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Nhìn qua giống như không phải âm tào địa phủ tiểu ma đầu ngồi xuống, quét mắt bốn phía, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, không tự chủ được sờ lấy cái hốc. Tê, đau quá. Một máy mắt, bị Thương Minh Nguyệt đánh lén hình tượng nổi lên. Tiểu nữ bỉ, lại dám đánh lén tiểu gia giết chết ngươi. Tiểu ma đầu gầm lên giận dữ, hướng ngồi tiểu bạch trên đỉnh đầu Khương Minh Nguyệt đánh tới. Khương Minh Nguyệt trở tay chính là một bàn tay ngô đi, tiểu ma đầu tại chỗ một tiếng rú thảm, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài. Mập mạp chết bẩm, bựa, tên điên sư minh, còn lo lắng cái gì? Nhanh hỗ trợ, tạo chết nàng. Tiểu ma đầu gào thét. Ba người nhìn nhau, rất không có nghĩa khí lui lại một bước. Nói đùa cái gì? Liên bọn hắn chút thực lực ấy, sẽ là Khương Minh Nguyệt đối thủ. Thuần thuần muốn bị đánh. Đồ bỏ đi. Hèn nhát. Tiểu ma đầu hùng hùng hổ hổ, túi đầu quét mắt phía dưới hải vực. Một đêm trôi qua, bị nhuộm thành huyết hồng hải vực đã khôi phục ngày xưa thanh tịnh, mặt biển cũng tìm không thấy một đầu hải thú thi thể. Thú triều càng là đã biến mất không thấy hình bóng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khương Minh Nguyệt ngữ khí bình thản nói rằng, tối hôm qua có một vị cao nhân giáng lâm, đã cứu chúng ta. Cái gì cao nhân? Đám người ngạc nhiên nghi ngờ. Không biết. Ngược lại rất mạnh, một kiếm liền chém giết Tam Đại Thần Điện 9 người kia. Khương Minh Nguyệt lắc đầu. Không thể nào. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Một kiếm chém giết 9 vị siêu việt thần biến cảnh cường giả, cái này cần có nhiều nghịch thiên thực lực. Tên điên nhíu mày, tiểu nữ bị, đừng lừa phỉnh chúng ta không phải người ngu. Muốn tin hay không? Khương Minh Nguyệt nhàn nhạt đáp lời. Kia tốt, coi như ngươi nói là sự thật, vậy ngươi nói cho lão tử, ngươi tại sao phải tập kích bất ngờ chúng ta? Tên điên hung thần ác sát trừng mắt Khương Minh Nguyệt, luôn cảm giác tiểu nương bị này đang giấu giếm cái gì. Nhìn các ngươi quá mệt mỏi, cho nên liền muốn để các ngươi nghỉ ngơi thật tốt hạ. Đối với Khương Minh Nguyệt thuyết pháp này, đừng nói tiểu ma đầu mấy người, liền ra Cát Minh Dương bọn người cảm giác trí thông minh bị vũ đủ. Mặc kệ các ngươi tin hay không, ngược lại đây chính là sự thật. Tiểu Bạch, tiếp tục lên đường đi. Theo Khương Minh Nguyệt ra lệnh một tiếng, Tiểu Bạch lập tức dẫn một đám người hướng phía trước hải vực bay đi. Đợi chút nữa. Tiểu Ma Đầu đội vàng gọi lại Tiểu Bạch, thả người nhảy lên, đông một tiếng nhảy vào trong biển. Mập mạp chết bẩm cùng ngựa nhìn nhau, cũng cấp tốc đuổi theo. Ba người như thiểm điện hướng biển sâu phía dưới lao đi. Làm tiến vào đáy biển một phút này, dù bọn hắn tâm tính cũng nhịn không được giật nảy cả mình. Đáy biển hải thú thi thể chồng chất như núi, tựa như một mảnh nhân gian địa ngục. Phàm ca, ngươi đang tìm cái gì? Lý Hữu Đức hồng nghi. Tiểu Ma Đầu yên lặng vung ra linh thức, hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới. Linh thức chỗ đến, tất cả đều là một mảnh núi thây, rất khó tưởng tượng. Hôm qua bọn hắn giết nhiều ít hải thú. Rốt cục, Tiểu Ma Đầu trong mắt sáng lên, một bộ không trọn vẹn thân thể bày tới, chính là ông lão tóc đen kia thi thể. Chỉ tìm tới một nửa khác cũng không biết bị sóng biển xông đi đâu rồi. Ta đi, đây là bị một kiếm chém thành hai nửa. Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy giận mình. Chỉ trong lát, ba người lại tại núi thây bên trong tìm tới không ít tàn phá hoàng khí mảnh vỡ. Đây đều là cực phẩm hoàng khí, có hộ giáp tàn phiến, cũng có vũ khí mảnh vỡ. Tiểu Ma Đầu cao mày, không cần nghĩ cũng biết, những này hoàng khí chủ nhân khẳng định 9 người kia. Mặc dù không có tìm tới mặt khác 8 người thi thể, nhưng cũng cơ bản đã có thể đánh giá ra mấy người xác thực đã táng thân nơi đây. Đến cùng là cái gì cấp bậc cường giả có thể giết chết 9 người này? Chúng ta lúc thanh tỉnh liền bị ảnh tử cũng không thấy, mà tại chúng ta hôn mê về sau liền có một vị cường giả bí ẩn giáng lâm, đem 9 người toàn bộ giết sạch. Trong thiên hạ có trùng hợp như vậy sự tình? Lý Hữu Đức lông mày gấp bạn cúi đầu suy nghĩ một chút. Còn có Khương Minh Nguyệt đánh ngất xỉu chúng ta chuyện này, các ngươi không cảm thấy có chút quen thuộc? Chương 1148 Long Điện đệ tử. Chương 1148 Long Điện đệ tử. Quen thuộc. Tiểu Ma Đầu hai người sững sờ. Lúc trước Triệu Trường Mai cùng Khấu Minh Sơn phục kích chúng ta thời điểm, chúng ta không phải cũng cùng Khương Minh Nguyệt hiện tại như thế, ra tay đem bọn hắn toàn bộ đánh ngất xỉu, sau đó nhường tứ đại thú vương ra mặt xử lý hai người. Lý Hữu Đức nhắc nhở. Đúng thế. Hai người vỗ đầu một cái. Đây chính là bọn hắn quen dùng mánh khóe. Lý Hữu Đức trong mắt tinh quang lấp lóe, cho nên hiện tại bản gia nghiêm trọng hoài nghi, Khương Minh Nguyệt đánh ngất xỉu mục đích của chúng ta cũng cùng chúng ta lúc trước như thế. Nói cách khác, 9 người kia là Khương Minh Nguyệt giết. Coi như không phải Khương Minh Nguyệt giết, vậy cũng nhất định cùng Khương Minh Nguyệt có quan hệ. Vương Tiểu Thiên nói rằng, mặc dù chúng ta đều ngất đi, nhưng cậu ca khẳng định là thanh tỉnh, đợi lát nữa chúng ta đi hỏi một chút cậu ca. Hỏi nó. Tiểu Ma Đầu hai người trợn trắng mắt. Ở chung được lâu như vậy, ngươi còn không biết kia chó chết đứng hành gì? Thế mà còn ngây thơ coi là nó sẽ nói cho chúng ta biết. Hỏi kia chó chết, còn không bằng đến hỏi Tiểu Bạch. Không nói trước cái này, vừa, ngươi đi nhường Khương Minh Nguyệt bọn hắn đi trước, chúng ta lưu lại đem những này hải thú toàn bộ tinh luyện thành khí huyết châu. đều là động thiên cảnh hải thú, cũng không thể lãng phí. Vương Tiểu Thiên gật đầu, như thiểm điện hướng mặt biển lao đi. Không lâu, lại trở về đến. Hơn nửa canh giờ đã qua, khí huyết châu mới tinh luyện xong. Trọn vẹn thu hoạch mười mấy vạn mai thất phẩm khí huyết châu. Đây là bởi vì rất nhiều hải thú thi thể bị sóng lớn cuốn đi, bằng không càng nhiều. Theo sát, Tiểu Ma Đầu liền lấy ra một cái động thiên đan. Nói thật, hắn còn muốn cảm tạ chín người kia, bởi vì cảnh giới càng cao, càng khó vững chắc. Nếu như không có cùng thú triều chém giết, hắn mong muốn vững chắc cảnh giới, ít ra còn muốn 10 ngày nửa tháng. Đồng thời, nhìn xem xuất ra động thiên đan Tiểu Ma Đầu, Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Chỉ cần ăn vào động thiên đan, Tiểu Ma Đầu liền có thể bước vào động thiên đại viên mãn, sau đó liền có thể an an tâm tâm rèn luyện thức hải cường độ. Chờ thức hải cường độ tăng lên tới đệ thập giai đoạn, đến lúc đó liền rốt cuộc không cần thiên linh đan. Một lát đã qua, ba người rời đi biển sâu, trở lại trên mặt biển, thẳng đến trạm vào tối mới đổi kịp đại bộ đội. Quả nhiên không ngoài sở liệu, khi bọn hắn đi hỏi thăm đại hắc cầu thời điểm, đại hắc cầu đều chẳng muốn phản ứng bọn hắn. Về phần hỏi thăm Tiểu Bạch, Khương Minh Nguyệt một mực tại tìm không thấy cơ hội. Bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể tạm thời áp chế xuống nghi ngờ trong lòng. Ngày thứ hai, trong tu luyện Tiểu Ma Đầu đống nhiên nhíu mày, trầm ngâm một chút, hắn mặt dạng mày dày tìm tới đại hắc cầu, thấy tất cả mọi người đang nhắm mắt tính tu, không ai chú ý hắn, liền đặt mông ngồi đại hắc cầu bên cạnh. Đại hắc cầu liếc nhìn hắn, đầu chuyển tới một bên khác, lại tiếp tục nằm ngáy hó hó chó chết. Tiểu gia không phải ôn thần. Tiểu Ma Đầu mặt đen lên, liền đại hắc cầu trước đó ánh mắt liền cùng nhìn ôn thần như thế, cái này khiến hắn có chút tức giận. Thấy đại hắc cầu không có phản ứng chính mình, Tiểu Ma Đầu khẽ nói, coi như tiểu gia là ôn thần, đó cũng là ngươi bồi dưỡng ra được. Đại hắc cầu khoẹt miệng có quắp động hạ, lời này lại để nó bất lực phản bác. Liền một vấn đề, Tiểu Ma Đầu thấp giọng hỏi thăm, tiểu gia dùng quả cầu năng lượng tu luyện suốt cả đêm, nhưng rèn luyện thức hải hiệu quả không phải quá lý tưởng, có hay không biện pháp tốt hơn? Quả cầu năng lượng, hắn tự nhiên không thiếu. Trước kia bọn hắn mỗi lần độ kiếp đều có thể để luyện ra đại lượng quả cầu năng lượng, một mực giữ, vì chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngươi tốc độ này đã viễn siêu những người khác, còn muốn bao nhanh? Đại hắc cầu thanh âm tại Tiểu Ma Đầu trong đầu vang lên, chỉ cần ngươi không lười biếng, dựa theo thời gian pháp trận mà tính, nhiều nhất thời gian 10 năm là có thể đem thức hải cường độ tăng lên tới đệ thập giai đoạn. 10 năm, vẫn là dựa theo thời gian pháp trận mà tính. Tiểu Ma Đầu kém chút nhịn không được một cước đá tới. Đời người ngắn ngủi như vậy, có thể có mấy cái 10 năm lãng phí? Không đúng không đúng. Hiện tại hắn đã là động thiên đại viên mãn tu vi, tuy nói không tới đạt vĩnh sinh tình trạng, nhưng sống mấy trăm mấy ngàn năm cũng không phải vấn đề. Thật là, 10 năm thời gian cũng quá dài dằng dặc đi. Ngươi liền nói có tăng lên hay không hiệu suất phương pháp xử lý? Đương nhiên là có. Tiểu Ma Đầu mừng rỡ, biện pháp gì? Từ bỏ quả cầu năng lượng, dùng chân chính lôi đỉnh rèn luyện thức hải. Bộ ngươi khỉ, ngươi muốn mưu hại tiểu gia. Bản hoàng muốn giết chết ngươi, còn cần mưu hại? Đại hắc cẩu lộ ra cực độ ánh mắt khinh miệt. Tiểu Ma Đầu thân thể cứng đờ. A, như thế lời nói thật. Liên đại hắc cẩu thực lực, tùy tiện một móng vuốt liền có thể tiện hắn đi gặp Diêm Vương. Lôi nguyên tố linh lực được hay không? Lôi nguyên tố linh lực cũng có thể biến thành lôi đỉnh chi lực. Ngươi cứ nói đi. Đại hắc cẩu hỏi lại. Tiểu Ma Đầu cười khổ. Hiển nhiên không được. Bất luận là rèn luyện khí hải, vẫn là rèn luyện thức hải, đều cần ngoài thân lôi đỉnh chi lực, như thiên kiếp, hoặc một chút tiên tài dị bảo, thánh vật phóng thích ra lôi đỉnh. Tiểu Ma Đầu lập tức không khỏi ủ rũ. Những này lôi đỉnh đi đâu đi tìm? Liên ngươi bây giờ tu vi, cũng có thể nếm thử dùng lôi đỉnh rèn luyện thức hải. Ý là, hiện tại tiểu gia tu vi đã đủ để gánh vác lôi đỉnh đánh kích. Tiểu Ma Đầu chính mình cũng không thể tin được. Hắn hôm nay đã biến mạnh như vậy, đồng dạng lôi đỉnh chi lực, miễn cưỡng có thể gánh vác, nhưng nếu là gặp phải một chút cường đại lôi đỉnh, tuyệt đối đừng đi tìm đường chết, trực tiếp cho ngươi chém thành cặn bã. Cặn bã? Tiểu Ma Đầu trong đầu, nhìn không được hiện ra bị thiên kiếp chém thành cặn bã hình tượng, lúc này không khỏi một cái giật mình. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như dùng chân chính lôi đỉnh rèn luyện, đại khái bao lâu có thể đem thức hải cường độ tăng lên tới đệ thập giai đoạn? Lôi đỉnh càng mạnh, tốc độ liền càng nhanh. Kia Ma Vương đỉnh đời trước đại Ma Vương, lúc trước dùng bao nhiêu năm? 100 năm. Tiểu Ma Đầu trực tiếp mắt trợn tròn. Đời trước đại Ma Vương kém như vậy sắc, muốn cái gì đâu, ngươi có thời gian pháp trận, đương nhiên nhanh hơn hắn. Đại Hắc Cẩu trợn trừng mắt. Cũng đúng. Thời gian pháp trận không nghi ngờ gì có thể vì hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ai? Chân chính lôi đỉnh cũng không tốt như vậy tìm, chỉ có thể trước dùng quả cầu năng lượng tu luyện. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Tiểu Ma Đầu một bên tu luyện, một bên thường thường đi săn giết điểm hải thú, tinh luyện điểm khí huyết châu. Mặc dù hắn hiện tại tạm thời không cần khí huyết châu, nhưng những người khác còn cần. Đồng thời nhu cầu lượng to lớn. Ngày nay buổi sáng, một mảnh quỷ dị hải vực dần dần tiến vào tầm mắt của bọn hắn. Bầu trời mây đen bao trùm, không gặp được một sợi dương quang. Nước biển cũng giống như là mực nước hắc, không sóng không gió, cũng không có hải thú bóng dáng. Cùng phía ngoài hải vực hoàn toàn khác biệt, giống như hoàn toàn yên tĩnh biển chết. Tình huống như thế nào? Tiểu Ma Đầu ngạc nhiên nghi ngờ. Khương Minh Nguyệt thanh âm vang lên, cái kia chính là Táng Thần Hải. Lời này vừa nói ra, đại gia nhao nhao đứng dậy, ngẩng đầu nhìn cái kia màu đen đại dương mênh mông, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Nơi này mai táng vô số sinh linh, cũng lưu truyền vô số truyền thuyết. Nơi này nắm giữ để cho người ta tha thiết ước mơ tạo hóa cùng cơ duyên, nhưng tương tự cũng là một cái làm cho người nghe đến đã biến sắc tử vong đường cùng. Chỉ cần bước vào mảnh này cấm khu, không ai dám nói có thể còn sống đi tới. Chỉ là một đám thánh điện đệ tử, giá đỡ thật là lớn, thế mà để chúng ta những này Long Điện đệ tử ở chỗ này chờ các ngươi trọn vẹn hơn nửa năm. Đồng nhiên, một đạo lãnh nạo thanh âm vang lên. Long Điện đệ tử. Tiểu ma đầu bọn người sững sờ, quay đầu theo tiếng nhìn lại. Liền thấy tại tả tiền phương bên ngoài mấy dặm, có một tòa bảng đại hòn đảo. Ở trên đảo dãy núi chập trùng, có cây xanh ngắt. Một cái thanh niên mặc áo đen đứng tại một chỗ đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn tiểu ma đầu một đám người, ánh mắt lộ ra cực độ khó chịu. Có ý tứ gì? Lý Hữu Đức nhíu mày. Long Điện đệ tử vì cái gì tại cái này? Đồng thời nghe thanh niên trước đó lời kia, vẫn là chuyên môn ở chỗ này chờ bọn hắn. Thương Minh Nguyệt giải thích, lần này chính là những này Long Điện đệ tử mang bọn ta đi Táng Thần Hải lịch luyện. Chương 1149, Phạm Tiện Sư Minh, 1, chương 1149, Phạm Tiện Sư Minh, 1, nghe nói như thế, tiểu ma đầu mấy người không khỏi nhíu mày. Mặc dù Long Điện đệ tử tu vi mạnh hơn bọn họ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đệ tử mà thôi. Nhưng một đám đệ tử mang theo bọn hắn đi Táng Thần Hải lịch luyện, đây không phải hồ nháo sao? Không hổ là chó tỷ phu a, cũng quá không đáng tin cậy. Các ngươi còn tại bên kia làm gì? Thanh niên mặc áo đen nhíu mày, cứ không nhịn được quát, có phải hay không còn muốn ta tự mình đi mời các ngươi tới? Tiểu Bạch, đã qua. Tại Khương Minh Nguyệt phân phó hạ, Tiểu Bạch dẫn một đám người hướng hòn đảo bay đi. Dựa vào, hắn đây là thái độ gì? Tiểu Ma đầu nhíu mày, giống như có người thiếu tiền hắn như thế. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng là vẻ mặt khó chịu. Đều là Thanh Long Thần Điện người, nói chuyện liền không thể khách khí một chút. Không có cách nào. Dù sao cũng là Long Điện đệ tử, cậy tài khinh người, huống hồ chờ tiến vào Táng Thần Hải, chúng ta còn muốn dựa vào bọn hắn. Cho nên các ngươi liền nhịn một chút ta. Gia Cát Minh Dương Trần An. Lý Hữu Đức khẽ nói, ai dựa vào ai còn không nhất định đâu. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, thấy rõ thanh niên mặc áo đen kia khuôn mặt lúc, Mộ Viễn giật mình gật đầu. Hóa ra là hắn. Mộ Sư Minh, ngươi biết? Không ngừng ta biết, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, tất cả mọi người nhận biết người này. Nghe được Mộ Viễn lời này, tiểu ma đầu không khỏi quay đầu nhìn về phía Khương Minh Nguyệt, gió trời cao, Gia Cát Minh Dương, Dương Lệ, Tào Bất Huy, Vương Thạc. Mặc dù sáu người không nói gì, nhưng thần sắc đã đủ để chứng minh tất cả. Hắn ai nha? Tiểu ma đầu hiếu kỳ. Phạm Kiến, từng là thánh điện thập đại mạnh nhất thiên tiêu một trong. 30 năm trước, hắn đột phá tới thần biến cảnh, liền tiến vào Long Điện. Ngay lúc đó ta vẫn chỉ là động thiên đại thành tu vi. Mộ Viễn giải thích. Phạm Tiện. Tiểu ma đầu kinh ngạc. Danh tự này ít nhiều có chút kỳ hoa. Đoán chừng vị này Phạm Tiện sư huynh kiếp trước cùng hắn phụ mẫu có thủ, không phải có thể lấy dạng này một cái tên. Về phần Long Điện, trước kia Mộ Viễn cùng Dương Lệ cũng đã nói, bọn hắn những này thánh điện đệ tử đi đến cuối cùng chỉ có ba đầu đường ra. Con đường thứ nhất, trở thành các điện điện chủ người nối nghiệp. Thứ hai con đường, tiến vào chấp pháp điện hoặc tiến vào chấp sự điện. Con đường thứ ba chính là tiến vào Long Điện, trở thành Long Điện một viên. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, trở thành các điện điện chủ người nối nghiệp căn bản là người si nói ngọng. Như Kim Duyệt cùng Yến Giang Nam, người bình thường bọn hắn có thể để ý, đừng nói điện chủ, liền xem như các điện phó điện chủ cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Như Trúc Lao Đầu cùng Lý Hương Hà, mặc dù tu vi của bọn hắn không mạnh, nhưng năng lực không thể nghi ngờ. Đặc biệt là Trúc Lao Đầu, Diệu Được Tử đại ca hoàn toàn chính là một cái vung tay trưởng quỹ, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tất cả đều là hắn tại xử lý. Không có năng lực, sao được? Về phần tổng điện chủ người nối nghiệp, chớ nói chi là, đừng nói bình thường thánh điện đệ tử, liền xem như thánh điện mạnh nhất thiên tiêu, cũng chỉ dám làm ngộng. Cho nên con đường thứ nhất, cơ bản không có trông cậy vào. Mà thứ hai con đường, tiến vào chấp sự điện cùng chấp pháp điện, tại thánh điện đệ tử trong mắt, căn bản không có sức hấp dẫn. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, cái kia chính là lồng giam. Một khi bước vào hai địa phương này, đời này cũng đừng nghĩ trở nên nổi bật. Bởi vậy, thánh điện đệ tử mục tiêu, cơ bản đều là Long Điện. Long Điện điều kiện cũng không phải là rất hà khắc, chỉ cần tuổi trẻ, chỉ cần có thiên phú, chỉ cần có tiềm lực, chỉ cần có thần biến cảnh tu vi, đều có cơ hội tiến vào Long Điện. Nếu như chúng ta bị các điện điện chủ coi trọng, trở thành bọn hắn người nối nghiệp, sao còn muốn đừng đi Long Điện đào tạo sâu? Tiểu ma đầu hồng nghi, đi Long Điện đào tạo sâu cái gì? Thật muốn bị các điện điện chủ coi trọng, vậy ngươi chính là bọn hắn thân truyền đệ tử, đến lúc đó liền sẽ lưu tại bên cạnh bọn họ tu luyện. Lưu tại các điện điện chủ bên người, không thể so với tiến vào Long Điện mạnh. Gia Cát Minh Dương cười hạ, nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện lưu tại Kim Duyệt cùng Yến Giang Nam bên người, cũng không muốn đi Long Điện. Có đạo lý. Tiểu ma đầu gật đầu. Nhưng mà nhiều năm như vậy tới, thánh điện cũng ra đời một đời lại một đời yêu nghiệt, nhưng cho đến trước mắt, còn không có một người có thể bị các điện điện chủ coi trọng. Gia Cát Minh Dương thổn thức lắc đầu. Nhưng theo sát. Chương 1149, Phạm Tiện Sư Minh, 2, chương 1149, Phạm Tiện Sư Minh, 2, hắn lời nói xoay chuyển, quay đầu nhìn tiểu ma đầu, bất quá ta tin tưởng, các ngươi trong những người này, khẳng định sẽ có người bị các điện chủ coi trọng, thậm chí bị tổng điện chủ coi trọng. Đúng không? Tiểu gia cũng cảm thấy. Dù sao chúng ta những người này đều là tập thiên phú, tài hoa, xuất khí vào một thân kỳ tài. Tiểu ma đầu cũng không có chút nào khiêm tốn cười ha ha. Gia Cát Minh Dương khỏe miệng giật một cái. Ta có thể khiêm tốn một chút. Khen một cái liền lộ ra nguyên hình. Lúc nói chuyện, Tiểu Bạch tiến vào đảo. Tiểu ma đầu lúc này ngay tại ở trên đảo, cảm ứng được mấy trăm đạo khí tức. Có người ngồi xếp bằng tại sơn điên, có người xếp bằng ở Tùng Lâm Lý, cũng có người ngồi tại giữa sườn núi. Đều không ngoại lệ, đều đang nhắm mắt tính tu. Thương Minh Nguyệt một bước rơi xuống đỉnh núi. Xin lỗi nói, Phạm Sư Minh, thật không tiện, để các ngươi đợi lâu. Ngươi còn biết chúng ta đang chờ ngươi nhóm, vậy các ngươi vì cái gì không biết rõ nhanh lên? Phạm Kiến cũng mảy may không cho Khương Minh Nguyệt mặt mũi, mặt mũi tràn đầy khó chịu nói rằng: "Tao Bất Quy cười lấy lòng, Phạm Sư Minh, việc này cũng không thể trách chúng ta, muốn trách thì trách Tô Ma Vương." Tiểu Ma Đầu choáng váng: "Việc này cùng tiểu gia có quan hệ gì?" Tao Bất Quy khẽ nói: "Bởi vì chúng ta đều đang đợi ngươi xuất quan, bằng không chúng ta cũng sớm đã xuất phát." Tiểu Ma Đầu gãi cái óc, suy nghĩ một chút, cho nên Táng Thần Hải lịch luyện cũng sớm đã mở ra, là bởi vì tiểu gia đang bế quan tu luyện, các ngươi mới một mực kéo lấy không có xuất phát. Không sai. Tao Bất Quy gật đầu, tương đương nói đúng là bởi vì ngươi, chúng ta mới đến trễ, cho nên ngươi nói, đây có phải hay không là trách nhiệm của ngươi? Vừa nói như vậy, giống như đúng là tiểu gia trách nhiệm. Tiểu Ma Đầu gật đầu. Nam tử hán đại trợ phu, liền phải có dũng cảm gánh chịu trách nhiệm tinh thần. Vậy ngươi nói đi, hiện tại phải bồi thường chúng ta tổn thất. Tao Bất Quy xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, yêu cầu của ta cũng không cao, một cái cực phẩm hoàng khí là được. Tiểu Ma Đầu ngạc nhiên. Thì ra chờ ở tại đây hắn. Không đúng. Tiểu gia cẩn thận nghĩ tới. Coi như tiểu gia đang bế quan, các ngươi cũng có thể đánh thức tiểu gia à, chẳng lẽ các ngươi không có giải miệng. Nghe nói như thế, Tao Bất Quy càng cho hơi vào hơi lớn, ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghĩ tới. Có thể Kim Duyệt Điện chủ ra lệnh một tiếng, để chúng ta đều không cho phép đi quấy rầy ngươi tu luyện, ngươi nói chúng ta có thể làm sao? Thì ra là thế. Tiểu Ma Đầu giật mình nhẹ gật đầu. Vẫn là Duyệt tỷ đối tốt với hắn nha, thân tỷ tỷ cũng bất quá như thế. Về sau nhất định phải thật tốt hiếu kính Duyệt tỷ. Bồi thường a. Tao Bất Quy mặt dày vô sỉ buông tay. Bồi thường ngươi nhị đại gia. Tiểu Ma Đầu trực tiếp một cước đá tới, mắng, xưa nay cũng chỉ có tiểu gia hao người khác lông dê, còn chưa hề có người dám chạy tới hao tiểu gia lông dê, muốn chết có phải hay không? Tao Bất Quy hậm hực cười nói, trên người ngươi nhiều như vậy cọp lông, để cho ta hao một cây lại kiểu gì đi. Xéo đi. Tiểu Ma Đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Mắt thấy một màn này Phạm Kiến, cười ha hả nói, nghe danh không bằng gặp mặt, Tô Ma Vương quả nhiên bá đạo. Âm dương quái khí. Tiểu Ma Đầu nhe răng cười một tiếng, Phạm Tiện sư huynh đại danh, tiểu gia cũng là như sấm bên tai, cùng nhà chúng ta tiểu tiện tiện, đoán chừng có thể liệu một trận. Kiếm Vô Tình khỏe miệng có quắp động hạ. Ta trêu ai đẹo ai. Một câu cũng không nói qua, nằm chúng đạn. Quá khen quá khen. Phạm Kiến ngoài cười nhưng trong không cười. Không đúng. Tiểu tiện tiện. Chẳng lẽ Ma Đầu kia nói là Phạm Tiện, mà không phải Phạm Kiến? Phạm Kiến ánh mắt trầm xuống, hỏi, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Phạm Tiện sư huynh a. Xem ra vị sư huynh này chẳng những tiện, còn hai điếc. Cái nào tiện? Phạm Kiến lại hỏi. Tiểu Ma Đầu im lặng, còn có thể là cái nào tiện? Khẳng định là tên ngươi bên trong tiện, Phạm Tiện tiện. Lý Hữu Đức suy nghĩ hạ, hỏi, Phạm ca, là tiện nhân tiện sao? Mập mạp chết bẩm, chớ có làm cản. Sao có thể làm lấy mặt của người ta nói ra? Người ta không cần mặt mũi sao? Mặc dù cha mẹ của hắn cho hắn cái tên này, nhưng chúng ta cũng phải lo lắng một chút cảm thụ của hắn đúng không? Tiểu Ma Đầu không vui. Đúng đúng đúng, bản gia sai lầm, bản gia sai lầm. Lý Hữu Đức liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Phạm Kiến, Phạm Tiện sư minh, thật có lỗi, là bản gia không giữ mồm giữ miệng, sư minh đại nhân đại lượng, chớ cùng bản gia đồng dạng so đo. Chương 1150, sẽ đến sự tình ao phong sư minh, 1, chương 1150, sẽ đến sự tình ao phong sư minh, 1, Gia Cát Minh Dương mấy người hai mặt nhìn nhau. Phạm Kiến, Phạm Tiện, đừng nói, lúc trước bọn hắn thật đúng là không có chú ý tới cái này hài âm, đều coi là tiểu ma đầu kêu là Phạm Kiến. Phạm vi phạm, kiến công lập nghiệp C, có thể không ngờ rằng kêu lại là Phạm Tiện. Phạm nhân phạm, tiện nhân tiện. Đối mặt một sướng một họa tiểu ma đầu cùng Lý Hữu Đức, Phạm Kiến sắc mặt cũng bám một chút âm trầm xuống. Phạm Tiện sư minh, thế nào rồi? Chẳng lẽ chúng ta nói không đúng? Tiểu ma đầu hai người không hiểu. Đương nhiên không đúng. Phạm Kiến nghiến răng nghiến lợi, ta gọi Phạm Kiến. Biết a, Phạm Tiện. Tiểu ma đầu gật đầu. Phạm Kiến gầm hét, không phải Phạm Tiện, là Phạm Kiến. Tiểu ma đầu bất đắc dĩ, sư minh, chúng ta lại không hay biết, biết là Phạm Tiện, ngươi không cần đến đặc biệt tuyên bố. Ta Phạm Kiến tức giận đến ngực dán đến lưng, sắp phát cuồng. Tiểu ma đầu liền vội vàng tiến lên, nhẹ xoa Phạm Kiến ngực, mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Phạm Tiện sư minh, ngươi không phải là ngã bệnh à? Ngươi mới sinh bệnh, cả nhà ngươi sinh bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ, bệnh nguy kịch." Phạm Kiến rít lên một tiếng, một cỗ khí thế kinh khủng gào thét mà ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị tiểu ma đầu, tại chỗ bị khí thế kia đánh bay ra ngoài, miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra. "Phạm Tiện, ngươi có ma bệnh. Tiểu gia quan tâm ngươi, ngươi còn đối tiểu gia ra tay." Tiểu ma đầu tại chỗ liền không nhịn được chửi ầm lên. "Tiểu xuất sinh, ta làm thịt ngươi." Giận không kìm được Phạm Kiến, điên cuồng hướng tiểu ma đầu đánh tới. Thần biến tiểu thành tu vi. Tiểu ma đầu xoay người chạy, kêu rên, "Phạm Tiện sư minh, tính tiểu gia cầu ngươi, có bệnh ngươi liền nhanh đi trị à, chớ cùng như chó điên cắn người linh tinh." "Tức chết ta vậy, tức chết ta vậy." Phạm Kiến giống to, cuồng loạn. Một nguyên tố linh lực cuồn cuộn mà ra, 9 con rồng lớn hoành không xuất thế, mang theo diệt thế chi uy, hướng tiểu ma đầu đánh tới. Thanh long chân thân. Tiểu ma đầu đột nhiên biến sắc, phi xiên xiên chạy đến Khương Minh Nguyệt sau lưng, "Minh Nguyệt sư tỷ, cứu mạng." Khương Minh Nguyệt lau trán, vừa đến đã gây tai họa, quả nhiên là một cái phiền phái tinh. Mắt nhìn thấy 9 con rồng lớn giết tới, Khương Minh Nguyệt mở ra phụ trợ thần thông, tu vi sát na tiêu thăng đến thần biến tiểu thành. Theo sát, thanh long chân thân mở ra. Trong chốc lát, hai bên tổng cộng 18 đầu cự long đột nhiên đụng vào nhau, khí tức kinh khủng cuồn đãng bát phương. Bốn phía sông núi sụp đổ một mảng lớn. Đang xem náo nhiệt những cái kia long điện đệ tử, đầy bụi đất theo khói bụi bên trong bay ra đến, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. "Khương Minh Nguyệt, ngươi muốn theo ta đối nghịch?" Phạm Kiến bênh váo hung hăng. "Không muốn." Khương Minh Nguyệt lắc đầu, rất thẳng thắn. Phạm Kiến quát, vậy ngươi dám che chở Tô Ma Vương? Không phải ta phải che chở hắn, là hắn chủ động chạy tới đằng sau ta. Khương Minh Nguyệt bất đắc dĩ, cũng không thể nhường nàng đứng tại cái này bị đánh a. Đã ngươi không muốn che chở hắn, vậy thì nhanh lên lăn đi. Tô Ma Vương, hôm nay ta liền để ngươi biết, tại chúng ta Long Điện đệ tử trước mặt, ngươi liền sâu kiến cũng không bằng. Phạm Kiến đằng đằng sát khí. Phạm Kiến sư minh, ngươi trước bất giận, cái này kỳ thật chính là một cái hiểu lầm. Gió trời cao cũng đi đến Khương Minh Nguyệt bên cạnh, cười giải thích, Tô Ma Vương lần thứ nhất nhìn thấy ngươi danh tự, cho nên liền cho rằng khu khu là Phạm Tiện. Phong sư minh, tên hắn có vấn đề gì? Tiểu Ma đầu hồng nghi, tên của hắn không có vấn đề, là lý của ngươi hiểu có vấn đề. Tên hắn là Quy Phạm Phạm, Kiến Thiết Xây, mà không phải ngươi cho rằng Phạm Tiện. Gió trời cao kiên nhẫn giải thích, thế nào cảm giác ma đầu kia là cố ý? Tiểu Ma đầu kinh ngạc, làm nửa ngày, hóa ra là cái này Phạm Kiến. Hắn lập tức chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, Phạm Tiện sư minh, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đây thật là một cái hiểu lầm, thông cảm nhiều hơn. Hiểu lầm? Ngươi làm ta khờ sao? Trên đời cha mẹ nào sẽ cho con cái của mình lấy Phạm Tiện loại này danh tự? Phạm Kiến lên cơn giận dữ. Đúng đúng đúng, ngươi xác thực ngốc không không không, là tiểu gia ngốc, tiểu gia đầu góc chỉ độn, không để ý tới hiểu tới, tiểu gia thành khẩn xin lỗi. Tiểu Ma đầu mồ hôi đầm địa nói, còn dám mắng ta ngốc? Vương bắt đạn, ngươi khinh người quá đáng. Phạm Kiến gào thét như sấm. Một thanh màu bạc trắng trường thương xuất hiện, lóe ra quang huy chói mắt. Được đà lần tới. Chương 1150 sẽ đến sự tình ao phong sư minh 2, chương 1150 sẽ đến sự tình ao phong sư minh 2. Tiểu Ma đầu lông mày nhíu lên, quắc, Xuân Hổ, cho tiểu gia phế đi cái này ngốc đồ chơi. Thu được. Kỳ Lân Thiên Hổ như thiểm điện theo Lý Hữu Đức trong ngực lướt đi, trên thân thiêu đốt lên hừng hực huyết hỏa, một móng đuốt đập vào Phạm Kiến trên đầu. Một tiếng hét thảm, Phạm Kiến đầu rơi máu chảy. Theo sát, Kỳ Lân Thiên Hổ lại một móng đuốt đánh phía Phạm Kiến bụng dưới. Nương theo lấy một đạo như giết heo rú thảm, Phạm Kiến khí hải vỡ vụn, một thân tu vi trong nháy mắt tiêu tán. Lão đại, giải quyết. Kỳ Lân Thiên Hổ vô móng đuốt, trên người huyết hỏa dập tắt, mang theo Phạm Kiến ném tới Tiểu Ma đầu trước người. Bên cạnh bọn họ, thật là có thần biến cảnh thượng cổ di chủng. Cái khác Long Điện đệ tử, nhìn xem nắm giữ lấy cấm thuật Kỳ Lân Thiên Hổ, con người có hơi hơi co lại. Tiểu Ma đầu cười tủm tỉm ngồi xổm trên mặt đất, giơ tay chính là một cái đại chùy ba tử phiến tại Phạm Kiến trên mặt, tiểu gia mắng ngươi ngốc sao thế, ngươi không phải liền là đại ngốc từ sao? Ba. Lại một bàn tay hô đi. Nói ngươi gọi Phạm Tiện, ngươi vẫn thật là Phạm Tiện. Ba. Có biết hay không tiểu gia bây giờ nhìn ngươi rất khó chịu. Ba. Vừa đến đã bày ra một bộ ngạo mạn dáng vẻ, tiểu gia là thiếu ngươi tiền, vẫn là sao thế? Ba. Cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Long Điện đệ tử không dậy nổi. Tiểu gia đánh chính là như ngươi loại này không có thực lực còn một mực ưa thích chó sủa phế vật. Ba. Một câu, một bạn hai. Tiểu Ma đầu lời nói xong, Phạm Kiến khuôn mặt cũng nở hoa rồi. Sau đó, Tiểu Ma đầu liền nhặt lên rơi xuống ở trường thương màu bạc, vung lên mấy lần, trong mắt sát cơ bạo dũng, chạy trở về trong bụng mẹ trùng tạo a. Dứt lời một cái mắt, trường thương màu bạc rơi xuống, thẳng đến Phạm Kiến mi tâm mà đi. Không cần. Phạm Kiến hoảng sợ gào thét. Bất luận là Khương Minh Nguyệt bọn người, vẫn là cái khác Long Điện đệ tử, đều coi là Tiểu Ma đầu chỉ là muốn giáo huấn Phạm Kiến dừng lại. Dù sao cũng là đồng môn, hơn nữa cũng không phải cái gì đoạt vợ giết con huyết hải thâm cửu, cho nên chắc chắn sẽ không muốn đối phương mệnh. Nhưng mà không nghĩ tới, giờ phút này Tiểu Ma đầu lại đối Phạm Kiến hạ sát thủ. Đối mặt cái này ngoài dự liệu một màn, căn bản không ai có thể kịp phản ứng, tiến đến ngăn cản Tiểu Ma đầu. Mắt thấy Phạm Kiến sẽ chết tại mũi thương hạ, một cái thân ảnh màu trắng như một đạo kinh hồng chạy nhanh đến, một phát bắt được trường thương. Tiểu Ma đầu sững sờ, ngẩng đầu nhìn đứng tại trước người người. Đây là một thanh niên, mắt như sao, mày kiếm như lao cắt, khuôn mặt tuấn dật. Làm người ta chú ý nhất chính là mái tóc dài màu đỏ rực kia, giống như thiêu đốt liệt diễm. Trì Phong sư minh, cứu ta. Phạm Kiến như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng đưa tay nắm lấy thanh niên góc quần. Trì Phong Khương Minh Nguyệt đánh giá mắt thanh niên, một quyền đệm tại Tiểu Ma đầu trên đầu. Tiểu Ma đầu lập tức ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất bị đau chu lên. Tạ ơn Khương sư muội giải vây, cũng tạ ơn Tô sư đệ thủ hạ lưu tình. Trì Phong nho nhã lễ độ nói lời cảm tạ, đưa tay đỡ dậy trên đất Phạm Kiến, cũng đem trường thương màu bạc trả lại tại Phạm Kiến. Tiểu gia có nói muốn thả qua hắn? Tiểu Ma đầu đứng dậy hung hăng trừng mắt nhìn Khương Minh Nguyệt, "Tiểu nương bỉ, tiểu gia sớm muộn lột sạch y phục của ngươi, cho ngươi đi chạy trần chuồng." Sau đó quay người nhìn về phía Trì Phong. Không đợi Tiểu Ma đầu mở miệng, Trì Phong liền lấy ra một cái chữa thương đan, đưa đến Tiểu Ma đầu trước mặt, "Tô sư đệ, trên đầu ngươi cái này bánh bao lớn hơi khó coi, nhanh ăn vào chữa thương đan, tiêu được nhanh." Tiểu Ma đầu vô cùng ngạc nhiên. "Ý gì? Một cái chữa thương đan liền muốn đổi hắn?" Vừa định cự tuyệt, Trì Phong lại nhìn về phía Khương Minh Nguyệt, "Khương sư muội, đây chính là ngươi không đúng, tiểu sư đệ là dùng tới yêu yêu, không phải lấy ra đánh, đánh choáng váng làm sao bây giờ? Nhìn xem chúng ta Tô sư đệ, nhiều đáng yêu, nhiều đơn thuần, nhiều thiện lương." Khương Minh Nguyệt khỏe miệng co giật, "Xin hỏi một câu, ngươi nói loại này trái lương tâm lời nói, lương tâm sẽ không đau nhức?" Tiểu Ma đầu cũng đầy mặt kinh ngạc, như thế sẽ đến sự tình, cũng không cho hắn báo nổi cơ hội. "Được thôi, nhìn ngươi thích nói lời nói thật phân thượng, tiểu gia liền cho ngươi mặt mũi, trước buông tha cái này Phạm Tiện." Sau đó, hắn liền trừng mắt Khương Minh Nguyệt, quát, "Nữ bảo lòng, nghe được không? Đối sư đệ, muốn yêu thương, đem tiểu gia đánh choáng váng ngươi bồi thường nổi." Khương Minh Nguyệt bất thiện nhìn chằm chằm Tiểu Ma đầu. Tiểu Ma đầu cổ co rụt lại, cũng là một bộ không sợ lạ, trốn đến Trì Phong sư huynh sau lưng, nhỏ nước môn, có Chỉ Phong sư minh tại, tiểu gia cũng không sợ ngươi. Chương 1151, ngươi muốn cho ai làm mâm đồ ăn? Chương 1151, ngươi muốn cho ai làm mâm đồ ăn? Khương Minh Nguyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt, ngươi quản được không? Lãnh Nguyệt quay đầu nhìn về phía nơi khác. Không quản được, căn bản không quản được. Ngươi là sư tỷ, ngươi hỗ trợ còn hạ. Tiểu ma đầu cười hắc hắc nói, Chỉ Phong sư minh, còn phải là ngươi nhà, nhìn kia nhỏ nương môn, nhìn thấy ngươi dọa đến run rẩy, về sau tiểu gia liền cùng ngươi la lộn. Chỉ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, Tô sư đệ, không thể mở miệng một tiếng nhỏ nương môn, đối sư tỷ cũng phải tôn trọng mới được. Tiểu ma đầu hơi sững sờ, do xét Chỉ Phong một lát, lắc đầu thở dài. Nguyên lai tưởng rằng chúng ta là người một đường, không phải từng muốn ngươi lại là một cái có chính năng lượng người, không có ý nghĩa, vẫn là tên điên sư minh đối tiểu gia khẩu vị. Cáo tử. Dứt lời tiểu ma đầu liền chạy, cùng tên điên kề vai sát cánh. Có chính năng lượng không tốt sao? Chỉ Phong ngập bước. Tiểu ma đầu gật đầu, đương nhiên được, tỉ như chúng ta cũng đều là có chính năng lượng người, tên điên sư minh, ngươi nói đúng à? Đúng đúng đúng. Tràn đầy chính năng lượng. Tên điên hắc hắc cười không ngừng. Chỉ Phong im lặng. Xem xét các ngươi kia cấu kết với nhau làm việc xấu dáng vẻ cũng biết, chính năng lượng cùng ngươi hai không dính dáng. Phạm Kiến sư minh, ta thay Tô sư đệ cho ngươi nói lời xin lỗi. Gió trời cao lấy ra một cái tử phủ đàn cùng chữa thương đan, đưa tới Phạm Kiến trước mặt, Tô sư đệ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mong rằng sư minh thông cảm nhiều hơn. Ai mà thèm ngươi đan dược? Phạm Kiến căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, một thanh đuốt ve gió trời cao trong tay tử phủ đàn cùng chữa thương đan, quay người phẫn nộ rời đi. Ôi ôi ôi. Phạm Tiện sư minh không cần, bàn ra mớn. Lý Hưu Đức như tiệm điện sông đi lên, đoạt tại gió trời cao phía trước, một phát bắt được tử phủ đan. Mặc dù hắn không dùng được, nhưng cũng có thể giữ lại bán lấy tiền đi. Lại nói không phải còn có Cơ Tiểu Nguyệt, Tiểu Tiện Tiện, Khương Trần, Tứ Đại Thú Vương. Bọn hắn về sau khẳng định cần dùng đến. Gió trời cao trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Có thể hay không chớ cùng thổ phỉ như thế. Bất quá cái này Phạm Kiến, xác thực không thế nào tốt ở chung. Thế là, hắn quay đầu nhìn về phía tiểu ma đầu cùng Lý Hữu Đức, nhỏ giọng căn dặn, người này hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, sau này hai người nhưng phải cẩn thận một chút. Liền hắn. Tiểu ma đầu hai người khinh thường cười một tiếng. Một cái tôm tép ngại nhép mà thôi, không đáng nhắc đến. Hoan gian nên giải không nên kết. Ta sẽ đi khuyên nhủ Phạm Kiến sư đệ, các ngươi cũng đừng canh cánh trong lòng, dù sao cũng là đồng môn sư minh đệ, đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí. Coi như là, không đánh nhau thì không quen biết. Chỉ Phong thuyết phục. Tiểu ma đầu nhai răng, ngươi là sư minh, ngươi nói cái gì chính là cái đó, nể mặt ngươi. Chỉ Phong nhịn không được cười lên. Cái này Tô Ma Vương cho mặt mũi, thật đúng là để cho người ta được sủng ái mà lo sợ. Vậy được. Các ngươi một đường lao lực buôn ba, trước tiên tìm một nơi tĩnh dưỡng một chút, ba ngày sau chúng ta tiến vào Táng Thần Hải. Có cái gì chỗ nào không hiểu, cứ tới tìm ta. Chỉ Phong nói xong cũng quay người rời đi, nhưng không đi hai bước, lại quay đầu nhìn về phía tiểu ma đầu một đám người, thần sắc nghiêm túc căn dặn. Tuyệt đối đừng một người chạy vào Táng Thần Hải, Táng Thần Hải nguy hiểm vượt qua tưởng tượng của các ngươi, chúng ta đã có hai cái sư đệ bất hạnh mất mạng. Nghe nói, tiểu ma đầu bọn người con người co rụt lại. Bọn hắn cũng là bởi vì không nghe khuyên bảo, vụ trộm chạy tới Táng Thần Hải, chờ chúng ta phát hiện bọn hắn mất tích, tiến vào Táng Thần Hải tìm bọn hắn thời điểm, thì đã trễ. Chỉ Phong thật sâu thở dài, tìm tới chỉ là hai cô thi thể. Bọn hắn tu vi gì? Tiểu ma đầu hỏi. Thần biến sơ thành, các ngươi hẳn là cũng nhận biết, Triệu Phương, An Dừng. Triệu Phương, An Dừng. Tiểu ma đầu biểu thị không biết. Bọn hắn đã từng là thánh điện thiên tiêu, là tại các ngươi tiến vào Thanh Long thần điện trước đó, đột phá tới thần biến cảnh, tiến vào Long điện. Gia Cát Minh Dương giải thích, ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia quỷ dị màu đen hải vực, ánh mắt rõ ràng có thể thấy được một tia e ngại. Cho nên các ngươi nhất định phải nghe khuyên. Nói xong Chỉ Phong không có dừng lại thêm, quay người bước nhanh rời đi. Nghe được không? Đừng có chạy lung tung. Nhất là mấy người các ngươi. Khương Minh Nguyệt trừng mắt nhìn tiểu ma đầu mấy người. Tên điên tức giận, ngươi nói bọn hắn liền nói bọn hắn, trừng mắt lao tử làm gì? Lao tử là như vậy không hiểu chuyện người. Tiểu nương bị này, thật mẹ nó thiếu ăn đòn. Ngươi là? Tiểu ma đầu, mập mạp chết bẩm, Vương Tiểu Thiên, rất có ăn ý đồng thời gật đầu. Tên điên vẻ mặt cứng đờ, căm tức nhìn ba người. Lao tử có nói với các ngươi lời nói? Không có việc gì tìm cái gì tồn tại cảm. Chúng ta chỉ là đứng tại công chính lập trường, nói ra nhất công chính lời nói mà thôi. Không sai, chúng ta đều là thành thật hải tử, thích nhất nói thành thật lời nói. Tên điên sư minh, coi như ngươi thừa nhận chính mình không hiểu chuyện, chúng ta cũng sẽ không chê cười ngươi, dù sao giống chúng ta như thế hiểu chuyện người, trên đời này đã không nhiều lắm. Tiểu ma đầu ba người móc lấy lỗ mũi, dương dương đắc ý cười ha ha. Ba cái không muốn mặt cầu vật, lao tử giết chết các ngươi. Tên điên cắn răng nghiến lợi bay nhào đi lên. Nha a, một chọi ba. Có dũng khí. Các minh đệ, chơi hắn. Tiểu ma đầu cười quá dị, mang theo Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Tiên, trực tiếp cùng tên điên đánh nhau ở cùng một chỗ. Đối với bốn người loại này cãi nhau ở Mỹ, đại gia đã tư không nhìn quen, trực tiếp coi như không thấy được. Tao Bất Quy nhìn xem Chỉ Phong bóng lưng, lại nói người này là tu vi gì? Nhìn qua giống như rất mạnh bộ dáng. Thần biến đại viên mãn. Khương Minh Nguyệt mở miệng. Lời vừa nói ra, Tao Bất Quy một cái lảo đảo, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Người không có. Đây cũng quá mạnh a. Hắn nguyên lai tưởng rằng, người này mạnh nhất bất quá thần biến đại thành, nhưng không nghĩ tới lại là đại viên mãn. Trên lệch một bước chính là quy nhất cảnh. Một lát đã qua. Thu xếp tốt chỗ ở sau, tiểu ma đầu ba người rốt cuộc tìm được cơ hội, vây quanh Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Tiểu Bạch, đừng sợ. Chúng ta đều là người tốt. Tiểu ma đầu trấn an. Tiểu Bạch trợn trắng mắt. Dạng như vậy phảng phất tại nói, ngươi thấy ta giống ngốc cá sao? Có tốt như vậy lắc lư? Chớ khẩn trương, chúng ta liền hỏi một vấn đề. Tam đại thần điện chín người kia, đến cùng là bị ai giết? Tiểu Bạch mắt điếc hai ngơ. Dạng này, chúng ta thay cái hỏi pháp, ngươi chỉ cần gật đầu cùng lắc đầu, bọn họ có phải hay không bị Khương Minh Nguyệt giết? Tiểu Bạch cũng không gật đầu, cũng không lắc đầu. Giả vờ ngây ngốc, muốn chết có phải hay không? Nói cho ngươi, hiện tại Duyệt tỷ cùng chó tỷ phu không tại, ngươi tốt nhất phối hợp điểm, không phải chúng ta trực tiếp nấu ngươi. Ba người có thể nói là vừa đấm vừa xoa, nhưng Tiểu Bạch chính là không phối hợp. Tiểu gia nhịn không được, Tiểu Ma đầu mặt đen lên, quát, mập mạp chết bẩm, vừa lên nồi đốt dầu, đêm nay chúng ta đến toàn ngư yến. Tốt đâu. Hai người gật đầu. Tiểu Bạch nghe xong lời này, xoay người chạy. Tiểu Ma đầu liền vội vàng tiến lên ngăn đón, khắc khắc cười nói, Tiểu Bạch Bạch, từ bỏ chống lại à? Hoặc là ngươi ngoan ngoãn phối hợp, hoặc là liền đi chảo dầu làm mâm đồ ăn. Ngươi muốn cho ai làm mâm đồ ăn? Một cái băng lãnh thanh âm tại sau lưng vang lên. Đương nhiên là Tiểu Bạch lời còn chưa nói hết, Tiểu Ma đầu liền ý thức được không đúng, thân thể có hơi hơi cường, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng. Liền thấy Khương Minh Nguyệt đứng ở phía sau hư không, ánh mắt băng lãnh thấu xương. Minh Nguyệt sư tỷ, ngươi nghe ta giảo biện. Không, giải thích sau một khắc. Như giết heo du thảm liền tại sơn gian vang lên. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, rất không có nghĩa khí thu hồi nổi sát lớn, bỏ trốn mất dạng. Bọn hắn đến một lần, nơi này liền nóng lên náo loạn. Cách đó không xa đỉnh núi, Trì Phong cười ha ha. Bên cạnh có một nữ tử, 25-26 tuổi, mặc một thân màu đen váy dài, dáng người linh lung thích thú, toàn thân tràn ngập một cỗ lanh diễm khí tức. Lạnh lùng mắt nhìn Tiểu Ma Đầu, váy đen nữ tử liền xoay người rời đi, đừng quên đại nhân cho chúng ta ra lệnh. Mệnh lệnh Trì Phong nói nhỏ, nhìn không được lau chán. Thật đúng là một cái hao tổn tâm trí sự tình. Chương 1152, tìm tới hòn đảo. Chương 1152, tìm tới hòn đảo. Đêm khuya, Tiểu Ma Đầu một người ngồi tại sơn điên, túi đầu nhìn xem trong tay địa đồ. Đặt tại trên bản đồ biểu thị, Tô Càn Khôn nói tới hòn đảo, cũng không có tại Táng Thần Hải, mà là tại hướng bắc phương hướng. Cụ thể có bao xa, hắn không biết rõ. Nhưng theo trên bản đồ khoảng cách đến tính ra, hẳn là muốn 3-4 ngày tà hữu. Muốn đến thì đến a. Lãnh Nguyệt đi vào Tiểu Ma Đầu bên cạnh, ánh mắt đặc biệt lưu hòa. Tiểu Ma Đầu nhìn qua phía bắc hải vực, thần sắc vô cùng thấp thỏm. Lãnh Nguyệt hỏi, sợ thời gian không đủ. Không có việc gì, nếu như 3 ngày sau, Long Điện đệ tử không nguyện ý chờ ngươi, chúng ta sẽ lưu lại chờ ngươi. Tiểu gia cân nhắc cũng không phải vấn đề này. Thẳng thắn nói, đối với mấy cái này Long Điện đệ tử, hắn cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Giống như Trì Phong, thần biến đại viên mãn tu vi, nhìn như rất mạnh, kỳ thực chân tâm không ra sao. Tìm bọn hắn tìm kiếm che chở, còn không phải cầu chính mình. Hắn là lo lắng, thật xa chạy tới, nếu như không tìm được hòn đảo kia làm sao bây giờ? Hơn nữa, hắn hiện tại trong lòng rất mâu thuẫn. Một bên chờ mong Tô Thanh Sơn là hắn cha đẻ, nhưng một bên lại sợ Tô Thanh Sơn là hắn cha đẻ. Chính hắn cũng không biết, vì sao lại có loại mâu thuẫn này tâm lý. Lãnh Nguyệt hơi trầm mặc, chủ động nắm lấy Tiểu Ma Đầu tay, đừng lo lắng, mặc kệ cuối cùng như thế nào, ta đều sẽ đi cùng với ngươi đối mặt. Cảm nhận được Lãnh Nguyệt trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, Tiểu Ma Đầu hít thở sâu một hơi, vứt bỏ trong đầu tạp niệm. Không sai, đây là tiểu gia sớm muộn cũng phải đi đối mặt vấn đề, trốn không thoát, cũng tránh không khỏi. Hơn nữa cũng chỉ có đi tìm tới manh mối, tiểu gia khả năng sớm quy định ra một bước kế hoạch. Bất quá nói đến đây, Tiểu Ma Đầu quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt gương mặt. Bất quá cái gì? Lãnh Nguyệt hồ nghi. Tiểu Ma Đầu một thanh ôm Lãnh Nguyệt eo nhỏ, cười hắc hắc nói, xem như nàng dâu, ngươi không nên bồi vi phu cùng đi. Lãnh Nguyệt bạch mắt hắn, không hổ là vợ ta, liền trợn mắt chừng một cái cũng đẹp như vậy. Tiểu Ma Đầu thấy là tâm viên ý mã, chậm rãi hướng Lãnh Nguyệt môi đỏ đi đến. Phúc. Lúc này, một cái giấm vang lên. Không nghe lầm, chính là một cái giấm. Tiểu Ma Đầu hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía sau lưng một khối đá lớn. Ban ca, ngươi có phải hay không có bệnh? Lúc này thả cái gì cái giấm? Vương Tiểu Thiên nắm lỗ mũi, hùng hùng hổ hổ đi tới. Chính là, phá hư bầu không khí. Tiểu Băng Phượng cùng Tiểu Thanh Long cũng vẻ mặt khó chịu bay ra ngoài. A Di Đà Phật, phi lễ chớ nhìn. Khương Trần cũng đi theo Bình Chân như vậy đi tới. Còn phi lễ chớ nhìn. Vừa mới ngươi không phải thấy rất có kỉnh. Kiếm Vô Tình cùng Cơ Tiểu Nguyệt cũng lần lượt theo tảng đá sau xuất hiện. Mất mặt. Tứ đại thú vương giã lắc đầu khinh bị chạy đến. Cuối cùng đi ra người chính là Lý Hữu Đức, đỏ lên khuôn mặt, nhìn xem đại gia ngượng ngùng cười không ngừng. Có thể là bởi vì trong khoảng thời gian này hàng ngày ở trên biển hớt gió, đưa đến dạ dày trướng khí, nhiều thông cảm. Nghe được cái này nát lấy cớ, Vương Tiểu Thiên nhịn không được trợn trắng mắt. Khương Trần ha ha cười nói, Lý thí chủ, quy y a. Quy y y. Lý Hữu Đức một bức. Tại sao phải quy y y? Khương Trần đường đường chính chính nói, quy y có thể giải quyết dạ dày trướng khí vấn đề. Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nháy mắt, hỏi, kia quy y y có thể trị hết vô năng sao? Tiểu Ma Đầu trợn mắt chừng một cái. Có thể. Khương Trần gật đầu. Chữa khỏi trăm bệnh. Lý Hữu Đức hỏi. Đúng vậy. Khương Trần lần nữa gật đầu. Lý Hữu Đức cười hắc hắc, nhìn Tiểu Ma Đầu, Phàm ca, nhanh quy y a. Ta cạo ngươi đại gia lông gà. Tiểu Ma Đầu một cái phi cước đã tới. Lý Hữu Đức bắt chân lên cổ phi nước đại, Khương con lửa chọc nói chữa khỏi trăm bệnh, bản gia chân tâm đề nghị ngươi đi thử xem. Tốt tốt tốt. Tiểu gia như ngươi mong muốn, hôm nay liền phế bỏ mệnh căn của ngươi, để ngươi cả một đời vô năng. Một lát sau, tại mập mạp chết bầm khổ sở cầu khẩn phía dưới, Tiểu Ma Đầu rốt cục buông tha hắn, nhìn xem một đám người, các ngươi muốn làm gì? Lao già chết tiệt, ngươi ngớ ngẩn sao? đương nhiên là cùng ngươi đi điều tra Tô Thanh Sơn hạ lạc.
Kết thúc, xem ra ngươi là thật giả, đầu óc đều biến chậm chạp.
Tiểu Thanh Long lắc đầu thở dài.
Đều đừng cản tiểu gia, nhìn tiểu gia hôm nay không phế đi cái này người tử.
Lên cơn giận dữ tiểu ma đầu, xông đi lên một thanh đè xuống tiểu Thanh Long, chính là một trận đấm đá.
Tiếng hét thảm vang vọng bầu trời đêm.
Sau nửa đêm, một đám người liền lặng yên không tiếng động chuẩn ra hòn đảo, biến mất tại biển rộng mênh mông.
Thời gian nhoáng một cái, sau ba ngày, tất cả mọi người tập hợp, chuẩn bị tiến về Táng Thần Hải.
Một đạo tiếng quát vang lên.
Siêu.
Lần lượt từng thân ảnh như thiểm điện theo hòn đảo lướt đi, tụ tập ở trên không.
Tổng cộng hơn 400 người.
Mỗi một cái đều là hạt giữa bầy gà tồn tại.
Tô Ma Vương bọn hắn đâu?
Thấy tiểu ma đầu một đám người chậm chạp không có xuất hiện, Khương Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Dương mấy người hỏi.
Mấy người nhao nhao lắc đầu.
Khương Minh Nguyệt đại mi nhăn lại, linh thức giống như thủy triều hiện lên, hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới.
Có thể tìm khắp hòn đảo này, cũng không tìm tới tiểu ma đầu bọn người.
Hỗn đản,
nguyên một đám liền không thể yên tĩnh điểm.
Khương Minh Nguyệt tức giận vô cùng.
Tri Phong Hồng Nghi, Khương sư muội, thế nào?
Tô Ma Vương bọn hắn không thấy.
Khương Minh Nguyệt thở dài.
Không thấy.
Tri Phong sửng sốt một chút, cũng là vội vàng thả ra linh thức, quả nhiên không thấy được những người này.
Chẳng lẽ lại,
hắn dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Táng Thần Hải, bọn hắn sẽ không đã len lén chạy vào đi à?
Khương Minh Nguyệt cũng nhìn về phía màu đen hải vực, trong mắt lửa giận bốc lên.
Phạm Kiến cười lạnh, đã chính bọn hắn muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không có bảo vệ bọn hắn.
Lên đường đi.
Kia lãnh diễm váy đen nữ tử mở miệng, mang theo một đám Long Điện đệ tử, trùng trùng điệp điệp tràn vào Táng Thần Hải.
Minh Nguyệt sư tỷ, làm sao chúng ta xử lý?
Dương Lệ thấp giọng hỏi thăm.
Còn có thể làm sao?
Khẳng định là đi Táng Thần Hải tìm bọn hắn, thật sự là không có một cái để cho người ta bất lo.
Khương Minh Nguyệt hừ khẩu khí, mang theo Gia Cát Minh Dương mấy người đuổi theo.
Ngày thứ tư buổi sáng,
một mảnh quần đảo xuất hiện tại tiểu ma đầu một đoàn người dưới tầm mắt.
Dựa theo địa đồ biểu thị, hẳn là nơi này.
Thách ra tìm.
Nhìn thấy hình tam giác hòn đảo, lập tức thông chi tiểu gia.
Tiểu ma đầu thu hồi địa đồ, lôi kéo Lãnh Nguyệt hướng quần đảo tả tiền phương bay đi.
Nơi này hòn đảo lớn nhỏ đều không khác mấy,
nhưng đều không ngoại lệ.
Ở trên đảo đều là bãi đá vụn lập, khắp nơi trùi lùi,
có rất nhiều hải thú tiềm phục tại ở trên đảo.
Một đoàn người khi thì liền sẽ lọt vào hải thú tập kích. Cũng may mắn thực lực bọn hắn cường đại, bằng không rất khó ở chỗ này còn sống sót.
Lão đại, mau tới đây.
Đồng nhiên,
Kỳ Lân Thiên Hổ tiếng gầm gừ truyền đến.
Tiểu ma đầu cùng Lãnh Nguyệt nhìn nhau, lập tức hướng Kỳ Lân Thiên Hổ vị trí lao đi.
Rất nhanh,
bọn hắn liền thấy Kỳ Lân Thiên Hổ đứng tại một vùng biển trên không, nhìn qua phía trước bên ngoài mấy dặm một hòn đảo.
Hòn đảo kia cùng cái khác hòn đảo rõ ràng có khác biệt chỗ,
bởi vì ở trên đảo, khắp nơi trên đất là đại thụ che trời,
sinh cơ bừng bừng, một mảnh xanh ngắt.
Thậm chí tại hòn đảo trung tâm còn có một gốc đặc biệt tráng kiện cổ thụ, từ xa nhìn lại giống như một thanh lục sắc ô lớn thẳng nhập trời cao.
Lý Hữu Đức mấy người cũng lần lượt chạy đến.
Hình tam giác hình dạng,
hẳn là nó.
Đã nhiều năm như vậy, hòn đảo thế mà còn tại, cái này rất thần kỳ.
Hải thú cùng nhân loại không có gì khác biệt,
vì danh ăn chiếm đoạt địa bàn, thỉnh thoảng liền sẽ đánh một trận,
cho nên theo bọn hắn nghĩ, hòn đảo tồn tại khả năng cũng không lớn.
Thật không nghĩ đến, hiện tại bày ở trước mắt là hòn đảo chẳng những còn tại, ở trên đảo càng là một bộ nguyên sinh thái cảnh tượng.
Nguyên sinh thái cảnh tượng, điều này nói rõ cái gì?
Giải thích do những năm này ở trên đảo chưa hề phát sinh qua chiến đấu.
Cái này tại khắp nơi trên đất hải thú vô tận hải, hơn nữa còn là tới gần Táng Thần Hải, hiển nhiên không quá bình thường.
Chương 1153, nguyên tố chi tâm.
Chương 1153, nguyên tố chi tâm.
Bất kể như thế nào, đã tìm tới tòa hòn đảo này.
Tiểu ma đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Mặc kệ hòn đảo không có nhiều bình thường, dù sao cũng so tìm không thấy mạnh a.
Hơn nữa không tầm thường, mới càng có hy vọng.
Bởi vì cái này mang ý nghĩa, Tô Thanh Sơn năm đó khả năng ở trên đảo lưu lại cái gì?
Kia lên đảo.
Lý Hữu Đức hỏi.
Tiểu ma đầu gật đầu.
Một đoàn người hướng hòn đảo bay đi.
Rất nhanh, bọn hắn liền chú ý tới một cái dị thường hiện tượng.
Trung quanh đảo hải vực, liền một đầu hải thú cái bóng cũng không tìm tới, như mặt gương giống như bình tĩnh hải vực, lâm vào tĩnh mịch không khí.
Đều cẩn thận một chút.
Tiểu ma đầu căn dặn.
Giống.
Nhưng mà tiếng nói rơi xuống đất,
từng đạo điếc hải thú giống vang lên.
Hải vực trong nháy mắt vỡ tổ,
cuồn cuộn sóng lớn che khuất bầu trời.
Theo sát,
liền thấy từng đầu hải thú theo trong biển gào thét mà ra,
có lớn như núi cao,
có tiểu nhã bàn thạch,
nhưng đều không ngoại lệ.
Những này hải thú tất cả đều là thần biến cảnh tu vi,
thậm chí có vài đầu thần biến đại viên mãn kinh khủng hải thú.
Niệm đó,
nếu là không có tứ đại thú vương, đây chính là tình huống tuyệt vọng.
Lý Hữu Đức cổ co rụt lại,
không chỉ có thực lực cường đại, số lượng cũng nhiều đến không hợp thói thường.
Từ trên xuống dưới cộng lại, đoán chừng ít nhất phải có mấy trăm đầu.
Cho nên Lý Hữu Đức lời nói này không có chút nào khoa trương, không có Kỳ Lân Thiên Hổ tứ đại thú vương, bằng thực lực của bọn hắn đó là một con đường chết.
Xuân Hổ, năm hơi có thể làm được sao?
Tiểu ma đầu hỏi.
Lão đại, ngươi xem thường ai đây?
Bản vương thật là có cực phẩm hỏa khí, hoàn mỹ hoàn quyết, thậm chí thánh quyết, năm hơi thời gian còn giải quyết không xong bọn chúng.
Kỳ Lân Thiên Hổ rất là bất mãn.
Tiểu ma đầu mặt đen lên, đã có thể giải quyết, vậy ngươi còn ghé vào kia thờ ơ?
Kỳ Lân Thiên Hổ sửng sốt một chút, cười hắc hắc nói, đây không phải đang chờ ngươi ra lệnh đi.
Tiểu ma đầu trợn trắng mắt, ra tay đi.
Loại sự tình này còn cần hắn hạ lệnh?
Đồ đần cũng biết làm thế nào a?
Không có nhãn lực tình.
Tuân lệnh.
Kỳ Lân Thiên Hổ hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, ngạo nghễ quát, bản vương chưa từng ước hiếp nhỏ yếu, không muốn chết cút sang một bên. Một đám hải thú trinh lăng không thôi. Ở đâu ra cái gì đồ chơi? Thần biến sơ thành tu vi, dám ở bọn chúng trước mặt làm càn. Ngươi tại đắc chí cái gì? Phía sau Lý Hữu Đức cũng không nhịn được tức giận một cước đá tới. Kỳ Lân Thiên Hổ quay đầu chừng một cái, thất đức đồ chơi, ngươi muốn chết? Chưa nghe nói qua một câu, lão hổ cái mông sờ không được, liền sờ cũng không thể sờ, chớ nói chi là đạp. Muốn chết liền nói, bản vương thành toàn ngươi. Con em ngươi. Lý Hữu Đức móc ra móc truy, liền dương nhanh múa vút nào tới. Tốt hổ không cùng ác nhân đấu. Kỳ Lân Thiên Hổ hừ lạnh một tiếng, mở ra cấm thuật, lũ sâu kiến, hết thảy cho bản vương đi chết đi. Vang nguyên tố linh lực như sóng dữ giống như bao phủ trời cao. Bất quá thời gian trong nháy mắt, mấy trăm đầu hải thú nhao nhao bị đông cứng thành băng điêu, hải vực cũng thay đổi thành một mảnh sông băng. Hàn phong lạnh thấu xương, hàn lưu thấu xương. Nắc. Kỳ Lân Thiên Hổ khí phách gầm nhẹ. Nương theo lấy răng rắc một tiếng vang thật lớn, băng điêu một nháy mắt toàn bộ nổ tung, máu nhuốm đỏ trường không. Lão đại, nhìn thấy không có. Liên bản vương thông thiên thủ đoạn này, không cần mở ra hoàng quyết, không cần hoàng khí, thậm chí không cần năm hơi, liền có thể giải quyết hết bọn chúng. Tiểu ma đầu giơ ngón tay cái lên. Sát thực không dùng đến năm hơi, nhiều nhất cũng liền ba hơi. Nói cách khác, hôm nay Kỳ Lân Thiên Hổ cấm thuật còn có thể lại mở ra hai hơi. Sau đó, tiểu ma đầu một đoàn người liền đạp vào hòn đảo. Cỏ cây mùi thơm ngát xông vào mũi. Phóng nhãn nhìn lại, đại thụ xanh ngắt, hoa dại thịnh phóng. Đùi hoa ở giữa, thải điệp nhảy múa, ong mật hút mật. Nơi này giống như một mảnh tường hòa mà bình tĩnh thế ngoại đảo nguyên. Nhưng cũng liền tại đồng thời, một cố quen thuộc triệu hoán chi lực cuốn tới. Tiểu ma đầu sững sờ. Loại này triệu hoán chi lực, tựa như là. Sau một khắc, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Nguyên tố chi tâm. Không sai, chính là nguyên tố chi tâm triệu hoán chi lực. Trên đảo này, thế mà tồn tại một cái nguyên tố chi tâm. Phàm ca, thế nào rồi? Lý Hữu Đức hồng nghi. Không có gì. Tiểu ma đầu khoát tay, áp chế xuống nội tâm vui sướng. Nguyên tố chi tâm cũng không thể nói cho mập mạp chết bẩm này, nhất là một nguyên tố chi tâm. Bởi vì mập mạp chết bẩm kém chính là một nguyên tố linh thể. Vạn nhất nơi này nguyên tố chi tâm chính là một nguyên tố chi tâm, vậy nếu là nhường mập mạp chết bẩm biết, khẳng định đến liều mạng cùng hắn đoạn. Thật không có cái gì. Bàn ra thế nào cảm giác, ngươi có điểm là lạ. Lý Hữu Đức đánh giá hơi có chột dạ tiểu ma đầu, thành thật khai báo, có phải hay không có cái gì giấu giếm chúng ta? Giấu giếm đại gia ngươi. Tiểu ma đầu một cái đại chùy ba tử rút đi, yên lặng cảm ứng được kia triệu hoán chi lực. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt tại hòn đảo trung tâm kia đỉnh núi đại thụ che trời. Triệu hoán chi lực liền đến bắt nguồn từ nơi đó. Chia ra tìm. Nếu như phát hiện động phủ, tuyệt đối đừng loạn động. Tiểu ma đầu căn dặn một câu, liền lôi kéo Lãnh Nguyệt hướng phía trước bay đi. Trong động phủ nếu là có bà bối, ngươi nhìn bản gia hơi một tí. Vừa, chúng ta cùng một chỗ. Lý Hữu Đức cười gian. Thấy đại gia lần lượt tiến vào trong núi biến mất không thấy gì nữa, tiểu ma đầu cười hắc hắc, lập tức kéo lấy Lãnh Nguyệt, trực tiếp hướng kia cự phong bay đi. Nhìn xem tiểu ma đầu kia khỉ gấp bộ dáng, Lãnh Nguyệt hồ nghi, ngươi sẽ không thật có sự tình giấu giếm bọn hắn a? Cũng không phải cái đại sự gì, ngay tại cái này tồn tại một cái nguyên tố chi tâm. Tiểu ma đầu cười gian. Lãnh Nguyệt không khỏi động dung. Tô Phàm đã dung hợp năm mai nguyên tố chi tâm, theo thứ tự là Lôi nguyên tố chi tâm, Băng nguyên tố chi tâm, Thủy nguyên làm chi tâm, Ám nguyên làm chi tâm, Quang nguyên tố chi tâm. Nếu có thể lại được tới một cái, kia đến lúc đó hắn liền có thể thức tỉnh cái thứ 6 nguyên tố linh thể. Thiên phú và tiềm lực, không nghi ngờ gì lại sẽ có được bay vọt thức tăng lên. Mấy trăm hơi thở sau, hai người tới hòn đảo trung tâm, rơi vào kia đỉnh núi. Kỳ quái, đoạn đường này đi tới, thế nào liền một đầu yêu thú cũng không thấy. Lãnh Nguyệt hồ nghi, sự tình ra khác thường tất có yêu a. Nhưng tiểu ma đầu hiện tại cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, bung ra thể xác tinh thần, cảm thụ được kia cố triệu hoàn chi lực. Không bao lâu, hắn liền khóa chặt mục tiêu. Thân cây, trước mắt cái này gốc cổ thụ, so cự ly xa quan sát thời điểm, càng thêm hùng vĩ. Kia tráng kiện thân cây, coi như 10 cái người trưởng thành tay cầm tay, cũng không cách nào vây kín. Cành lá rậm rạp, sinh mệnh lực tràn đầy. Tiểu ma đầu đi đến cổ thụ trước, đưa tay đặt tại trên cành cây, triệu hoán chi lực càng phát ra rõ ràng, mạnh mẽ. Lúc này, hắn liền đánh giá ra chính xác vị trí. Thụ tâm, kim quang lóe lên. Bá vương thương xuất hiện tại tiểu ma đầu trong tay. Ngay tại tiểu ma đầu chuẩn bị bổ ra cổ thụ thời điểm, Lãnh Nguyệt thanh âm bỗng nhiên vang lên, trước chờ hạ. Tiểu ma đầu hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Liền thấy Lãnh Nguyệt giờ phút này đang đứng tại ngay biên, cúi đầu nhìn xem trên đất nham thạch. Tiểu ma đầu đi qua, theo nhìn lại, ánh mắt lập tức không khỏi run lên. Trên nham thạch cứng rắn tình lình có một cái ấn ký. Đây không phải là đồng tâm ấn lại là cái gì? Mặc dù đã có rất nghiêm trọng phong hóa vết tích, nhưng vẫn là có thể nhận ra đến. Xem ra năm đó, Tô Càn Khôn chính là ở chỗ này nghỉ ngơi chữa vết thương. Tiểu ma đầu cúi người, nhẹ vô về trên đất đồng tâm ấn, sau đó ngẩng đầu ngắm nhìn phía trước hải vực. Số bách lý bên ngoài chính là Táng Thần Hải. Táng Thần Hải cũng không có chỉ định cửa ra vào, bốn phương tám hướng đều có thể đi vào. Sở dĩ năm đó, Tô Thanh Sơn an vị tại cái này, ngắm nhìn Táng Thần Hải chỗ sâu. Ngươi đến cùng phải hay không tiểu gia cha đẻ? Nếu như là, tại sao phải đem tiểu gia vứt bỏ? Tiểu ma đầu nói nhỏ, hai tay giữa bất chi bất giác nắm chặt cùng một chỗ. Nếu không phải năm đó gia gia thu dưỡng hắn, sợ là cũng sớm đã chết quáng tại băng thiên tuyết địa bên trong. Lãnh Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn ra xa Táng Thần Hải, hắn coi như không phải ngươi cha đẻ, cũng khẳng định biết thân thế của ngươi, cho nên ta nhất định phải tìm tới hắn. Không chỉ có là vì đồng tâm ấn, cũng là vì hiểu rõ mở thân thế của ta chi mê. Chương 1154, cường đại cổ thụ. 1. Chương 1154, cường đại cổ thụ. 1. Tiểu ma đầu đầu ngụm thở dài. Bất kể như thế nào, ít ra hiện tại đã xác nhận, Tô Thanh Sơn cùng hắn có quan hệ. Trước lấy ra thụ trong lòng nguyên tố chi tâm. Quay người trở lại cổ thụ hạ, tiểu ma đầu vung trong tay bá vương thương, mang theo ngập trời phong mang, hướng cổ thụ bổ tới. Bang! Kim loại âm vang lên. Mùi thương cùng thân cây đụng vào nhau, lại va chạm ra chói mắt hỏa hoa. Tiểu ma đầu cánh tay run lên, dưới chân liên tiếp lùi về phía sau. Cái này không chỉ là tiểu ma đầu, Lãnh Nguyệt cũng tại chỗ nhìn mắt trợn tròn. Động thiên đại viên mãn tu vi, tăng thêm cực phẩm hoàng khí, càng không có cách nào bổ ra cái này cổ thụ. Lắc lắc run lên cánh tay, tiểu ma đầu xích lại gần xem xét, vẹn vẹn chỉ là đả thương điểm bỏ cây. Đại gia ngươi, đây là cây sao? Một cái cây có thể có mạnh mẽ như vậy? Nhưng kế tiếp, hắn thấy được một bức càng bất khả tư nghị, thậm chí nhường đầu hắn ra tóc tê dại cảnh tượng. Kia phá vỡ vỏ cây bên trong, lại chảy ra một loại màu đỏ chất lỏng, giống như máu tươi như thế. Lãnh Nguyệt cũng liền bận bịu đi đến tiểu ma đầu bên cạnh, nhìn xem cái kia quỷ dị màu đỏ chất lỏng, cau mày. Ngay tại Lãnh Nguyệt chuẩn bị khoảng cách gần xem xét lúc, tiểu ma đầu vội vàng một thanh ngăn đón nàng, "Ngươi đừng đi, ta đi." Hắn thận trọng tiến lên, đưa tay lau điểm màu đỏ chất lỏng, đặt ở trước mũi người một cái. Lập tức, hắn như thiểm điện lui lại. Có mùi máu tươi. Đây thật là huyết dịch. Đại thụ máu chảy. Quả thực chưa từng nghe thấy. Lãnh Nguyệt hỏi, "Còn muốn tiếp tục không?" "Đương nhiên muốn." Tiểu ma đầu gật đầu. Nguyên tố chi tâm đang ở trước mắt, làm sao có thể từ bỏ? Ngũ hành chi lực phun trào. Bá vương thương bộc phát ra ngập trời chi uy, như một đầu hoàng kim cự long, hướng cổ thụ đánh tới. Bang! Lại là một đạo kim loại âm nổ tung. Kia cổ thụ, giống như thần thiết chế tạo đồng dạng, không thể phá vỡ. Cho dù là dùng ngũ hành chi lực khôi phục bá vương thương, cũng vẹn vẹn chỉ là tại vỏ cây bên trên phá vỡ một đầu lỗ hổng. Một mảnh máu tươi phun tung tóe mà ra. Tiểu gia đường đường tuyệt thế thiên tiêu, còn không làm gì được ngươi một cái cây. Chuyến đi ha không để cho người ta cười đến rụng răng. Phi long thuật, nhiên linh thuật đồng thời mở ra. Bá vương thương tản ra phong mang, càng phát ra kinh khủng. Ngay tại hắn hăng hái, vi phong bắt diện một thương đánh tới lúc, hưu một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên. Một mảnh lá cây lướt đến, cùng bá vương thương đụng vào nhau. Bang! Tiểu ma đầu cánh tay run rẩy, hổ khẩu nứt ra. Bá vương thương trực tiếp rời khỏi tay. Sau đó cả người hắn giống như thiên thạch giống như, bị lá cây chuyển đến cự lực đánh bay, sắc mặt trắng bệch. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Một mảnh lá cây có thể cùng cực phẩm hoàng khí giao phong, quả thực phá vỡ hắn đối lẽ thường nhận biết. Cổ thụ dường như cũng nổi giận, từng mảnh lá cây thoát ly, hiện ra ánh sáng mông lung mang bay lượn mà đến, tản ra phong mang, so hoàng khí còn muốn đáng sợ. Không chỉ có tiểu ma đầu là cổ thụ mục tiêu công kích, liền Lãnh Nguyệt cũng bị công kích. Chuyện gì xảy ra? Nghe được động tĩnh, trong núi Lý Hữu Đức bọn người nhao nhao đằng không mà lên, hướng kia đỉnh núi nhìn lại. Không nhìn không biết rõ, xem xét toàn bộ mắt trợn tròn. Cái quỷ gì? Hai người thế mà tại cùng mười mấy phiến lá cây giao phong. Đồng thời nhìn dạng như vậy, còn giết đến có bể, giống có chuyện như vậy. Đây là tại nằm mơ a? Lý Hữu Đức dùng sức xoa xoa ánh mắt, bàn da còn trẻ như vậy, làm sao lại mắt mở? Xoa xong ánh mắt sau, hắn lần nữa nhìn về phía đỉnh núi, cũng không có làm chuyện, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, khẳng định là bị hoa mắt. Nhưng mà, kế tiếp hắn nhìn thấy hình tượng, không có chút nào cải biến. Tiểu ma đầu cùng Lãnh Nguyệt còn tại cùng kia mười mấy phiến lá cây chiến đấu, thậm chí hai người còn rơi xuống hạ phong. Không đúng không đúng, chỉ là lá cây, làm sao có thể biến thái như vậy? Đoán chừng là quá lâu không ngủ, sinh ra ảo giác, xem ra sau này không thể không biết ngày đêm tu luyện, ngẫu nhiên vẫn là đến mị mị ngủ mở giấc. Lý Hữu Đức dùng sức xoa xoa mặt, xoa xong lại dùng sức vỗ mặt, đập đến ba ba bang, "Uy, mau tỉnh lại, đừng có nằm động." Bên cạnh Vương Tiểu Thiên rất là im lặng. Bay ở sự thật trước mắt, coi như ngươi lại không thừa nhận, đó cũng là sự thật, không có khả năng cải biến. Sau đó, hắn một bàn tay hung hăng đập vào Lý Hữu Đức trên đầu, quát, "Đừng tại đây vờ ngớ ngẩn, nhanh đi hỗ trợ." Siêu. Chương 1154, cường đại cổ thụ. 2, chương 1154, cường đại cổ thụ. 2, Vương Tiểu Thiên như thiểm điện hướng cự phong lao đi. Ngươi nhị đại gia, thế giới này đến cùng là thế nào? Đem bản gia đều cho làm sẽ không? Lý Hữu Đức một bên giống to, một bên vội vã tiến đến trợ giúp. Mấy cái khác phương hướng, Cơ Tiểu Nguyệt, Kiếm Vô Tình, Khương Trần, Tứ Đại Thú Vương, Tiểu Thanh Long, Tiểu Băng Phượng, cũng là như thiểm điện lên núi đỉnh bay đi. Duy chỉ có Đại Hắc Cẩu, ghé vào cách đó không xa trên đồng cỏ, mê đầu ngủ say. Kia ngủ được có thể gọi một cái hương. Tiếng lẩm bẩm bên tai không dứt. Mà lúc này, tiểu ma đầu cũng đánh nhau thật tỉnh. Những năm này hắn cũng coi là gặp địch vô số, to to nhỏ nhỏ chiến đấu vô số kể, nhưng cho tới bây giờ không giống hôm nay dạng này biệt khuất qua. Nếu như đối phương là một tôn cường giả, hắn cũng không thể nói gì hơn. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Nhưng bây giờ, hắn đối mặt chính là một cái cây. Càng quá đáng là, chỉ là mười mấy phiến lá cây, liền để hắn chật vật như vậy, coi như mở ra phụ trợ thần thông, ngũ hành chi lực, cũng không cách nào thay đổi chiến cuộc. Tâm tình, há lại chỉ có từng đó một cái phiền muộn có thể hình dung. Tiểu gia không chịu nổi, cho tiểu gia hủy diệt ta. Tiểu ma đầu gầm lên giận dữ. Hỏa nguyên làm linh lực gào thét mà ra, hóa thành một mảnh kinh khủng biển lửa, mang theo kinh người thánh uy, hướng mười mấy phiến lá cây đánh tới. Cải tiến sau phần thiên quyết, dùng thánh quyết đối phó mười mấy phiến lá cây. Liền xem như tiểu ma đầu bản nhân cũng cảm thấy hoang đường. Nhưng mà, cái này nhìn như hoang đường sự tình, còn không có nửa điểm ý nghĩa. Mười mấy phiến lá cây xuyên qua trùng điệp hỏa lang, đừng nói đốt thành cho bụi, liền nửa điểm khô heo dấu hiệu đều không có. Vẫn là trước sau như một xanh biếc, tựa như đá quý màu xanh lục. Siêu. Trong một chớp mắt, mười mấy phiến lá cây liền giết tới tiểu ma đầu cùng Lãnh Nguyệt trước người. Hai người cuống quýt tranh né. Trên thân thình lình nhiều mấy đầu vết thương sâu tới xương, máu tươi chảy ròng. Thánh quyết cũng không là đối thủ. Nếu không phải nhìn thấy Lý Hữu Đức mấy người cùng tứ đại thú vương đã chạy đến trợ giúp, tiểu ma đầu đều hận không thể có cẳng liền chạy. Mẹ nó, cũng quá đả kích người. Cố gắng tu luyện nhiều năm như vậy, liền mười mấy phiến lá cây đều đánh không lại, ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt. Lại tới. Lãnh Nguyệt nhìn xem kia mười mấy phiến đánh tới lá cây, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Tiểu gia không báo nổi, thật coi tiểu gia là con mèo bệnh. Tiểu ma đầu lên cơn giận dữ. Toàn thân, sát na dâng lên một mảnh huyết hỏa. Tu Vi một nháy mắt liền bước vào thần biến cảnh. Ầm vang. Theo sát, Thánh Long Thương xuất hiện. Đây chính là thánh khí. Ngũ hành chi lực tràn vào Thánh Long Thương, một cỗ kinh thế thánh uy mãnh liệt mà ra. Nếu là còn không cách nào đánh nát các ngươi, tiểu gia hôm nay dựng ngược gội đầu. Thánh khí nơi tay, thiên hạ ta có. Tiểu ma đầu hiện tại rất bành trướng. Một thương đánh tới. Bang. Hỏa hoa văng khắp nơi. Theo kia kinh khủng cự lực đánh thẳng tới, tiểu ma đầu thân thể rung động, kém chút bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn một tiếng gầm nhẹ, ổn định lui lại bước chân, Thánh Long Thương trong tay hắn phóng thích ra diệt thế phong mang. Rốt cục, mảnh thứ nhất là cây, nát bấy tại mũi thương phía dưới. Lại đến. Tiểu ma đầu giận phát chư dương, nát bấy một mảnh lại một mảnh lá cây. Năm hơi đã qua, rốt cục, cuối cùng một mảnh lá cây bị hắn đánh nát, hóa thành từng mảnh nhỏ bé mảnh vỡ, phiêu tán ở trong thiên địa. Theo huyết hỏa dập tắt, tiểu ma đầu cũng ghé vào hư không thở hổn hển. Không phải là bởi vì cấm thuật di chứng đã sớm không tồn tại, là bởi vì một trận chiến này thắng được quá gian nan, cảm giác thật giống như đang cùng 10 cái thần biến cảnh cường giả đại chiến, dường như còn không có kết thúc. Lãnh Nguyệt quay đầu nhìn về phía trên đỉnh núi cổ thụ, từng đầu nhánh cây chập chờn, dị giao rung động, từng mảnh xanh mơn mởn lá cây, không đứt rời rơi xuống, lơ lửng tại phía trước hư không, hiện ra bảo quang. Tiểu ma đầu ngẩng đầu nhìn lên, không dám có nửa điểm do dự, lôi kéo Lãnh Nguyệt liền đường. Mười mấy phiến lá cây khó cứ như vậy đối phó, chớ nói chi là mấy trăm mấy ngàn. Đây không phải muốn cái mạng giả của hắn. Cũng liền tại hai người quay người chạy trốn đồng thời, kia lít nha lít nhít lá cây, như từng nhánh hàn quang lấp lóe mũi tên, mang theo kinh người phong mang, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng hai người. Đại thụ lao ca, tiểu gia sai, cũng không dám nữa, tha mạng a. Chương 1155, kinh khủng như vậy. Chương 1155, kinh khủng như vậy. Nghìn cân treo sợi tóc. Tứ đại thú vương rốt cục chạy đến, ngăn khuất tiểu ma đầu cùng Lãnh Nguyệt phía trước, mở ra nguyên tố linh lực, nương tụ ra một mặt thần quang lấp lóe thoát tưởng, đem lá cây ngăn cản ở ngoài. Tiểu ma đầu quay đầu nhìn lại, lập tức không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cố lên, xử lý những này quỷ đồ vật, tiểu gia cho các ngươi nhớ một đại công. Bao tại chúng ta trên thân. Chỉ là lá cây, cũng nghĩ là trời. Người xin nói mộng. Tứ đại thú vương phát lực, làm cho những cái kia lá cây không ngừng lùi lại. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Tiểu ma đầu phân chấn. Thượng cổ di chủng sức chiến đấu chính là không giống. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Càng nhiều lá cây theo cổ thụ rơi xuống, mang theo kinh khủng phong mang đánh tới. Thuận tường một chút xíu vỡ vụn. Nhìn xem một màn này, tứ đại thú vương giã đột nhiên biến sắc, những này lá cây cường đại, quả thực vượt quá tưởng tượng. Các ngươi tuần tự lui. Hỏa giao long cùng con quốc gầm nhẹ. Kỳ Lân thiên hổ, địa ngục chó, đội vàng lui ra phía sau. Thu. Giống. Điếc thai tức minh hỏa rùa giống vang vọng trời cao. Chín đạo chu tức chân thân, chín đạo huyền võ chân thân hoành không xuất thế. Hỏa giao long nắm giữ hỏa nguyên làm linh thể, con quốc nắm giữ thổ nguyên tố linh thể, cho nên đều có thể đem hai đại thánh quyết lực sát thương phát huy đến cực hạn. Hủy diệt. Hai thú cùng giống. Chín cái chu tước, cửu đầu huyền võ, mang theo ngập trời thánh uy, oanh sát mà đi. Một máy mắt, nơi này liền bộc phát ra một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt. Lá cây, một mảnh tiếp một mảnh nát bấy. Hai đại thánh quyết cũng lần lượt chôn bụi. Dựa vào, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Hỏa giao long cùng xấu cóc thở hổn hển ghé vào hư không, nhìn chằm chằm trên đỉnh núi cổ thụ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lý Hữu Đức mấy người cũng lần lượt chạy đến, đồng dạng là cực kỳ chấn động. Nhân loại mạnh mẽ cùng yêu thú, bọn hắn gặp qua không ít, nhưng như thế không hợp thói thường cổ thụ, vẫn là lần đầu gặp phải. Nhất định phải làm rơi nó. Tiểu ma đầu giống to. Vì sao? Lý Hữu Đức không hiểu. Cử chỉ này rất không sáng suốt. Đối mặt loại này quỷ dị sinh vật, quỷ dị cảnh tượng, trước mắt nhất lý trí lựa chọn là lập tức chạy trốn. Cái này tiểu ma đầu làm sơ chần chờ, bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là rút lui trước à, về sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Dứt lời liền xoay người chạy trốn. Mặc dù nguyên tố chi lòng tham trọng yếu, nhưng cũng không thể không để ý đại gia an nguy. Nhìn thấy tiểu ma đầu đi đường, tứ đại thú vương hòa những người khác cũng nao nao quay đầu bỏ trốn mất dạng. Bọn hắn coi là chỉ cần chạy trốn, cổ thụ cũng sẽ không truy kích bọn hắn. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng lại xa xa vượt quá dự liệu của bọn hắn, thậm chí viễn siêu bọn hắn nhận biết phạm chủ. Rầm rầm, cổ thụ nhánh cây đông nhiên giống như mềm mại dây kéo thuyền như thế, hướng bọn họ bay lượn mà đến. Không nhìn lầm, lúc trước chỉ là lá cây tại công kích bọn hắn, hiện tại thì biến thành nhánh cây, từng đầu nhánh cây kéo dài vô hạn, kéo dài. Từ xa nhìn lại, giờ phút này toàn bộ cổ thụ như biến thành một đầu dương nhanh múa vút bạch tuộc. Cơ tiểu nguyệt cái thứ nhất bị nhánh cây quấn quanh, mặc kệ nàng dễ dỗi như thế nào, đều không thể tránh ra khỏi. Theo sát chính là tiểu ma đầu mấy người, tiểu bác vượng, Tiểu Thanh Long cùng tứ đại thú vương đều bị kia mềm mại cảnh ngũ hoa lớn buộc. Đại gia ngươi, cây này khẳng định đã thành tinh. Lý Hưu Đức hoảng sợ giống to, cành theo hắn khuôn mặt xẹt qua, lại vòng quanh cổ của hắn quấn vài vòng, sau đó đột nhiên nắm chặt, một cỗ ngạt thở cảm giác của tới. Tiểu ma đầu bọn người cũng tại gặp giống nhau đối đãi, bọn hắn ý đồ kéo đứt trên người cành, nhưng mà kia cành chẳng những mềm mại, còn cực kỳ cứng cỏi, coi như dùng thánh khí thánh long thương cũng không cách nào chặt đứt. Vương bắt đản, bản hổ không báo nổi, ngươi làm bản hổ làm nhỏ con. Kỳ Lân Tiên Hổ gầm thét, toàn thân sát na bốc cháy lên hừng hực huyết hỏa. Tu Vi một nháy mắt bước vào quy nhất cảnh, theo nó đột nhiên vừa dùng lực, toàn thân cảnh nhao nhao đứt gãy cảnh bên trong chảy ra huyết dịch đỏ thắm. Không để ý tới một màn quỷ dị này, Kỳ Lân Tiên Hổ bay nhào đi lên, huy động sắc bén kia hổ trảo, thuần thục đem tiểu ma đầu bọn người trên thân cảnh toàn bộ cắt đứt. Trong lúc nhất thời, nơi này máu nhuốm đỏ trường không, máu chảy cây bộ ngươi khỉ, cuối cùng là quái vật gì? Lý Hưu Đức tại chỗ sợ vỡ mật, quay người bỏ mạng mà chạy. Sợ cái gì? Mở ra cấm thuật Kỳ Lân Thiên Hổ, bày ra một bộ cử thế vô địch cuồng ngạo dáng vẻ. Có thể hai hơi vừa đến, trên người nó huyết hỏa liền trực tiếp tắt mất. Niệm nó, quên trước đó trên hải vực không đồ sát hải thú thời điểm, đã mở ra cấm thuật. Không có cấm thuật, Kỳ Lân Thiên Hổ cổ co rụt lại, rốt cuộc không có lúc trước kia phần cuồng ngạo, điên cuồng chạy trốn. Xuân Hổ, có chút tiền đồ được không? Một cái cây mà thôi, còn có thể lật trời. Hỏa Giao Long xem thường. Theo huyết hỏa xuất hiện, tu vi tiêu thăng quý nhất cảnh. Bản vương diệt ngươi. Mở ra cấm thuật Hỏa Giao Long, cũng là không ai bị nổi. Chín đạo chu tức chân thân, mang theo quần quần thánh uy, điên cuồng nghiền nát cảnh, thẳng đến đỉnh núi cổ thụ mà đi. Oanh một tiếng vang thật lớn. Bất quá một cái mắt, cổ thụ liền bị cửu đại chu tức chân thân bao phủ. Đỉnh núi cũng hóa thành một cái biển lửa. Cổ thụ lá cây, nhánh cây, bao quát tráng kiện thân cây, đều đang điên cuồng thiêu đốt. Biết sự lợi hại của chúng ta đi, nhìn ngươi còn dám tới trêu chọc chúng ta. Kỳ Lân Tiên Hổ cùng Lý Hữu Đức cũng không trốn, chống lạnh cười ha ha. Tiểu ma đầu mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra. May mắn mở ra cấm thuật sau Hỏa Giao Long đủ cường đại, bằng không bọn hắn thật đúng là chỉ có chạy trối chết phần. Nhưng mà, không chờ bọn hắn treo lên tâm hoàn toàn buông xuống, một màn kinh người xuất hiện. Mắt thấy đã nhanh đốt thành cho bụi cổ thụ, dần dần toát ra một quả chồi non, tại trong liệt hỏa tản ra ánh sáng mông lung mang. Chồi non đang hấp thu hỏa nguyên làm linh lực. Vương Tiểu Tiên kinh hô. Đại gia định mắt xem xét. Quả nhiên, giờ phút này đỉnh núi hỏa diễm đang không ngừng hướng kia chồi non dũng mãnh lao tới. Hỏa nguyên làm linh lực biến thành hỏa diễm, dường như thành chồi non chất dinh dưỡng, rút ra một đầu dài nửa mét cành. Sau đó 1 mét, 5 mét, 10 mét, 50 mét, 100 mét, 500 mét. Vậy thì như vượng hoàng niết bàn, tại trong liệt hỏa trọng sinh, bất quá trong khoảnh khắc, che trời cổ thụ xuất hiện lần nữa tại sơn điên, hoàn hảo không chút tổn hại. Một đám người nhao nhao nhìn mắt trợn tròn, còn tưởng rằng hỏa giao long có thể hoàn toàn phá hủy cổ thụ, nhưng không nghĩ tới một cái chớp mắt, hy vọng phá hủy. Vương bắt đản, bản vương còn không tin cái này tà. Lấy lại tinh thần, hỏa giao long gầm lên giận dữ, lần nữa mở ra chu tức chân thân thẳng hướng cổ thụ, toàn vẹn không có ý thức được, trên người huyết hỏa đã tắt. Huyết hỏa dập tắt, liền mang ý nghĩa cấm thuật thời gian đã đến. Hiện tại nó, vẹn vẹn chỉ là thần biến sơ thành tu vi. Cổ thụ lay động, mỗi một phiến lá cây đều đang phát sáng. Từng đầu cành oanh sát mà đến, cửu đại chu tức chân thân liên tiếp phá hủy. Phúc. Một đầu cành giống như một chi mũi tên, chớp mắt giết tới, không có vào hỏa giao long thân thể. Máu tươi bay lả tả. Hỏa giao long phát ra một tiếng thống khổ rú thảm. Nhanh cứu nó. Địa ngục chó cùng xấu cóc mở ra cấm thuật, như thiểm điện đánh giết đi lên, nát bấy kia cành. Thứ quỷ này, không chỉ có thể hấp thu nguyên tố linh lực, vừa mới còn tại hấp thu bản vương thể nội huyết dịch. Hỏa giao long hoảng sợ nói rằng, nếu không phải địa ngục hỏa cùng con cóc cứu rút, nó có thể sẽ bị cổ thụ hút thành người khô. Nghe nói như thế, tiểu ma đầu mấy người cảm thấy trầm xuống, đội vàng nhìn về phía địa ngục chó, con cóc, đi trước. Dù sao cấm thuật chỉ có 5 hơi, không cách nào đánh lâu dài. Nghe nói, hai thú lập tức quay người cuốn lên tiểu ma đầu bọn người, cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Rầm rầm, siêu. Nhưng mà đỉnh núi kia cổ thụ cũng không định buông tha bọn hắn. Kia đầy trời loạn vũ cảnh, giống như từng đầu kinh khủng xúc tu, xuyên thẳng qua tại hư không, như thiểm điện hướng tiểu ma đầu bọn người tới gần. Chương 1156, cổ thụ chi hồn. Chương 1156, cổ thụ chi hồn thấy tình thế không ổn con góc, không chút do dự mở ra huyền võ chân thân. Cửu đại chân thân đánh tới, liên miên cảnh nát bấy, máu chảy như mưa rơi. Phía dưới đại địa cỏ cây nhuộm thành huyết hồng. Nhưng mà, nát bấy cảnh, đảo mắt liền trọng sinh mà ra. Đồng thời hấp thu thổ nguyên tố linh lực về sau, biến càng thêm trắng kiện, cường đại. Nó chẳng lẽ có bất tử chi thân? Một đám người khủng hoảng tới cực điểm. Năm hơi trôi qua rất nhanh. Bất luận là con cóc, vẫn là địa ngục chó, trên người huyết hỏa đều tắt mất, tu vi cùng tốc độ trong nháy mắt liền trở lại nguyên điểm. Mấu chốt lúc này, bọn hắn còn không có chạy ra hòn đảo. Phía sau cành lít nha lít nhít, như thiên la địa võng đồng dạng, đem một đoàn người bao phủ. Không có một cái nào may mắn thoát khỏi. Lần nữa bị cành cuốn quanh, trói buộc. Bọn hắn liều mạng dãy rủa, nhưng không có tránh ra khỏi, ngược lại càng buộc càng chặt. A từng đạo bị đau tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên. Kia từng cây cành mũi nhọn, như sắc bén như lưỡi dao, không có vào một đám người trái tim. Xé tâm giống như kịch liệt đau nhức, để bọn hắn diện mục bặm mẻo. Nhưng nhất làm cho bọn hắn sợ hãi vẫn là, đúng như Hỏa Giao Long nói tới, những này cành đang hấp thu máu của bọn hắn. Từng đầu cành, từng mảnh lá cây, cấp tốc biến thành huyết hồng. Ba hơi không đến, đỉnh núi cổ thụ liền biến thành một gốc máu cây. Tất cả máu tươi đều tại chiều cổ thụ thụ tâm tụ tập mà đi. Tiểu ma đầu bọn người giống như nguyên một đám bị định tại hư không, không cách nào động đậy máu bao, trơ mắt nhìn thể nội huyết dịch sói mòn. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng bao phủ trong lòng. Chó chết, ngươi thế nào còn ghé vào kia đi ngủ? Không thấy được chúng ta sắp chết, tranh thủ thời gian đến giúp đỡ a. Tiểu ma đầu cùng Lý Hữu Đức lo lắng giống to, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khó nói lên lời suy yếu. Đây là mất máu quá nhiều dấu hiệu, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn thực sẽ bị hút thành người khô. Nhưng mà, mặc kệ tiểu ma đầu hai người thế nào kêu gọi, đại hắc cẩu đều là thờ ơ, thật giống như không nghe thấy như thế, mê đầu nằm ngáy o o. Một đám người tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi, cũng chưa hề gặp qua như thế không đáng tin cậy cẩu vật. Đám người huyết dịch đã tụ tập tới thụ tâm, toàn bộ cây tại sân điên toát ra chói mắt huyết quang, hư không đại địa đều bị chiếu nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Thế nhưng đúng lúc này, cổ thụ khẽ run lên, theo sát một cỗ vô hình linh thức giống như thủy triều hướng tiểu ma đầu bọn người bao phủ tới. Linh thức, một đám người giật mình không thôi. Cái này cổ thụ thật đã tu luyện thành tinh, bởi vì có linh thức, khẳng định liền có linh hồn. Nó giống như không có lại hấp thu máu của chúng ta. Tình huống như thế nào? Đám người ngạc nhiên nghi ngờ. Đồng nhiên, kèm theo một đám người tim rút ra, chậm rãi co vào. Cái này khiến một đám người càng phát ra ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng mà, những người khác thả, duy chỉ có tiểu ma đầu không có. Hai cây cành trói buộc tiểu ma đầu, lên núi đỉnh bay đi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nó không có bung ra phàm ca? Lý Hữu Đức choáng váng. Vương Tiểu Thiên gãi đầu, chẳng lẽ lại cái này gốc cổ thụ là cái phàm ca mị lực, lúc nào thời điểm đã biến như thế người tiên, liên thụ yêu đều gánh không được. Suy nghĩ gì? Lý Hữu Đức một bàn tay hô đi, cảm nhận được trái tim chuyển đến kịch liệt đau nhức, vội vàng lấy ra mấy cái hộ tâm đan, tranh thủ thời gian an bảo, nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện phàm ca. Ui ui ui, làm người không thể nặng bên này nhẹ bên kia, làm cây cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Đã ngươi thả bọn hắn, vậy cũng mau thả tiểu gia a. Tiểu gia thật không đẹp trai, hơn nữa tiểu gia còn vô năng, chân chính đại soái ca là kia bựa, ngươi nhanh đi tìm hắn a. Tiểu ma đầu một bên ra sức dây rủa, một bên kêu rên. Vừa nghe nói như thế, cổ co rụt lại, vội vàng trốn đến Lý Hữu Đức sau lưng. Ma đầu kia cũng quá không chính cống. Đại thụ lao ca, van cầu ngươi thả tiểu gia a. Tiểu gia tâm địa thiện lương, ngươi muốn thật giết tiểu gia, từ nay về sau trên đời này liền thiếu đi một vị đại thiện nhân. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên lau mồ hôi. Phàm ca, ta có thể có chút thể diện sao? Cũng mặc kệ tiểu ma đầu thế nào kêu rên, cổ thụ đều không có bung ra hắn ý tứ. Đáng sợ nhất là cổ thụ thân cây lại vỡ ra một đầu cao vài trượng khe hở, trong khe bày biện ra một mảnh huyết hồng sắc, vậy thì như một trương huyết bùn đại khẩu. Cành kéo lấy tiểu ma đầu, dường như muốn đem hắn kéo vào tấm kia huyết bùn đại khẩu. Kỳ Lân Thiên Hổ thì thảo, nó không phải là muốn nuốt sống lao đại a? Cái gì gọi là sẽ không? Kia rõ ràng chính là Lý Hữu Đức một cước đá vào Kỳ Lân Thiên Hổ thí cổ thượng, quát, nhanh đi cứu phàm ca. Một đám người lập tức lên núi đỉnh phóng đi, nhưng vẫn là trễ một bước. Tiểu ma đầu một tiếng kêu rên, biến mất ở đằng kia huyết bùn đại khẩu bên trong, chờ Lý Hữu Đức bọn người vọt tới đỉnh núi, thân cây huyết bùn đại khẩu đã khép lại. Mau thả ta ba ba đi ra. Tiểu Băng Phượng liều mạng oanh kích lấy thân cây. Lao đầu Tiểu Thanh Long thì thảo, hoa một tiếng nằm rạp trên mặt đất đảo, ba ba, ngươi chết thì tốt thảm à, về sau ta không có ba ba à. Chết hay không còn không biết, ngươi khóc cái gì tang. Lãnh Nguyệt tức giận đến kém chút bạo nói tụng, lấy ra thiên sương kiếm, liền liều mạng oanh kích lấy thân cây. Lý Hữu Đức cũng làm móc ra móc truy, quắc, mau đưa ta phàm ca phóng xuất. Cùng lúc đó, một cái thế giới màu đỏ ngòm bên trong, tiểu ma đầu quét mắt bốn phía, trong ánh mắt tràn ngập mê mang. Đây là cái nào? Tiểu gia đến tuột cùng sống hay chết? Người rốt cuộc đã đến. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Ai? Tiểu ma đầu giật mình, theo tiếng nhìn lại. Nhưng trước mắt, ngoại trừ kia huyết vụ đầy trời, không có cái gì. Ta chính là trong miệng ngươi đại thụ lão ca. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Tiểu ma đầu sửng sốt một chút, lần theo thanh âm đi đến. Làm xuyên qua một mảnh lại một mảnh huyết vụ, phía trước đông nhiên sáng lên. Phía trước vẫn như cũng là một mảnh huyết sắc hư không, nhưng không có huyết vụ. Một cái xanh biết hình thoi tinh thạch, phiêu phủ ở hư không điểm trung tâm, tản ra hào quang sáng tỏ. Nguyên tố chi tâm. Tiểu ma đầu tròng mắt chừng một cái. Không sai. Trước mắt cái này mai tinh thạch chính là nguyên tố chi tâm, hơn nữa còn là một nguyên tố chi tâm. Một cái thân ảnh màu xanh lục dần dần hiện hóa tại một nguyên tố chi tâm bên cạnh, thấy không rõ mặt mũi người nọ, nhưng có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Ngươi ngươi ngươi, tiểu ma đầu trợn mắt tròn xoe. Ta thế nào? Thân ảnh màu xanh lục phát ra hổ nghi thanh âm. Cổ thụ biến hóa. Giờ phút này, tiểu ma đầu trong đầu làm ngộng. Không cần cảm thấy giật mình, thế gian vật đều có thể biến hóa. Như bên cạnh ngươi thần thú, thượng cổ di chủng, tu luyện tới cảnh giới nhất định, cũng tương tự có thể hóa thành nhân hình. Cổ thụ chi hồn nói rằng. Tiểu ma đầu chép miệng, có chút vượt qua hắn nhận biết. Cổ thụ chi hồn hỏi, muốn biết ta vì cái gì tại cái này, lại vì cái gì bỗng nhiên không giết các ngươi? Tiểu ma đầu gật đầu, quá muốn biết. Không giết các ngươi là bởi vì ta nhận ra huyết mạch của ngươi chi lực. Vì cái gì ở chỗ này? Cũng là bởi vì đang chờ ngươi. Cổ thụ thanh âm vang lên. Lần này tiểu ma đầu hoàn toàn động, chờ hắn huyết mạch chi lực. Thật lâu tiểu ma đầu mới lấy lại tinh thần, tiểu ra một cái phế linh thể có thể có cái gì huyết mạch chi lực? Còn có, ngươi tại sao phải tại bực này tiểu ra? Nhìn lời này của ngươi nói, chẳng lẽ phế linh thể cũng không phải là cha mẹ sinh? Ngươi chẳng lẽ là theo trong viên đá đụng tới? Chỉ cần là cha mẹ sinh, vậy thì có huyết mạch truyền thừa. Cổ thụ chi hồn bất đắc dĩ. Tiểu ma đầu ngượng ngùng cười một tiếng. Giống như cũng có đạo lý. Về phần chờ ngươi cổ thụ chi hồn ngưỡng vọng mênh mông vô bờ huyết sắc hư không, là bởi vì một cái hứa hẹn.
Cam kết gì?
Tiểu ma đầu hiếu kỳ.
Cùng một nhân loại hứa hẹn.
Cổ thụ chi hồn trả lời.
Nhân loại.
Tiểu ma đầu gãi đầu, ánh mắt khẽ run lên, Tô Thanh Sơn.
Nhưng mà, đối mặt vấn đề này, cổ thụ chi hồn lại không có chính diện trả lời, hiện tại có hai lựa chọn, bày ở trước mắt ngươi.
Lão ca, cái này không có ý nghĩa, không thể nói lời một nửa, ngươi liền nói có phải hay không Tô Thanh Sơn.
Tiểu ma đầu bất đắc dĩ.
Dạng này sâu người khẩu vị, cũng không phải cao nhân phong phạm.
Chương 1157, ta rất thẳng thắn, một, chương 1157, ta rất thẳng thắn, một, ta liền ưa thích nói một nửa.
Nhìn xem tiểu ma đầu kia buồn bực bộ dáng, cổ thụ chi hồn cũng không nhịn được trêu chọc lên.
Tiểu ma đầu mặt đen lên, vậy ngươi nói đi, cái nào hai lựa chọn?
Thứ nhất, quay người rời đi nơi đây, từ đây không cần bước vào Táng Thần Hải, trở lại Đông Dương quận, qua người bình thường sinh hoạt.
Thứ hai, nhận lấy cái này mai một nguyên tố chi tâm. Không đợi cổ thụ chi hồn nói xong, tiểu ma đầu liền dứt khoát kiên quyết nói, ta lựa chọn thứ hai.
Cổ thụ chi hồn sững sờ, ta còn chưa nói xong.
Tiểu ma đầu móc lấy lỗ mũi, thản nhiên nói, không cần ngươi nói xong, tiểu gia liền ưa thích nghe một nửa.
Cổ thụ chi hồn kinh ngạc,
cái này tiểu gia hỏa, trả thù tâm vẫn rất mạnh.
Vừa mới nó nói, liền ưa thích nói một nửa.
Hiện tại tiểu tử này, liền ưa thích nghe một nửa.
Ngươi nhắc nghe tốt ta nói xong, bởi vì đây không phải trò đùa.
Tiểu gia cũng không có trò đùa.
Tiểu ma đầu lắc đầu, đầu tiên, tiểu gia có đồng tâm ấn, không cách nào cùng nữ nhân yêu mến thành thân, cho nên như lời ngươi nói kia cái gì người bình thường sinh hoạt, đối tiểu gia mà nói chính là một loại hy vọng xa vời.
Cả một đời thanh tâm quả dục, ai chịu nổi?
Tiểu gia cũng không phải hòa thượng.
Lại nói, liền xem như Khương Trần cái này đại danh đỉnh đỉnh Phật tử, không phải cũng phá xa giới.
Điều này nói rõ cái gì?
Giải thích rõ nam nữ chi ái, đã siêu việt tất cả.
Tiếp theo,
tiểu gia nhất định phải tìm tới cha mẹ ruột, ở trước mặt hỏi bọn họ một chút, năm đó tại sao phải nhẫn tâm bỏ xuống tiểu gia.
Cuối cùng, nguyên tố chi tâm là thiên địa chí bảo, độc nhất vô nhị, hiện tại thật vất vả gặp phải một nguyên tố chi tâm, tiểu gia làm sao có thể cứ như vậy gặp thoáng qua.
Không chần chờ chút nào, tiểu ma đầu tiến lên một phát bắt được một nguyên tố chi tâm,
nhưng không có nhỏ máu nhận chủ,
bởi vì nguyên tố chi tâm đối rèn luyện thức hải không có hiệu quả, cho nên muốn chờ đột phá tới thần biến cảnh sau lại đi dung hợp,
đến lúc đó liền có thể trong nháy mắt đột phá một cái tiểu cảnh giới.
Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngươi chọn thứ hai con đường, nhưng ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, con đường này không dễ đi.
Cổ thụ chi hồn nói rằng.
Tiểu gia rất thẳng thắn, chỗ đến đều là quang minh đại đạo.
Tiểu ma đầu không biết xấu hổ cười hắc hắc, bây giờ có thể trả lời tiểu gia trước đó vấn đề, lời hứa của ngươi có phải hay không cùng Tô Thanh Sơn có quan hệ?
Thấy cổ thụ chi hồn không trả lời, tiểu ma đầu cao mày, kia tiểu gia thay cái hỏi pháp, Tô Thanh Sơn có phải hay không chính là ta cha đẻ?
Muốn biết ngươi cha đẻ là ai, vậy thì phải nhìn ngươi có thể hay không tìm tới Tô Thanh Sơn.
Cổ thụ chi hồn nói xong câu này, một cỗ lực lượng vô hình hướng tiểu ma đầu bao phủ tới.
Sau một khắc,
tiểu ma đầu liền xuất hiện tại đại thụ bên ngoài.
Phàm ca,
lão đại.
Đại gia quay đầu nhìn trống rông xuất hiện tiểu ma đầu, cũng không khỏi vẻ mặt kinh ngạc.
Theo sát,
tiểu băng phượng liền vội vàng bay đến tiểu ma đầu trong ngực.
Ba ba, ngươi thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi.
Ba ba không có việc gì.
Tiểu ma đầu nhẹ vỗ về tiểu băng phượng đầu, ngẩng đầu nhìn cổ thụ.
Ầm ầm.
Đồng nhiên,
cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lóe ra vạn trượng thần quang.
Đại gia vội vàng thối lui đến tiểu ma đầu bên cạnh, khắp khuôn mặt là cảnh giác.
Bọn hắn còn tưởng rằng cổ thụ lại muốn ra tay với bọn họ,
nhưng lại tại sau một khắc, lơ lửng ở trên không cổ thụ lại hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại phía trước Táng Thần Hải.
Tình huống như thế nào?
Lý Hữu Đức vẻ mặt ngộng.
Vương Tiểu Thiên quay đầu nhìn về phía tiểu ma đầu, "Phàm ca, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì?"
Mặc dù trước đó cùng nó hàn huyên sẽ, nhưng nó không nói gì.
Tiểu ma đầu bất đắc dĩ thở dài.
"Hàn huyên sẽ?"
Đám người nhìn nhau.
"Đúng vậy. Vừa rồi tiểu gia hẳn là tiến vào trong cơ thể nó thế giới, gặp được linh hồn của nó.
Còn nói cái gì nhận ra tiểu gia huyết mạch chi lực, cái gì chuyên môn ở chỗ này chờ tiểu gia.
Thật sự là không hiểu đâu."
Tiểu ma đầu lau chán,
đem hắn hoàn toàn làm mơ hồ.
Lời này vừa nói ra, Lý Hữu Đức mấy người cũng bị làm mơ hồ.
"Kia Tô Thanh Sơn đâu?"
Lãnh Nguyệt hỏi.
"Nó cũng không có để lộ ra nửa điểm liên quan tới Tô Thanh Sơn sự tình.
Bất quá nó cuối cùng nói một câu, muốn biết ta cha đẻ là ai, liền nhìn tiểu gia có thể hay không tìm tới Tô Thanh Sơn. Cho nên hiện tại vấn đề vẫn là ở cái này Tô Thanh Sơn trên thân, chỉ có tìm tới người này, khả năng giải khai thân thế của hắn chi mê."
"Không có việc gì, chậm rãi tìm."
Lãnh Nguyệt trấn an.
Chương 1157, ta rất thẳng thắn, 2, chương 1157, ta rất thẳng thắn, 2, không muốn chậm a, tiểu gia muốn sớm một chút cùng nàng dâu ngươi nhập động phòng a.
Tiểu ma đầu ngửa mặt lên trời thở dài.
Lãnh Nguyệt trợn trắng mắt.
Tiểu ma đầu thu liễm nỗi lòng, nhìn về phía đám người, tìm tới Tô Thanh Sơn động phủ không có.
Đại gia nhao nhao lắc đầu.
Tiểu ma đầu nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn xem dưới chân cự phong.
Năm đó Tô Càn không được cứu vớt sau, chính là ở chỗ này nghỉ ngơi chữa vết thương, mà đồng tâm ấn cũng tại cái này.
Cho nên theo lẽ thường nói, Tô Thanh Sơn động phủ cũng hẳn là sẽ không quá xa. Tiểu ma đầu lập tức thả ra linh thức, hướng dưới chân cự phong bao phủ tới. Tất cả hiển thị rõ đáy mắt, mà ở cự phong cũng không phát hiện động phủ.
Thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào, tiểu ma đầu chỉ có thể tìm đại gia hỗ trợ. Hiện tại không có cổ thụ uy hiếp, có thể yên tâm to gan lục soát. Chư vị, xin nhờ.
yên tâm, hôm nay coi như đem tòa đảo này là tốt sấp, chúng ta cũng biết giúp ngươi tìm tới Tô Thanh Sơn độc phủ. Lý Hữu Đức vỗ bộ ngực tử. Một đoàn người cũng không để ý tự thân thương thế, vung ra linh thức, lấy cự phong làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng triển khai thám thức lục soát. Ngươi thật không có sự tình. Lãnh Nguyệt đưa lên một cái hộ tâm đan cùng chữa thương đan. Không có việc gì. Tiểu Ma Đầu lắc đầu. Lãnh Nguyệt âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kia nguyên tố chi tâm đâu? Tiểu Ma Đầu như tên trộm móc ra một nguyên tố chi tâm, nàng dâu, tuyệt đối đừng nói cho mập mạp chết bẩm, không phải khẳng định hàng ngày đánh cái này nguyên tố chi tâm chú ý. Lãnh Nguyệt lắc đầu bật cười, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm nói với hắn lời nói thật? Chờ dung hợp một nguyên tố chi tâm, liền có thể nói cho hắn biết. Nguyên tố khác linh thể Lý Hữu Đức đều có, cho nên không sợ hắn biết. Ngươi cũng quá gà tặc đi. Không có cách nào, liền mập mạp chết bẩm kia không muốn mặt đức hạnh, tiểu ra là không thể không phòng. Đừng lao nói người khác không muốn mặt, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Thời gian lặng yên mà qua. Hai ngày sau, toàn bộ hòn đảo thật sự bị bọn hắn lật cả đáy lên trời, nhưng chính là không tìm được Tô Thanh Sơn độc phủ. Kỳ quái, Tô lão gia tử không có khả năng gạt chúng ta. Hơn nữa có cổ thụ tại, cũng không người có thể phá hư hòn đảo. Lẽ ra Tô Thanh Sơn độc phủ khẳng định còn tại mới đúng. Trước kia bọn hắn không rõ vì cái gì trên đảo tất cả như thế nguyên sinh thái, nhưng bây giờ bọn hắn biết, là bởi vì có cổ thụ trấn thủ tòa hòn đảo này. Khẳng định còn có cái gì bị chúng ta bỏ sót địa phương. Tiểu Ma Đầu nâng cằm lên, lâm vào trầm tư. Đương nhiên, hắn lần nữa nhìn về phía dưới chân cự phong, dường như phát hiện gì rồi, lắc đầu, không đúng không đúng. Cái nào không đúng? Đám người nghi hoặc. Lúc ấy chúng ta cùng cổ thụ thời điểm chiến đấu, thật là vận dụng toàn bộ thủ đoạn. Xuân hồ bọn chúng càng là mở ra cấm thuật. Có thể các ngươi nhìn, núi này đỉnh, ngoại trừ thiêu hủy hoa cỏ cây cối, căn bản không có gì hư hao. Tiểu Ma Đầu vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Đám người sững sờ, ngắm nhìn bốn phía. Đừng nói, thật đúng là như thế. Lẽ ra liền loại trình độ này chiến trường, đối với phá hủy cả tòa cự phong, cho nên cái này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Có thể hay không cùng cổ thụ có quan hệ? Lúc ấy cổ thụ tại Sơn Điên, cho nên nó bảo hộ lấy tòa này cự phong. Vương Tiểu Thiên hỏi, có phải hay không cùng nó có quan hệ, thử qua thì biết. Lý Hữu Đức túi người, một trường ấn về phía mặt đất, nguyên tố linh lực theo lòng bàn tay phun ra ngoài. Kết quả, đối mặt nguyên tố linh lực đánh kích, mặt đất lại chỉ xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay hố nhỏ. Một đám người trực tiếp nhìn mắt trợn tròn. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Cũng hiển nhiên, đây hết thảy cùng cổ thụ không quan hệ. Kiếm Vô Tình phỏng đoán, ta đoán chừng, tòa này cự phong hẳn là dùng đặc thủ phương thức rèn luyện qua, thì như nguyên tố linh lực. Như lúc trước tranh giành chiến, Kim Duyệt bốn người kiến tạo sân quyết đấu thời điểm, chính là dùng lôi nguyên tố linh lực rèn luyện sân quyết đấu. Có khả năng này. Lý Hữu Đức gật đầu, đứng lên nói, có thể tòa này cự phong chúng ta cũng tìm tới, cũng không có tìm được đạo phủ. Muốn nói lục soát đến không đủ cẩn thận, vậy khẳng định không có khả năng. Dù sao không có gì có thể trốn qua linh thức dò xét. Có thể là chúng ta không để ý đến cái gì. Tiểu Ma Đầu lau chán. Đột nhiên nghĩ đến Chu Tức Thần Điện, giam giữ tốt như yên chuyện của cha mẹ. Chẳng lẽ nói, nhanh cách ra tìm, nhìn xem nơi này có hay không cất giấu cái gì cơ quan loại hình đồ vật. Cơ quan. Đại gia nhìn nhau. Lại bốn phía tản ra, theo trên hướng xuống lục soát. Chương 1158, khối thứ 2 tàng ngọc. Chương 1158, khối thứ 2 tàng ngọc. Thời gian im ắng trôi qua. Đồng nhiên, một đạo ngạc nhiên tiếng kêu vang lên. Ba ba, bản ca ca, các ngươi mau tới đây. Đây là Tiểu Băng Phượng thanh âm. Ngay tại nơi khác tìm kiếm Tiểu Ma Đầu bọn người, lập tức theo tiếng tiến đến. Tiểu Băng Phượng vây cánh, lơ lửng tại giữa sườn núi, cũng liền tại Tiểu Băng Phượng trước mặt trên vách đá dựng đứng, thình lình có một cái cửa hang. Làm sao tìm được? Tiểu Ma Đầu kích động hỏi thăm. Đơn giản, chính là gõ gõ đập đập, sau đó đống nhiên phát hiện tảng đá kia có chút bung lỏng, cho nên liền dùng sức ấn mấy lần. Tiểu Băng Phượng chỉ vào bên cạnh một khối nô ra nham thạch. Thật sự là ba bà quay bảo. Tiểu Ma Đầu cười ha ha, trừng mắt bên cạnh Tiểu Thanh Long, thấy không, về sau nhiều cùng ngươi tỉ tỉ học một ít, cùng cái phế vật như thế. Ta nếu là phế vật, vậy ngươi cũng là phế vật. Tiểu Thanh Long ủy khuất ba ba khẽ nói, bởi vì ngươi cũng không tìm tới. Tiểu Ma Đầu vẻ mặt cứng đờ. Nghịch từ này lời nói, lại nhường hắn không cách nào phản bác. Siêu. Một thân ảnh từ nhỏ ma đầu bên người lướt qua, thẳng đến cửa hang mà đi. Chính là Lý Hữu Đức. Khắc khắc, tiên hạ thủ vi cường. Hiển nhiên, hắn mong muốn cái thứ nhất tiến vào động phủ tầm bảo. Bang ca, ngươi không thể dạng này. Tô Thanh Sơn có thể là Tô Phàm cha đẻ, cho nên coi như giữ lại bảo bối gì, vậy khẳng định cũng là lưu cho Phàm ca. Vương Tiểu Thiên vội vàng ngăn cản. Ngươi cũng đã nói, chỉ là khả năng, Tô Thanh Sơn chưa hẳn liền thật sự là hắn cha đẻ. Lại nói, liền xem như Phàm ca cha đẻ thì thế nào? Bảo bối thứ này, khẳng định là tới trước được trước. Lý Hữu Đức hắc hắc cười không ngừng. Tiểu Ma Đầu ngăn đón Vương Tiểu Thiên, tuyệt không cần trường, hai tay ôm vai xem kịch. Phàm ca, ngươi sao có thể bình tĩnh như vậy? Vương Tiểu Thiên không hiểu. Tiểu Ma Đầu nhếch răng, nhìn thấy a, có hắn nếm mùi đau khổ. Vừa dứt lời, Lý Hữu Đức liền ai u một tiếng chu lên. Nguyên bản kia trống rỗng cửa hang, hiện ra một màn ánh sáng, không có chút nào chuẩn bị Lý Hữu Đức, một đầu liền đâm vào màn sáng phía trên, tại chỗ liền cho bắn bay ra ngoài. Nói ngươi ngốc à, có đôi khi lại rất thông minh. Nói ngươi thông minh à, có đôi khi lại cùng một đầu con lường ngốc như thế. Chúng ta linh thức vì cái gì không cách nào tìm tới động phủ này? Vậy khẳng định là bởi vì có một cỗ lực lượng che giấu chúng ta linh thức dò xét. Tiểu Ma Đầu mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác nhìn Lý Hữu Đức. Lý Hữu Đức lau trán, cười ngượng ngùng, nhất thời quá kích động, quên cái này một gốc dạng. chê cười. Tiểu ma đầu trợn trắng mắt, quay bảo, phá vỡ nó. Tiểu băng phượng lập tức bay đi lên, mở ra mi tâm sử thiên mạch, màn sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Đi vào đi. Tiểu ma đầu quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức. Đừng đừng đừng, vẫn là phàm ca ngươi đi vào trước. Lý Hữu Đức vội vàng khoát tay. An một lần thua thiệt hắn, sợ hãi trong động còn cất giấu khác cơ quan. Tiểu ma đầu lắc đầu cười cười, bước chân vào sân động, đập vào mi mắt là một đầu mở tối hang ngầm động. Xuyên qua hang ngầm động, một cái dưới đất hang đá xuất hiện ở trước mắt. Hang đá cũng là không lớn. Trên vách đá khảm nạm lấy từng mai bảo thạch, tản ra từng sợi bạch quang, chiếu sáng toàn bộ hang đá. Nơi này rất khô thoải mái, bố trí cũng rất đơn giản. Một bàn, một ghế, một chương giường đá, cùng một cái cũ nát bồ đoàn. Bàn băng ghế cũng là tảng đá điêu khắc mà thành. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Dung nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung, cũng một chút không đủ. Đây chính là Tô Thanh Sơn động phủ. Có lầm hay không? Dù sao cũng là cùng chó tỷ phu đồng dạng cường đại tồn tại. Không đúng, có khả năng so chó tỷ phu càng mạnh. Dạng này cường giả, liền lưu lại như thế một cái lô giáp phủ, cũng quá keo kiệt a. Lý Hữu Đức vẻ mặt ghét bỏ. Ngay tại lúc sau một khắc, thần sát hắn sững sờ, vội vàng chạy đến trước bàn đá ở trung tâm, thả một cái vết dị loang lổ hổ sát. Nếu như đổi thành những người khác, nhìn thấy như thế một cái dị xét hộ, chắc chắn sẽ không để ở trong lòng. Nhưng Lý Hữu Đức lại cảm giác, đây là một cái bảo bối. Bởi vì lúc trước Ma Vương đỉnh chính là như vậy. Mở ra nhìn xem. Tiểu ma đầu mấy người cũng đi lên. Lý Hữu Đức cười hắc hắc, đầu tiên nói trước, không cho phép đoạn. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất. Bởi vì hắn phát hiện, mở không ra cái này hộp sắt. Dùng dao găm cũng không cạy ra. Thậm chí coi như dùng cực phẩm hoàng khí, cũng không cách nào bổ ra. Nhưng Lý Hữu Đức cũng không có bề bài. Ngược lại càng phát ra hưng phấn. Bởi vì càng khó mở ra liền càng có thể chứng minh, trong hộp khẳng định là một cái khó lường bảo bối. Không có cảm giác tới phong ấn lực lượng tiểu ma đầu bắt lấy hộp sắt, tham dò tính mở ra thiên mạch. Sắt thực không có phong ấn tồn tại. Không có phong ấn lời nói, vậy cũng chỉ có một cái mở ra phương thức. Đám người nhìn nhau. Trong đầu đồng thời toát ra một chữ. Máu. Lý Hữu Đức đội vàng bạch phá ngón tay, một giọt máu nhỏ xuống tại hộp sắt bên trên. Có thể lớn chừng bàn tay hộp sắt, một điểm động tĩnh đều không có. Huyết dịch cũng không bị hấp thu. Những người khác cũng lục tục tiến lên thử hạ, đều không thể mở ra. Vẫn là để Phàm Ca tới đi. Bản soái ca cảm giác, những thứ kia chính là Tô Thanh Sơn lưu cho Phàm Ca. Vương Tiểu Tiên mở miệng. Tiểu ma đầu cắn nát ngón tay, một giọt máu rơi vào trên cái hộp. Tại đại gia khẩn trương nhìn soi mói, hộp sắt lại hấp thu tiểu ma đầu huyết dịch. Ba hơi sau, răng rắc một tiếng, dường như bộ phận cơ quan bị va chạm, hộp rốt cục mở ra. Lý Hữu Đức vội vàng đoạt lấy hộp, mở ra nắp hộp, liền thấy một cái tàn ngọc lặng lặng nằm tại trong hộp. Ngón cái giống như lớn, màu xám trắng, có khác nguyên một đám phù văn thần bí, toàn thân không có chút nào con trạch, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Một miếng ngọc vỡ, Lý Hữu Đức choáng váng. Tiểu ma đầu gãi đầu, giống như ở đâu gặp qua. Cũng liền tại đồng thời, Lãnh Nguyệt Tiên lặng móc ra thời gian thần ngọc, cả hai vừa so sánh, bất luận là chất liệu, vẫn là phía trên phù văn, đều là giống nhau như lúc. Bên cạnh Kiếm Vô Tình cũng chú ý tới Lãnh Nguyệt trong tay thời gian thần ngọc, nói rằng, cho nên, đây cũng là thời gian thần ngọc một khối tàn phiến. Thời gian thần ngọc. Tiểu ma đầu hơi sững sờ, vỗ mạnh đầu, đúng đúng đúng, chính là nó. Lãnh Nguyệt tiến lên, vươn tay. Lý Hữu Đức đội vàng đem tàn ngọc giấu ở phía sau. Mập mạp chết bẩm, ngươi muốn bị đánh. Tiểu ma đầu trợn mắt chừng một cái. Vương Tiểu Thiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Thanh Long, nhanh đi cho ngươi bản ca ca, chuẩn bị một bộ quan tài, đợi lát nữa tốt hạ táng. Được rồi. Tiểu Thanh Long gật đầu, tiện tiện hỏi, bản ca ca, ngươi là muốn một quan? Vẫn là mong muốn thạch quan? Lý Hữu Đức trừng mắt nhìn Tiểu Thanh Long, bất đắc dĩ đem thời gian thần ngọc giao cho Lãnh Nguyệt trong tay. Lãnh Nguyệt cẩn thận quan sát một lát, giống như một bên đường vẫn có thể đối đầu. Thế là, nàng cầm hai khối tàn ngọc, chậm rãi dựa sát vào, cuối cùng ghép lại cùng một chỗ. Hà chỉ là đối được, quả thực là kín kẽ. Cũng liền sau đó một khắc, từng mảnh thần quang tại khe hở chỗ nở rộ mà ra. Tình huống như thế nào? Đại gia nhìn chằm chằm tàn ngọc, không dám chớp mắt. Chỉ chốc lát, thần quang tiêu tán. Mà giờ khắc này Lãnh Nguyệt trong tay hai khối tàn ngọc đã tìm không thấy khe hở, đường nối chỗ đã hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Hai khối tàn ngọc hợp hai là một. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa thời gian pháp trận cũng biết xảy ra biến hóa? Tiểu ma đầu lẩm bẩm. Nghe nói như thế, người ở chỗ này nhao nhao không khỏi mừng rỡ. Tiểu băng phượng thúc giục, "Mama, ngươi tranh thủ thời gian mở ra thời gian pháp trận." Lãnh Nguyệt gật đầu. Theo thời gian thần ngọc khôi phục, một cái thời gian pháp trận xuất hiện tại dưới chân. "Nàng dâu, ngươi ở bên trong, chúng ta ở bên ngoài, nhất định phải ghi lại thời gian." Chờ bên ngoài một ngày trôi qua, một đám người liền không kịp chờ đợi hơi đi tới, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Lãnh Nguyệt. Thời gian trong pháp trận đã qua bao lâu? Lãnh Nguyệt mắt nhìn tiểu ma đầu mấy người, cúi đầu nhìn xem trong tay tàn ngọc, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. "Nàng dâu, ngươi mau nói nha." Tiểu ma đầu không dằn nổi thúc giục. Chương 1159, một ngày một tháng. Chương 1159, một ngày một tháng. Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn xem tiểu ma đầu một đám người, một tháng. Cái gì? Một đám người ngây ra như phỗng. Bên ngoài một ngày, thời gian trong pháp trận một tháng. Cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên a. Quả thực không dám tưởng tượng. Bọn hắn tu luyện một ngày, làm người khác một tháng. Chó chết nói, bằng tốc độ của ta, muốn đem thức hải cường độ tăng lên tới đệ thập giai đoạn, dựa theo lúc đầu thời gian pháp trận cần 10 năm. Vậy nếu như đổi thành thời gian bây giờ pháp trận, chẳng phải là chỉ cần hơn 3 năm. Tiểu ma đầu yên lặng tính toán, cả người lộ ra vô cùng phấn khởi. Theo một ngày 10 ngày biến thành một ngày 30 ngày, phần này thiên đại ngạc nhiên mừng rỡ, quả là nhanh đem hắn mê choáng. Tô ca, bàn ra cảm giác cái này Tô Thanh Sơn 100% chính là của ngươi cha đẻ, bằng không có thể cho ngươi lưu lại như thế một thứ bà bối. Lý Hữu Đức hắc hắc cười không ngừng. Hiện tại ai còn dám nói tiểu ma đầu không có thân phận bối cảnh? Chỉ bằng vào Tô Thanh Sơn chi tử thân phận, cũng đủ để siêu việt đường kim trên đời tất cả hảo môn tử đệ. Dù sao, Tô Thanh Sơn là một vị liền tổng điện chủ đều kiêng kỵ tồn tại. Tiểu ma đầu khinh bị nhìn Lý Hữu Đức, tốt nhất hẳn là hắn, bằng không ngươi nhìn ta đến lúc đó thế nào quân pháp bất bị thân. Đồng tâm ấn loại vật này, là có thể tùy tiện làm. Hơn nửa đời người cuộc sống hạnh phúc, cứ như vậy uổng phí hết. Ngươi cái này gọi đại nghịch bất đạo. Lý Hữu Đức nghe rằng, đại nghịch bất đạo thì thế nào? Tiểu ma đầu hừ khẩu khí, quay đầu liếc nhìn Tiểu Thanh Long, nghịch tử này, hằng ngày đại nghịch bất đạo, cũng không thấy gặp xét đánh. Nào có, ngươi có từng thấy so ta còn hiếu thuận hải tử? Tiểu Thanh Long bất mãn. Lan. Tiểu ma đầu giơ tay chính là một cái đại chùy ba rút đi, quét mắt trống rỗng động phủ, quay người rời đi. Phàm ca, không lưu lại ở vài ngày, cảm thụ hạ thân sinh lão cha trước kia sinh hoạt không khí. Lý Hữu Đức tiện hề hề đuổi theo. Tiểu ma đầu gân xanh nổi lên. Ta nhẫn. Tình thương của cha vô hình, mặc dù Tô Thanh Sơn không tại, nhưng chỉ cần ngươi nhắm mắt lại, vẫn có thể cảm nhận được. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tiểu gia hiện tại liền để ngươi thật tốt cảm thụ một chút, đến từ lão phụ thân yêu mến. Không thể nhịn được nữa lúc, cũng không cần lại nhẫn. Tiểu ma đầu khặc khặc cười một tiếng, quay người một thanh nắm chặt Lý Hữu Đức, đè xuống đất chính là hành hung một trận. Một lát đã qua. Tiểu ma đầu vỗ tay, thần thanh khí sảng đi ra sơn động. Lý Hữu Đức thì mắt mũi sưng bầm theo ở phía sau, vẻ mặt u oán. Một bên Vương Tiểu Thiên mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, "Bàng ca, nói chuyện ngươi bây giờ cảm tưởng, phàm ca đối ngươi yêu mến như thế nào?" "Xéo đi." Lý Hữu Đức mạnh mẽ trừng đi, sờ lên cằm, "Các ngươi nói, nếu là chúng ta tìm tới thời gian thần ngọc tất cả tàn phiến, đến lúc đó thời gian pháp trận sẽ thay đổi bao nhiêu lợi hại? Một ngày một năm, 10 năm, vẫn là 100 năm?" Ngẫm lại liền không nhịn được phân chấn. Tiểu ma đầu như một vị hiền hòa lão phụ thân, xoa Lý Hữu Đức đầu, "Hai tử, đừng ngốc, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, muốn tìm tới mới biết được. Ngươi mới là nhi tử ngốc." Lý Hữu Đức một thanh đuốt ve tiểu ma đầu móng đuốt, hung tận mắng, "Ngươi tử." Tiểu ma đầu cười ha ha một tiếng. Nhưng mà, ngay tại một đám người chuẩn bị đi tìm đại hắc cẩu, rời đi hòn đảo thời điểm, một mảnh màu đen chất lỏng từ bên trên đỉnh núi vãi xuống đến. Vội vàng không kịp chuẩn bị tiểu ma đầu bọn người, toàn thân trên dưới lập tức dính đầy chất lỏng. Tùy theo mà đến còn có một cỗ kỳ hương. Tình huống như thế nào? Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường một đám người có chút choáng váng. Mùi thơm này, tựa như là tiểu ma đầu làm điểm chất lỏng, bỏ vào trong miệng nhấm nháp, vẻ mặt vô cùng cổ quái. Trái ác quỷ, có người ám toán bọn hắn. Theo sát, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Đỉnh núi không ai. Tiểu ma đầu đối đại gia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đại gia tâm thần lĩnh hội. Đáng chết, đây là trái ác quỷ, có người muốn hại chúng ta. Vương Bát Đạn là ai? Nương theo lấy từng đạo kinh sợ tiếng giống, mấy người nhao nhao lấy ra túi chữ vật tìm kiếm giải độc đan. Mập mạp chết bẩm, tiểu gia không có giải độc đan. Phàm ca, bàn gia cũng không có. Ngươi đang làm cái gì? Xuất phát trước, tiểu gia không phải để ngươi chuẩn bị thêm một chút giải độc đan. Làm quên. Mập mạp chết bẩm, ngươi cũng quá không đáng tin cậy. Mấy người vô lực lên núi dưới chân rơi xuống, sắc mặt tràn ngập tuyệt vọng. Ha ha, liền giải độc đan đều không có, các ngươi thế nào lẫn bảo? Bất quá Tô Ma Vương, cho dù có giải độc đan cũng vô dụng, bởi vì ngươi đã nuốt trái ác quỷ nước trái cây. Cười to một tiếng vang lên. Phía trên đỉnh núi, ba nam một nữ đi vào nhà biên, ở trên cao nhìn xuống tiểu ma đầu bọn người. 27-28 tuổi bộ dáng, mặc rất bình thường quần áo. Nhìn không ra thân phận của bọn hắn, nhưng khí tức rất mạnh. Đoán sơ qua, thần biến đại thành, hoặc thần biến viên mãn. Tiểu ma đầu nổi giận nói, các ngươi là ai, tại sao phải ám toán chúng ta? Muốn các ngươi mệnh người. Bốn người trong mắt sát cơ lấp lóe. Lý Hữu Đức nhíu mày, chúng ta giống như cũng không nhận biết các ngươi. Ngươi không biết chúng ta, nhưng chúng ta nhận biết ngươi. Theo đêm đó các ngươi rời đi hòn đảo thời điểm, chúng ta vẫn theo đuổi các ngươi. Vốn cho rằng các ngươi muốn lặng lẽ tiến vào Táng Thần Hải, nhưng không nghĩ tới thế mà thật xa chạy tới tòa hòn đảo này. Một người trong đó cười lạnh. Tiểu ma đầu nhíu mày, nói như vậy, chúng ta cùng cổ thụ chiến đấu, các ngươi đều thấy được. Thấy được? Thật không nghĩ tới, thế gian thế mà tồn tại cường đại như thế thụ yêu. May mắn chúng ta đủ cơ linh, không có trước tiên đối với các ngươi ra tay, bằng không khẳng định chết bởi kia thụ yêu chí thủ. Bốn người mặt mũi tràn đầy may mắn. Vừa nghĩ tới kia thụ yêu cường đại, liền không nhịn được tê cả da đầu. Lý Hữu Đức hồ nghi, vậy tại sao chúng ta linh thức không có phát hiện các ngươi? Bởi vì chúng ta một mực tại bên ngoài, không có tiến vào đảo. Lúc đầu thụ yêu sau khi rời đi, chúng ta liền chuẩn bị đối với các ngươi ra tay, nhưng xem lại các ngươi ở trên đảo bốn phía tìm kiếm, đoán chừng là đang tìm cái gì bảo vật. Cho nên chúng ta một mực cẩn nhẫn không phát. Bốn người nhảy xuống, rơi vào tiểu ma đầu mấy người trước người, trong mắt hiện ra thấu xương sắc cơ. Lúc trước các ngươi theo sơn động lý đi tới, nâng lên thời gian nào thần ngọc, đó phải là các ngươi đang tìm bảo vật à? Thời gian thần ngọc đến tột cùng là cái gì? Chỉ cần các ngươi như thật nói cho chúng ta biết, chúng ta liền đưa các ngươi một cái kiểu chết thông khoái. Tiểu ma đầu mấy người nhìn nhau, còn muốn đánh thời gian thần ngọc chủ ý, gan rất lớn nha. Tiểu ma đầu gật đầu, cười nói, thời gian thần ngọc thật là bảo bối, có thể cải biến thời gian quy tắc. Cải biến thời gian quy tắc? bốn người hai mặt nhìn nhau. Đơn giản mà nói, tại thời gian Tần Ngọc trợ giúp hạ, các ngươi tu luyện một ngày, chúng ta đã tu luyện một tháng. Tiểu ma đầu giải thích. Lời vừa nói ra, bốn người mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trên đời lại có như thế nghịch thiên thần vật. Tiểu ma đầu cười hỏi, các ngươi nói, này thời gian Tần Ngọc có phải hay không bà bối? Bốn người liên tục gật đầu. Mau đưa thời gian Tần Ngọc giao ra. Trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Cái này thật đúng là một cái thu hoạch ngoài dự tính. Không cần. Tiểu ma đầu lắc đầu. Ngươi không sợ chết? Bốn người gầm thét. Sợ. Tiểu ma đầu gật đầu. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian giao ra? Giao ra, các ngươi liền có thể thả chúng ta. Không thể. Cái này chẳng phải đúng rồi. Giao ra các ngươi cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, vậy chúng ta tại sao phải giao? Bốn người sững sờ. Giống như cũng là cái này lý. Không đúng. Chúng ta tại sao phải cùng bọn hắn bàn điều kiện? Bọn hắn đã trúng độc, còn không có giải độc đan, chết cũng là chuyện sớm hay muộn. Chờ bọn hắn vừa chết, thời gian này Thần Ngọc không phải liền là chúng ta vật trong bàn tay. Kia duy nhất nữ tử cười nói. Đúng thế. Cá biệt ba người nam tử vô đầu một cái, hoàn toàn tỉnh ngộ. Kém chút liền bị cái này đáng chết Tô Ma Vương cho mang lệnh, chui vào ngõ cụt.